Chương 1, gặp nhau. Đinh Uyển Tình rời khỏi bệnh viện với khuôn mặt đầy mệt mỏi và tuyệt vọng, quanh quẩn bên tai lời nói của bác sĩ Sáu. Đinh tiểu thư, tình trạng hiện tại của mẹ cô rất không lạc quan, chúng tôi đề nghị cô mau chóng cho mẹ mình làm phẫu thuật đi. Hiện tại đã có người đồng ý hiến thận, nếu cô có thể trong 2 ngày kiếm được chừng 20 vạn để làm phí phẫu thuật, chúng tôi sẽ ưu tiên trị liệu cho mẹ cô. Bằng không, chúng tôi chỉ có thể đi cứu bệnh nhân khác. 20 vạn. Nàng đi nơi nào kiếm được 20 vạn? Mẹ bị bệnh 2 năm, số tiền mà nàng đem đi khi rời khỏi ngôi nhà đó đều tiêu hết để đóng tiền viện phí. Chẳng lẽ phải trở về sao? Vì cứu mẹ, nàng không thể không trở về, nhưng mỗi lần trở về đều gặp người kia đối mẹ con nàng châm chọc khiêu khích mà cha ruột của nàng căn bản là mặc kệ. Nhưng vì mẹ, nàng phải thử lại một lần. Bước nhanh vào buồng điện thoại công cộng bên đường, nàng điện thoại cho người nào đó, là tôi Sáu. Chuyện gì? Đinh Chí Cương không kiên nhẫn hỏi. Mẹ không xong rồi. Nàng phẫn nộ nói, ông bỏ rơi chúng ta, ngay cả sống chết của bà cũng không quản, ông có còn lương tâm không? 20 vạn mà thôi, ông nhiêu đấy cũng không cho ta sao. Uyển Tình, con bình tĩnh một chút Sáu. Đinh Chí Cương cứng rắn nói. Hắn không phải bỏ mặc hai mẹ con nó, nhưng mà mỗi lần muốn đưa hai mẹ con nó về nhà thì lại nghĩ đến vợ của mình, hắn làm sao dám đưa nàng tiền. Hơn nữa, công ty hắn gần đây lại xảy ra vấn đề, đừng nói 20 vạn, 2 vạn hắn đều không có Sáu. Mẹ có thể chết, tôi phải bình tĩnh như thế nào? Uyển Tình giống to, nếu bà chết, tôi cũng đi chết theo, chúng tôi Thành Quỷ cũng không sẽ bỏ qua ông. Được rồi, con hiện tại đến công ty tìm ta. Đinh Chí Cương nói. Đinh Uyển Tình tắt điện thoại, đi nhanh đến công ty. Đi vào công ty, mới biết, Đinh Chí Cương đang tiếp khách. Nàng chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài. Đợi nửa giờ, ngay khi nàng nghĩ là mình đang bị lừa thì cánh cửa phòng làm việc mở ra. Nàng vội vàng đứng lên, tiến lên mới phát hiện mới vừa ra không phải là Đinh Chí Cương. Nhưng không còn kịp rồi, nàng đã đụng vào đối phương rồi. Nô Sáu. Đau quá, người nọ là tường đồng vách sắt sao? Cô làm gì? Bên tai có người hô to. Nàng còn không có phản ứng liền cảm giác cổ tay chính mình đau đớn. Người đã bị kéo qua một bên. Nàng ngẩng đầu, mới biết người mới vừa kéo nàng chính là Đinh Chí Cương, cha ruột của nàng. Đinh Chí Cương giống như không thấy nàng, hỏi cái người bị nàng đụng vào kia, Mục Tổng thật có lỗi, ngài không sao chứ? Uyển Tình thấy ông ta kinh sợ, hơi kinh hãi, biết người mà mình đụng vào là một nhân vật không đơn giản, bằng không ông ấy sẽ không có loại phản ứng này. Nàng ngẩng đầu, thấy một người nam nhân tuổi còn trẻ. Nam nhân mặc tây trang được cắt may thủ công từ Italy, dáng người cao to, biểu tình lãnh khốc, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy, khí thế cùng cảm giác áp bách. Mà hắn đang nhìn nàng, ánh mắt như ưng. Như loại săn mồi tìm thấy đồ chơi của mình làm nàng sợ tới mức lùi lại từng bước. Nam nhân thản nhiên liếc nàng một cái, ánh mắt ấy quét nhanh từ đầu cho chân nàng, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Đinh Chí Cương đi theo phía sau hắn. Cả người cung kính, túi đầu không lưng, nghiễm nhiên đem hắn trở thành thượng đế. Đi đến cửa thang máy, nam nhân trẻ tuổi xoay người lại, dùng tiếng nói lạnh như băng nói, Đinh Tổng mời quay về, không cần tiễn. Vâng năm. Đinh Chí Cương tiếp tục túi đầu không lưng. Nam nhân cất bước đi vào thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại, hắn đối thuộc hạ bên người nói, tra một chút nữ nhân vừa mới rồi là ai. Chương 2, chi phiếu. Đinh Uyển Tình cùng Đinh Chí Cương đi vào văn phòng. Hai người nói thẳng vào vấn đề. Đinh Chí Cương xuất ra tờ chi phiếu, bao nhiêu? Tiền giải phẫu ít nhất là 20 vạn, không tính tiền trị liệu sau phẫu thuật 6. Ông tự xem xét rồi đưa đi. Uyển Tình nói. Đinh Chí Cương liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ đưa cô chi phiếu 50 vạn, nhiêu đâu hẳn là đủ đi. Gần nhất công ty xảy ra vấn đề, ta cũng không có nhiều, không thể cho con nhiều hơn. Về sau còn vấn đề gì? Con gọi điện trực tiếp cho ta đừng gọi điện thoại nhà, câu ngươi rất mất hứng. Uyển Tình đoạt lấy chi phiếu, tôi sẽ trả lại cho ông. Nói xong xoay người bước đi. Nàng mới vừa đi nửa giờ, điện thoại trên bàn Đinh Chí Cương vang lên. Alo. Đinh Tổng. Thứ hai nghe truyền đến giọng nam trầm ổn. Mục Tổng. Đinh Chí Cương thụ sủng nhược kinh, cả người nhảy dựng lên. Tuy cách nhau qua điện thoại nhưng hắn nhịn không được bị khí thế của đối phương làm kinh sợ. bởi vì đối phương chính là người chủ nổi tiếng của Mục Thị tập đoàn tổng giám đốc đương nhiệm Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương như nói chuyện phiếm hỏi, Đinh Tổng rất muốn cùng ta ký kia hiệp ước kia. Đó là đương nhiên. Đinh Chí Cương không chút do dự thừa nhận. Gần mấy tháng nay, hắn cố gắng làm việc đều vì chuyện này. Bởi vì không có vốn đầu tư, công ty càng ngày càng sa sút sắp phá sản, hắn thầm nghĩ mình nên ôm cây đại thụ Mục Thiên Dương này. Vậy buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, hảo hảo thương lượng một chút. Vâng 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 sáu. Đinh Chí Cương không thể tin được. Mục Thiên Dương vừa mới rồi còn không đồng ý, như thế nào bây giờ lại thay đổi. Bất quá chỉ cần có thể ký ước, hắn cũng không quan tâm chuyện gì đã xảy ra. Mục Thiên Dương cười, đột nhiên đổi đề tài, nghe nói Đinh Tổng ngoài cô con gái trưởng gọi Đinh Thải Nghiên kia, còn có một cô con gái gọi Đinh Uyển Tình. Đinh Chí Cương sửng sốt, nháy mắt liền hiểu được, nói, phải, chính là người vừa mới đụng vào Mục Tổng kia. Xem ra Mục Thiên Dương đã tra qua, bằng không sẽ không hỏi như vậy. Ngắn ngủn nửa giờ liền tra được, thế lực của Mục gia quả nhiên không để khinh thường. Đêm đó hãy mang cô ấy đi cùng. Mục Thiên Dương nói, ta rất thích cô ấy. Đinh Chí Cương sợ run một lát, vội vàng đáp ứng. Mục Thiên Dương thích, tự nhiên có hàm ý khác. Hắn là nam nhân, tại thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, như thế nào còn không rõ. Lúc trước hắn an bài Thải Nghiên cùng Mục Thiên Dương nhận thức. Mục Thiên Dương lại cứ không thích, ai biết chỉ liếc mắt một cái liền coi trọng Uyển Tình. Bất quá loại tình huống này, ai cũng biết Mục Thiên Dương chỉ cảm thấy mới mẻ và muốn chơi một chút mà thôi. Hắn thật sự phải hy sinh Uyển Tình sao? Tắt điện thoại, Đinh Chí Cương suy nghĩ ngẩn ngơ trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhẫn tâm quyết định. Uyển Tình không có di động, hắn tìm nàng không được, chỉ có thể làm cho nàng tìm đến mình. Hắn gọi cho ngân hàng hủy bỏ tấm chi phiếu kia. Ở tại ngân hàng Uyển Tình đang đứng xếp hàng nhưng khi đến phiên nàng lại bị báo cho rằng chi phiếu không có hiệu lực. Nàng ngẩn ra, sửng sốt vài giây, sau đó liền đi gọi điện thoại cho Đinh Chí Cương, chi phiếu không rút tiền được sáu. Chương 3, chuyện này không bình thường. Có thật không? Đinh Chí Cương giả vờ kinh ngạc, có thể là tài khoản của ta xảy ra vấn đề. Gần đây ta tài vụ khẩn trương, cho nên đôi lúc cũng xuất hiện tình huống này. Vậy phải làm sao bây giờ? Uyển Tình nhìn chi phiếu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Lúc trước dễ lấy tiền như vậy bây giờ tại sao lại thành ra thế này? Mẹ làm sao bây giờ sáu? Đinh Chí Cương nói, như vậy đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, con đem tài khoản của con cho ta trực tiếp chuyển khoản qua. Uyển Tình trầm mặc trong chốc lát, nói, được. Tắt điện thoại, nàng quay về bệnh viện chăm sóc mẹ. 6 giờ nàng lại lần nữa gọi điện thoại cho Đinh Chí Cương, ăn cơm ở đâu? Ta sẽ cho tài xế tới đón con. Đinh Chí Cương nói, tôi đợi ở bệnh viện. Đinh Chí Cương sửng sốt một chút, tắt điện thoại. Uyển Tình ngồi ở ghế dài ngoài bệnh viện, đợi hơn 10 phút, tài xế tới. Sau khi lên xe, nàng nhắm mắt dựa lưng vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua một lúc, bác tài xế gọi nàng. Nàng nghĩ đến nơi rồi, xuống xe mới biết tài xế mang nàng vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Đến đây làm gì? Nàng hỏi. Bác tài xế nói, chủ tịch đặt cơm ở nhà hàng Tây, cần mặc chỉnh trang một chút nên ngài ấy cố ý dặn ta mang tiểu thư đến đây sửa soạn lại một chút. Uyển Tình nhìn lại cách ăn mặc mộc mạc của mình, trong lòng rất tức giận. Bất quá vì 50 vạn, nàng nhịn. Sau 2 cái giờ, nàng tới nhà hàng, đói bụng không chịu được. Tiểu thư có hẹn trước không? Nhân viên phục vụ nhà hàng hỏi. Đinh Chí Cương. Mời đi theo ta. Nhân viên phục vụ nhìn nàng một cái, mang nàng đi về phía trước. Điều hòa của nhà hàng thực lạnh nha, nàng cảm thấy lạnh cả người. Rất muốn ôm lấy mình một chút, nhưng động tác này rất chướng tai gai mắt, nàng chỉ có thể chịu đựng. Đến gần bàn ăn Đinh Chí Cương đặt, nàng phát hiện nơi đó không chỉ có một mình Đinh Chí Cương, còn có một người nam nhân đưa lưng về phía nàng. Nàng chần chờ đứng lại, kêu lên, 36. Đinh Chí Cương vội vàng đứng lên, cười nói, con đã đến rồi, mau tới đây. Nàng hoảng sợ, bởi vì khuôn mặt Đinh Chí Cương tươi cười cờ ét á ho nàng lại có cảm giác như đang lấy lòng nàng. Chuyện này không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Đúng lúc này, nam nhân vẫn đưa lưng về phía nàng xoay người lại, ánh mắt lười nhác khi nhìn thấy nàng, trong mắt tinh quang lóe lên. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là nam nhân mà nàng đụng vào buổi chiều ở công ty. Đinh Chí Cương thúc giục nói đây là tổng giám đốc tập đoàn Mục Thị, mau gọi Mục Tổng. Nàng đứng bất động ở tại chỗ, ngơ ngác nói theo, Mục Tổng. Mục Thiên Dương nở nụ cười nhẹ nhàng, hai mắt bắt đầu nhìn từ đầu đến chân đánh giá nàng. Nàng mặc lễ phục đơn giản màu tím, tóc đuôi cá tiết lệ, trông thật nữ tính và sang trọng. Lướt qua xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài, loang loáng nhìn thấy chiếc vòng cổ thủy tinh được đeo ở trước ngực, thật hấp dẫn ánh mắt. Cách ăn mặc không tồi, hắn vừa lòng gật đầu, quay đầu lại, nói với Đinh Chí Cường, ngày mai ông đến công ty ta ký hợp đồng đi. Chương 4, uy hiếp. Phải Đinh Chí Cường vui vẻ, ngẩng đầu đối với Huyền Tình nói, Huyền Tình, rót rượu cho Mục Tổng đi. Huyền Tình phòng bị nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bình rượu hồng, thật chậm rãi tiến đến rót vào ly rượu trước mặt Mục Thiên Dương. Làm xong, phát hiện hắn đang nhìn mình, cô xấu hổ nở nụ cười, nói, Mục Tổng mời dùng. Đang lúc cô muốn đi, hắn đột nhiên bắt lấy tay cô. Cô hoảng sợ, muốn hét ra tiếng thì hắn dùng tay kia nắm cằm của cô, ngón cái khẽ vướt ve môi của cô, nói, ta không thích nữ nhân dùng son môi. Huyền Tình cực kỳ sợ hãi, vội vàng thoát khỏi tay hắn, chạy đến bên người Đinh Chí Cường, bà. Mục Thiên Dương bưng lên ly rượu, thản nhiên liếc cô một cái. Đinh Chí Cường đem cô đặt lại tại chỗ ngồi, nói, Mục Tổng cùng con nói giỡn thôi mà. Ta đi toilet một chút, con ăn trước đi. 06. Huyền Tình muốn kéo hắn ở lại, nhưng hắn đã nhanh đi rồi. Huyền Tình thấy hắn không phải đi toilet, mà đi ra phía cửa nhà hàng, biết chính mình đã bị bán, liền đứng lên bỏ chạy. Mục Thiên Dương ngồi tại chỗ, không hề động, chính mình tự rót cho mình một ly rượu, chậm rãi thưởng thức. Huyền Tình chạy ra khỏi nhà hàng, đột nhiên bị người ta giữ chặt. Kéo cô chính là hai nam nhân, một thân tây trang tối màu, đeo kính mắt đen, tựa như xã hội đen trên các bộ phim điện ảnh vậy. Cô giãy giụa kêu to, các ngươi đang làm gì? Thả tôi ra. Chúng ta là chính là thủ hạ của Mục Tiên Sinh, một người nam nhân trong đó nói, Đinh Tiểu Thư mời chờ Mục Tiên Sinh ở chỗ này. Huyền Tình cả kinh, quay đầu lại thấy Mục Thiên Dương thong thả, nhàn nhã đi tới. Cô lại vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì. Mục Thiên Dương đi đến trước mặt cô, khoát khoát tay, hai nam nhân kia lập tức buông nàng ra, người cũng nhanh chóng biến mất trước mắt họ. Hắn vuốt mặt của cô, nói, ba cô bán cô cho tôi, lấy một mảnh đất trị giá 2 triệu, có cảm thấy mình rất đáng tiền hay không? Anh Sáu. Anh khốn nạn. Cô có muốn cứu mẹ hay không? Hắn hỏi. Huyền Tình sửng sốt, nhìn hắn. Hắn nói, ba cô sẽ không quan tâm đến cô nữa đâu. Nếu cô nghe lời ta, mẹ cô ngày mai là có thể mổ, có bác sĩ tốt nhất, thuốc tốt nhất, hết thảy đều là tốt nhất. Bằng không, cô ngày mai ngay cả phòng bệnh cũng không vào được. Huyền Tình ngơ ngác nhìn hắn. Qua thật lâu, cô lặng yên cúi đầu, hai vai phát run. Cô không có mắng, không có nháo, càng không có đi. Mục Thiên Dương biết cô đã thỏa hiệp, vừa lòng nói, cô hiểu chuyện như vậy mới không ăn khổ. Chương 5, thả ta đi. Sau khi lên xe, Mục Thiên Dương hỏi, cô bao nhiêu tuổi? Huyền Tình nhìn hắn một cái, lắp bắp nói, 16. 17. Mới 17. Vẫn còn đang đi học sao? Huyền Tình há miệng run rẩy lắc đầu. 17 tuổi sao lại không đi học? Mẹ mẹ sinh bệnh, không có tiền, còn phải chăm sóc cho bà. Nói xong, cô gắt gao cắn môi dưới, muốn vượt qua nội tâm sợ hãi. Hắn nắm lấy cằm của cô, đem mặt của cô kéo qua đối diện mình, đừng cắn môi, lỡ cắn nát thì sao? Nói xong nghiêng người hôn cô. Huyền Tình cả kinh, dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn đem cô nặng nề áp ở trên ghế ngồi. Cô không thể động đậy, sợ tới mức khóc lên. Một lát sau, hắn buông ra nàng, liếm liếm khóe môi, hương vị so với tôi tưởng tượng hoàn hảo hơn. Anh thả tôi đi Sáu. Huyền Tình nức nở nói. Hắn cười lạnh một tiếng, mặc kệ mẹ cô chết sống sao. Huyền Tình ngẩn ra, tuyệt vọng tựa trên ghế ngồi. Không lâu, xe ngừng lại, hắn cầm lấy cánh tay cô kéo xuống xe. Cô dương mắt nhìn một tòa biệt thự, cả kinh hai chân như nhũn ra. Hắn lôi kéo cô đi vào trong, lên lầu, đi vào một gian phòng trong đó, rốt cục buông nàng ra. Tiếp theo, hắn bắt đầu cởi quần áo Sáu. Huyền Tình co rúm lại ôm hai tay, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau. Hắn quay đầu lại, lãnh mâu đảo qua, đem cô ném lên giường. A, Huyền Tình bị rơi choáng đầu hoa mắt, đang muốn đứng lên, người khác đã nhào tới. Cảm giác được tay hắn sờ loạn ở trên người mình, cô kêu to, không cần. Thả tôi ra. Hắn chẳng những không dừng lại, ngược lại càng ngày càng thô bạo, soạt một tiếng xé rách lễ phục của cô. Cô cảm giác trước ngực chợt lạnh, vội vàng lấy tay che lại, van cầu anh Sáu.
Không cần Sáu.
Không cần. Hắn nắm lấy cằm của cô, hôn cô thật mạnh.
Nô Sáu.
Uyển Tình lắc lắc đầu, muốn nói chuyện, nhưng nói không nên lời. Hắn thô bạo hôn nàng, hai tay ở trên người cô giao du, rất nhanh đem cô cởi trần như nhộng.
Không Sáu.
Uyển Tình khóc nức nở, thoát khỏi nụ hôn của, hai tay đánh loại hắn. Hắn khóa trụ hai tay của cô, kéo chúng nó quá đỉnh đầu, túi đầu ở môi cô hung hăng cắn một chút. Mùi máu tươi tràn ngập trong miệng, cô cảm thấy đau đớn, cảm giác sức nặng trên người mình, cô biết rõ mình chạy không thoát, tuyệt vọng khóc thút thít. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô một cái, túi đầu giống như nổi điên gặm nuốt cổ của cô.
Đau Sáu.
Cô vặn vẹo thân mình, khóc lóc cầu xin tha thứ, cầu anh buông tha tôi đi Sáu. Đúng lúc này, hắn hôn lên ngực cô, dùng sức khẽ hấp, tạo ra ấn ký của chính mình Sáu.
A Năm.
Uyển Tình không biết đây là cảm giác gì, có đau, có xa lạ mà lại làm cho cô sợ hãi.
Đường Sáu.
Cầu anh Sáu.
Không cần Sáu.
Thả tôi đi Sáu.
Chương Sáu, đau.
Hắn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia lanh ý, đột nhiên tách hai chân của cô ra, phần eo đẩy một cái.
A, Uyển Tình đau đến co quắp, ngón tay bấu lên lưng hắn, tạo ra năm vết máu thật sâu.
Đau đớn làm cho hắn thân mình run rẩy một trận, vừa rút mạnh ra lại hung hăng cắm trở lại.
Đau,
Uyển Tình kêu to, giống như muốn tắt thở nằm trên giường. Mục Thiên Dương nhìn cô, cầm hai chân cô, quỳ gối trên giường bắt đầu luật động, không có một chút thương hương tiếc ngọc.
Đau quá A Sáu.
Cô khóc ròng nói, van cầu anh Sáu.
Dừng lại Sáu.
Đau quá Sáu. Cô cầu thật lâu, từ từ không còn khí lực nữa, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Cuối cùng, cô như một con bút bê vải rách nát, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, thân thể theo va chạm của hắn phập phồng. Cô không biết hắn làm bao lâu, khi hắn gầm nhẹ, phóng thích chất lỏng vào người cô, nằm úp sấp trên người cô hoàn toàn không có phản ứng. Hắn thở dốc vài phút, đứng lên. Xuống giường, hắn chậm rãi đi đến đầu giường, cầm lấy cằm của cô, xoay khuôn mặt cô về phía hắn. Cô nhìn bên hông hắn có thứ gì đó rất ghê tởm, trên đó còn có chất lỏng nhỏ giọt xuống. Hắn chớp mắt, tay hơi hơi run rẩy, túi đầu tại đôi mắt cô đặt lên một nụ hôn. Dừng lại mấy giây, lại buông cô ra, cũng không quay đầu lại đi về hướng phòng 8. Uyển Tình vẫn đang nằm trên giường, giống như đã chết. Mấy phút sau, hắn từ trong phòng tắm đi ra, trên người không một mảnh vải, hắn chỉ lấy một tấm khăn lông chà lau tóc. Hắn đi đến trước mặt cô, đem thân thể cô nhìn lướt qua, nhìn đến vết máu đã khô giữa hai chân cô, lộ ra nụ cười hàm súc.
Một cô gái sạch sẽ, rất tốt.
Sáu. Tắm rửa đi. Hắn dùng ngón tay hữu lực nắm lấy cằm của cô, không muốn một lần nữa thì nghe lời. Uyển Tình run lên một chút, chậm rãi đứng lên, bọc chăn quanh người đi về hướng phòng 8. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng không sánh bằng nỗi đau mà vết thương lòng gây ra. Ba ruột của cô vậy mà tại thời điểm mẹ cần giúp đỡ nhất lại bán cô. Ngâm mình trong buồn tắm lớn, cô khóc thành tiếng. Không biết khi nào thì, có người vỗ đầu cô, lôi cô lên, xong rồi. Cô nhìn hắn, đầy sợ hãi.
Cho cô 5 phút nữa.
Nói xong, hắn đi ra ngoài.
5 phút.
Cô hoảng loạn cầm lấy sữa tắm, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa sạch sẽ. Đi ra khỏi phòng 8, thấy hắn ngồi ở trên giường. Hắn nhìn cô, lãnh khóc nói, lại đây.
Cô từ từ bước đến.
Hắn kéo cô đến giữa hai chân chính mình, kéo hai tay đang che chắn của cô xuống, chậm rãi lôi khăn tắm của cô ra.
Hắn còn muốn sao?
Tôi mệt lắm rồi Sáu.
Cô khóc nức nở nói.
Chương 7, đem thuốc uống. Nhưng hắn vẫn kéo khăn tắm của cô xuống, nhìn thấy ấn ký rậm rạp chẳng chịt trên người cô. Hắn túi lầu cán, mút nhẹ nhàng một bên nụ hoa anh đào hồng hồng. Uyển Tình cắn chặt môi dưới, không cho chính mình khóc thành tiếng. Hắn hôn trong chốc lát, buông ra, chỉ thấy nụ anh đào đứng thẳng, mặt trên dính đầy nước miếng của mình, ở dưới ngọn đèn tản ra ánh sáng mê người. Nhìn hình ảnh này, hắn nở nụ cười vừa lòng, đứng dậy đi ra ngoài, đêm nay câu ngủ ở đây. Sau khi hắn rời khỏi phòng, Uyển Tình đứng lên, ngay lập tức trong đầu cô hiện lên ý muốn chạy trốn. Đi một bước, đầu óc cô choáng váng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Nhưng cô rất nhanh đứng thẳng, day day huyệt thái dương, từ từ đi về phía cửa. Dán lỗ tổ ở trên ván cửa,
đến khi không nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, cô lặng lẽ mở cửa ra, tự hỏi không biết mình có thể trốn thoát hay không. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô xoay người đi ra giữa phòng, nhặt lên váy của mình, đem khăn tắm kéo xuống sáu. Sao còn chưa ngủ? Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. A, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu lại thấy Mục Thiên Dương đứng ở cửa. Cô hoảng sợ, dùng quần áo che kín mình, lắp bắp nói, tôi sáu. Tôi sắp ngủ đây. Ngủ mà mặc y phục này sao? Hắn nguy hiểm như mày, đi về phía cô không phải muốn chạy trốn chứ?
Tôi không có.
Uyển Tình phủ nhận theo bản năng. Nói xong, nhìn biểu tình hắn đang dần u ám nhìn cô, rõ ràng là nói dối, cô sợ hãi lui về phía sau, hai chân như nhũn ra, tôi sáu. Tôi không có đồ ngủ, cho nên chỉ có thể mặc lễ phục này thôi sáu.
Hắn gật đầu, tôi cũng không có sáu.
Vậy thì đừng mặc nữa. Uyển Tình ngơ ngác nhìn hắn, hắn đưa tay chạm nhẹ xương quai xanh của cô làm cô cả kinh nhảy dựng lên.
Đi ngủ đi, đừng làm tôi tức giận.
Hắn lãnh khốc nói. Uyển Tình ngồi xổm xuống, buông lễ phục ra, nhặt khăn tắm lên quấn quanh người, chần chờ đi đến bên giường, nằm xuống. Trên chăn còn lưu lại dấu vết hoang ái, làm cô buồn nôn một trận. Nhưng cô nhịn xuống, phải nhịn xuống. Cô nhắm mắt lại, lông mi bởi vì sợ mà run rẩy. Một lát sau, Mục Thiên Dương nằm xuống ngay bên cạnh khiến cả người cô cứng ngắc. Mục Thiên Dương cười cười, không để ý cô. Cô mệt chết đi, rất nhanh liền ngủ mất, nhưng lại gặp ác mộng liên tục. Ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Cô ngồi ở trên giường, nhìn căn phòng xa lạ cùng quần áo rơi lả tả trên mặt đất, cả người bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Vệ đút cờ truyền đến tiếng nước chảy, cô biết Mục Thiên Dương đang ở bên trong, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Trốn.
Thoát được sao? Cửa được mở ra, Mục Thiên Dương đi tới. Uyển Tình nhìn sang, quanh lưng hắn quấn khăn tắm, nửa người trên lộ ra bên ngoài. Hắn cầm một cái khăn tắm, lau tóc, nước theo lọn tóc rơi ngực, theo đường cong cơ thể hắn chạy xuống sáu. Chứng kiến cảnh tượng như vậy làm cô phân vân sợ hãi.
Đem thuốc uống.
Mục Thiên Dương nói.
Thuốc?
Thuốc gì? Uyển Tình nhìn hắn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua đầu giường. Cô nhìn theo hắn, thấy trên tủ đầu giường có một hộp thuốc, còn có một ly nước. Cô run rẩy cầm lấy lên, nhìn thấy mấy chữ thật chói mắt, thuốc tránh thai khẩn cấp 6. Chương 8, nhốt. Mục Thiên Dương đi về hướng phòng thay đồ, về sau tự uống thuốc đi, tôi không quan tâm cô uống lúc nào. Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn cô, nhớ kỹ, cô không tư cách sinh con của tôi. Cho nên tốt nhất uống thuốc đúng giờ, bằng không cô gánh không nổi hậu quả đâu. Tay cầm thuốc của Uyển Tình run run, chậm rãi mở ra, uống thuốc theo cách sử dụng. Để ly nước xuống, nhìn bộ quần áo nữ ở bên cạnh, mặt đen lại. Phía bên trên vậy mà là đồ lót. Câu nghi hoặc đưa tay ra, lại lập tức rút về, quay đầu nhìn phòng thay đồ. Một lát sau, cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra hại cô sợ tới mức cúi thấp đầu. Mục Thiên Dương đã thay quần áo xong, vừa thắt cả dạ vạt vừa đi ra, mặc quần áo đó đi, bộ đồ ngày hôm qua không cần mặc lại. Không nghe cô trả lời, hắn để cao âm lượng, có nghe không?
Nghe rồi sáu.
Uyển Tình trả lời, thanh âm nhỏ đến đáng thương. Sợ hắn không nghe, cô hàng giọng, vâng năm. Lần này hắn nghe thấy, vừa lòng gật đầu, rời đi. Uyển Tình chậm rãi mặc quần áo, xuống lầu, mỗi một đi từng bước, đều cảm giác nơi riêng tư ẩn ẩn làm đau. Nghĩ đến trận điên cuồng vào tối hôm qua, cô thật muốn giết mình. Lầu dưới không có một bóng người. Cô đứng đờ ra trong chốc lát, nhớ tới mẹ đang còn trong bệnh viện, Uyển Tình lập tức đi về hướng cửa chính. Cô không thể chết được. Vô luận như thế nào cũng không thể chết. Mẹ cần cô. Cô phải đi đến bệnh viện để đem mẹ đi phẫu thuật nữa. Đi ra khỏi biệt thự, gặp hai người thuộc hạ của hắn đứng ở bên ngoài, cô ngây ngẩn cả người. Mời Đinh tiểu thư quay trở về. Hai người lễ phép ngăn cản cô tiếp tục đi tới.
Tôi muốn đến bệnh viện.
Cô nói. Tổng giám đốc có dặn, cô không thể rời đi.
Vì cái gì?
Uyển Tình kêu to. Đây là tổng giám đốc dặn dò. Cô sửng sốt, không biết nên làm sao bây giờ, một lát sau hỏi, hắn đi đâu rồi?
Tổng giám đốc đi làm, mời Đinh tiểu thư quay về trong phòng chờ.
Tôi muốn đến bệnh viện.
Uyển Tình nói, mẹ tôi phải làm phẫu thuật.
Ngài ấy dặn, cô không thể rời khỏi ngôi nhà này. Hai người thuộc hạ lệnh như băng nói. Đẩy mạnh cô vào trong phòng, khóa cửa lại. Uyển Tình xoay xoay tay cầm cửa, vỗ cửa quát to lên, các ngươi cho tôi đi đi. Buổi chiều, Mục Thiên Dương trở về, thấy Uyển Tình trầm lặng nằm trên sofa, trên bàn trà bên cạnh có một hộp cơm, hẳn là giữa trưa Bảo Tiêu mua cho cô. Hắn đi tới, trên cao nhìn xuống cô, không ăn cơm. Muốn chết đói sao? Uyển Tình trừng mắt nhìn, chậm rãi ngồi dậy, nắm lấy hắn ống quần, mẹ tôi đâu? Bà ấy như thế nào rồi? Ăn cơm xong tôi sẽ nói cho cô biết. Uyển Tình sửng sốt một chút, gật đầu, tôi ăn. Tôi lập tức ăn. Nói xong liền mở hộp cơm ra, nhai ngấu nghiến. Chương 9, chạm mặt mẹ con kia. Mặc dù hộp cơm đã nguôi lạnh nhưng vì biết được tin tức mẹ, cô vẫn là cố gắng ăn hết. Ăn xong, cô nghẹn bởi vì ăn quá nhanh, dạ dày sình đau một chút, nhìn Mục Thiên Dương, hiện tại 6. Có thể nói cho tôi biết không? Mục Thiên Dương nhìn cô trong chốc lát, xoay người đi ra ngoài, đi thôi. Uyển Tình lập tức theo sau, hắn mang cô đến bệnh viện. Vừa đến, cô liền chạy về hướng phòng bệnh của Từ Khả Vi, nhưng trên giường bệnh căn bản không có bà ấy. Cô sửng sốt một chút, quay đầu lại hỏi, mẹ tôi đang ở đâu? Ở phòng vô trùng. Mục Thiên Dương nói, buổi sáng mới vừa làm phẫu thuật, rất thành công. Phòng vô trùng ở đâu? Mục Thiên Dương xoay người, cô theo sau, đi đến bên ngoài phòng vô trùng, thấy Từ Khả Vi đang đeo mặt nạ dưỡng khí, bình yên nằm ở trên giường bệnh. Uyển Tình đưa tay muốn chạm bà, nhưng chỉ có thể chạm vào tấm thủy tinh lạnh như băng. Mẹ sáu! Cô nhịn không được khóc lên, không thể kềm chế. Khóc cái gì? Mục Thiên Dương nói, nhìn xong rồi thì đi thôi. Uyển Tình quay đầu lại, nhìn hắn, tôi muốn ở đây chăm sóc cho bà. Hắn sắc bén nhìn cô. Đừng quên, hiện tại cô là của tôi. Tối hôm qua không phải đã. Hắn cười lạnh một tiếng, cô cho là một đêm đủ sao. Cô không có đáng giá như vậy. Uyển Tình có cảm giác khuất nhục gấp bội, khổ sở cúi đầu, một lát sau nói, nhưng mẹ tôi cần người chăm sóc sáu. Tôi đã mời y tá tốt nhất cho bà. Nhưng mà sáu. Không có nhưng mà. Mục Thiên Dương nói, nếu còn nhưng nhị gì nữa, tôi gọi người rút bình dưỡng khí của mẹ cô ra. Đem bà ấy ném đến đống rác, tôi xem bà ta sống được mấy ngày. Uyển Tình oán hận nhìn hắn. Hắn cười lạnh, hận đi. Nhưng đừng quên, mẹ cô là tôi cứu. Uyển Tình nhẫn nhẫn cúi đầu, cẩn thận mỗi bước đuổi theo sát cước bộ của hắn. Rời khỏi bệnh viện, Mục Thiên Dương lái xe đến một nhà hàng Tây. Cô xuống xe trước đi, ở cửa chờ tôi đi đậu xe. Mục Thiên Dương nói. Uyển Tình sửng sốt, gật đầu, vâng sáu. Hắn nâng cằm của cô lên, đừng chạy trốn, biết không? 6. Vâng hắn làm sao biết cô muốn chạy trốn? Hắn hừ một tiếng, bỏ cô ra, đi xuống đi. Uyển Tình chậm rãi xuống xe, đứng ở trước cửa nhà hàng Tây, nhìn hắn lái xe đi. Cô nhìn đường cái trống trải, vẫn muốn chạy trốn. Nghĩ đến Từ Khả Vi còn nằm trong phòng bệnh, mà cô lại đến ăn cơm Tây 6. Thật tội lỗi nha. Lúc này... Cô thấy một chiếc ô tô nhìn thật quen mắt đang chạy lại đây, kìm lòng không đậu đi tới. Ô tô dừng lại ngay phía trước người cô, từ trên xe hai nữ nhân bước xuống, tiếp theo ô tô chạy ra đằng xa, hẳn là đi tìm chỗ đậu xe đi. Trận khủng hoảng kinh tế này rốt cục ba con cũng vượt qua được, tí nữa chúng ta đi mua vòng tay cả tỷ ở kia đi. Tiết Lệ Na nói xong, quay người lại vô tình đụng vào Uyển Tình, nhịn không được giống to, chuyện gì vậy? Không có mắt ta. Đinh Uyển Tình. Cô làm gì ở đây? Người nữ nhân bên cạnh, Đinh Thải Nghiên, chán ghét nói. Uyển Tình nhìn các cô chính là vợ con chính quy hiện tại của bà cô, hưởng thụ hết thể những thứ vốn nên thuộc về cô và mẹ cô. Mẹ ngươi đã chết rồi sao? Tiết Lệ Na đắc ý lại ác độc hỏi, ngươi ở trong này làm gì? Nói xong, bà đột nhiên sửng sốt, ánh mắt đảo qua của cô cổ, thân thủ nâng lên cô cằm. Uyển Tình một trưởng gạt tay bà ra, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bà ta cười lớn một tiếng, nhìn xem ta thấy gì này. Vết hôn nha. Ngươi không phải còn đang học trung học sao, yêu đương sớm như vậy, còn nhiệt tình như vậy. Chương 10, tỷ muội tương tàn. Uyển Tình nghe xong, biến sắc, lấy tay che cổ. Hôn đều đã hôn rồi, còn che cái gì? Đinh Thải Nghiên nói, dám làm không dám nhận sao. Tiết Lệ Na thấy cô sắc mặt chột dạ, sửng sốt. Ngươi không phải đi làm bốn đi. Bà nói bậy bạ gì đó. Uyển Tình giống to. Tiết Lệ Na hoảng sợ, nói tiếp, như thế nào, thẹn quá thành giận sao? Bị tôi đoán chung đi. Đinh Hải Nghiên không thể tin nói, cô cư nhiên đi bán thân. Thật sự làm mất mặt ba bà sáu. Huyền Tinh vừa thẹn vừa giận, bổ nhào đến đánh họ, các ngươi câm miệng cho tôi. Hồ Ly Tinh. Ngươi mang ai là Hồ Ly Tinh? Tiết Lệ Na cùng Đinh Thải Nghiên giận dữ, lấy một tay đẩy cô ra. A, cô té ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu, nghe được giọng nói của Đinh Chí Cương, ở đó quậy cái gì, còn không đi vào đi. Đinh Chí Cương đi tới, nhìn thấy Huyền Tinh, biến sắc, con sáu. Con sao lại ở đây? Huyền Tinh nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, sao tôi lại không thể ở đây? Đêm qua, chính là hắn, cha ruột của cô, tự tay đem cô đẩy vào hố lửa. Sắc mặt Đinh Chí Cương hết trắng lại hồng, nói không ra lời. Hắn thậm chí không dám nhìn cô, chỉ có thể rời ánh mắt đi nơi khác. Rong dài cái gì, đi vào. Tôi sắp chết đói rồi. Tiết Lệ Na nói, kéo Đinh Chí Cương đi về hướng nhà hàng Tây. Huyền Tinh thế trên mặt đất. Nhìn thấy bọn họ từng người đi qua mặt mình, cô rất muốn lấy một con dao nhọn đâm họ chết đi. Đột nhiên, cô quát to một tiếng, Đinh Chí Cương. Đinh Chí Cương cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ, quay đầu lại nhìn cô. Cô. Gọi tên hắn. Cô dám trực tiếp gọi tên của hắn, hắn chính là bà của cô Sáu. Tôi không phải con của ông sao? Huyền Tình sâu kín hỏi. Sắc mặt Đinh Chí Cương trắng xanh. Nhìn cái gì vậy? Thịt bò bít tết hết bây giờ. Tiết Lệ Na hùng hùng hổ hổ lôi Đinh Chí Cương đi. Huyền Tinh nhìn bóng lưng hắn, khó chịu khóc thút thít. Đồng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một đôi giày cao gót màu vàng kim. Cô ngẩng đầu, nhìn Đinh Thải Nghiên vẻ mặt cao ngạo. Cô cùng mẹ cô đi chết đi. Đinh Thải Nghiên nói, giơ chân lên hung hăng trà sát lên tay cô. A, Huyền Tinh đau đến thét chói tai, lăn lộn trên mặt đất. Đinh Thải Nghiên mang giày cao gót đi vào. Không quay đầu lại. Đau quá sáu. Huyền Tình đau đến cả người phát run, người đi đường đi ngang qua đều vây lại nhìn cô. Nhìn cái gì? Mục Thiên Dương đã trở lại, quét mắt nhìn mọi người một cái, không giúp đỡ thì cút đi. Mọi người bị ánh mắt sắc bén của hắn làm hoảng sợ, rối rít rời đi. Hắn đi đến bên người Huyền Tình, đỡ cô dậy, nhìn thấy tay trái cô sưng đỏ rách ra, hỏi, là ai làm? Huyền Tình rủi đầu vào trong lòng hắn khóc không thành tiếng. Cô sắp đau hôn mê, căn bản nghe không thấy hắn nói cái gì sáu. Là, ai, làm? Mục Thiên Dương trầm giọng hỏi. Là năm. Là Thải Nghiên sáu. Thải Nghiên. Đinh Thải Nghiên. Tốt lắm, dám động vào nữ nhân của hắn, hắn sẽ xử đẹp cô. Chương 15, phòng thay đồ. Có trắc nghiệm sao con còn đến đây? Tư Khả Vi nói, mẹ không có việc gì. Phẫu thuật cũng làm xong rồi, còn có thể có chuyện gì. Về sau phải đi học cho tốt, không cần phải để ý đến ta. Luôn trì hoãn mãi cũng không tốt, sang năm phải thi vào đại học, phải đặt mọi tâm trí vào việc học. Dạ. Huyền Tinh gật đầu. Tư Khả Vi trầm mặc một lát, hỏi, tiền phẫu thuật con lấy ở đâu? Tuy rằng Huyền Tinh vẫn không cho bà biết nằm viện tốn bao nhiêu, nhưng bà vẫn hiểu được, số tiền kia nhất định là không nhỏ đi. Huống chi còn phải thay thận. Dạ năm. Huyền Tinh khẽ cắn môi dưới, là 336. Tư Khả Vi sửng sốt, nghĩ tới chồng trước bội bạc, sắc mặt có chút không tốt. Huyền Tinh an ủi nói, vốn là chuyện ông ta nên làm. Mẹ người không cần phải vì chuyện tiền nong lo lắng, an tâm dưỡng bệnh. Tiền ông ta đưa 6. Đủ cho mẹ điều dưỡng thân thể thật tốt. Tư Khả Vi không nói chuyện, một lát sau hỏi cô về chuyện học tập. Nói xong, đột nhiên hỏi. Con ăn cơm chưa? Còn không có, chúng ta cùng nhau ăn. Ta hiện tại không thể ăn. Tư Khả Vi nói, y tá có truyền xê dịch dinh dưỡng ho ta, loại dinh dưỡng chuyên môn gì đó, con không cần phải để ý đến ta, đi ăn đi. Huyền Tinh lắc đầu, vậy con ở đây cùng mẹ một lát, trên đường trở về con sẽ ăn. Đói bụng lắm làm sao bây giờ? Tư Khả Vi không đồng ý. Huyền Tinh làm nũng nói, mẹ cho con ở cùng mẹ đi. Trở về trường học. Không biết đến bao giờ mới có cơ hội trở lại đây sáu. Nói xong lại nhịn không được muốn khóc. Được được được, ở lại một lát, đừng khóc. Tư Khả Vi thở dài, lớn như vậy, còn khóc sáu. Huyền Tình trở lại biệt thự, thấy một chiếc xe tải dừng ngay trước biệt thự, mấy công nhân đang bê đồ vào nhà. Cô hỏi Trương Mỹ Phượng, bà Trương, bọn họ đang làm cái gì? Bà Trương nói, thiên sinh mua tủ quần áo và tủ giày cho cô. Quần áo cùng giày đã đưa tới, tiên sinh vừa mới gọi điện thoại đến, để cho tôi sắp xếp giúp cô. A4. Cảm ơn. Uyển Tình đi lên trên lầu, vừa về phòng liền thấy, trên giường và trên mặt đất có đầy túi to quần áo cùng giày dép. Cửa phòng thay đồ đang mở, bên trong truyền đến tiếng gia cụ hoạt động. Uyển Tình ở trên giường ngồi xuống, tiện tay mở một túi ra, bên trong có váy liền thân màu tím sáu. Niên giá là 8.888 nhân dân tệ, lúc trước, một năm cô đều không xài nhiều như vậy. Gắt gao cầm váy, cô có một cỗ xúc động đem nó xé bỏ. Đột nhiên nhớ tới Mục Thiên Dương bảo cô đi mua nội y kìa, cả thân cô phát lạnh, quyết định không để ý tới. Cô phải sửa sang lại quần áo này nọ, chờ hắn hỏi, cô sẽ nói cô đã quên. Rất nhanh, nhân viên giao hàng từ trong phòng thay đồ đi ra, A Hoa đi phía sau bọn họ, nói với Uyển Tình, tiểu thư ta đi xuống trước, có cần gì bảo ta. Không đợi Uyển Tình đáp ứng, hắn đã đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa. Bà Trương vừa thấy, đứng dậy chạy tới phòng thay đồ, thở dài, thật lớn a. Kẻ có tiền thật sướng, nơi để quần áo đều rộng như vậy. Chương 16, phục vụ nội y yể. Uyển Tình vừa đi qua nhìn, chính xác là rất lớn, so với phòng khách nhà cô còn lớn hơn. Bốn phía đều là ngăn tủ, ở giữa có một bộ ghế sofa, bố cục mỹ quan, tuyệt không gò bó, ngược lại lộ ra sự sang trọng. Uyển Tình mở ra một tủ quần áo trong đó, nhìn một tủ tây trang thuần một màu, hoảng sợ. Đây là của Mục Thiên Dương. Cô vội vàng đóng cửa lại, đi về hướng bên kia. Bên kia tủ quần áo màu sắc nhạt hơn, là cái mà công nhân vừa mới lắp ráp xong, tạo thành một không gian riêng, bên cạnh còn có bàn trang điểm. Đây mới là của cô Sáu. Cô mở cửa ra, quả nhiên giống tuyết. Bà Trương đã xách túi to tiến vào, cầm lấy móc áo từng kiện treo lên, thuận tay dùng kéo đem mạc cắt đi. Tuy rằng giá cả rất dọa người, nhưng bà không có lên tiếng, dù sao ở công ty huấn luyện quá, bà biết cái gì nên, cái gì không nên nói. Sửa sang quần áo cùng giày xong, bà Trương phải đi nấu cơm, Uyển Tình đem đồ trang điểm cùng trang sức số lượng không nhiều lắm bàn ra trên bàn trang điểm. Nhìn thấy này hoa lệ không gian, cô thực mở mịt. Đây là cuộc sống tương lai của cô sao? Nuôi dưỡng như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến âm thanh. Uyển Tình bước nhanh đi ra mở cửa, một nữ nhân xa lạ đứng ở cửa. Xin chào, tôi là nhân viên cửa hàng nội y yể. Nữ nhân nói, Mục tiên sinh bảo tôi đưa nội y yể đến cho tiểu thư. Uyển Tình phản ứng đầu tiên là không thể cho người xa lạ vào nhà, tiếp theo mới nhớ tới đây là nhà của Mục Thiên Dương, bên ngoài bảo vệ xâm nghiêm, hắn không đồng ý căn bản không vào được, vì thế mở cửa cho cô ta đi vào. Nội y yể. Mục Thiên Dương là đoán được cô sẽ không nghe lời, cho nên gọi người tự mình đưa đến sao. Có phòng thay đồ không? Tặng nội y thì hỏi, nội y cùng loại quần áo khác giống nhau, phải mặc thử mới biết được đẹp hay không, bằng không chẳng những khó coi, còn có thể làm ngực mình bị hư. Uyển Tình có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn dẫn cô vào phòng thay đồ. Nữ nhân đem theo hai cái vali, sau khi mang vào liền đem một cái trong đó mở ra. Tất cả đều là nội y yể được xếp rất chỉnh tề. Cô cầm một kiện lên, nói với Uyển Tình, nghe nói đây là số đo của tiểu thư. Người không cần thẹn thùng, chúng tôi thường xuyên thử nội y đi cho khách hàng. Có chút khách nhân sẽ không mặc, đặc biệt là người giống như người tiểu nữ sinh, còn phải chúng ta tự mình dạy cho sáu. Người muốn thay ở nơi nào? Uyển Tình lãnh nghiêm mặt nói, tôi đến phòng 8. Được rồi. Cô ấy cũng không có kiên trì. Còn nói cho cô khi mặc nội y cần chú ý điều gì, sau đó nói, người mặc xong cho tôi xem một chút, vạn nhất hiệu quả không tốt phải đổi loại khác. Uyển Tình gật đầu qua loa, nghĩ thầm rằng cô thật là chuyên nghiệp. Cuối cùng để lại mấy chục bộ nội y, hiệu quả cũng không tệ, các màu đều có. Cô ấy xếp nội y chỉnh tề vào tủ quần áo của cô, lại mở cái vali khác ra, bên trong là đồ ngủ cùng áo choàng tắm các loại. Những thứ này không cần thử. Người xem màu sắc cùng tiểu dáng, thích thì giữ lại. Đây là giao phó của Mục tiên sinh. Một câu giao phó của Mục tiên sinh, tựa như vô hình mệnh lệnh, Uyển Tình chỉ có thể từng kiện thưởng thức. Hình thức cùng đa dạng rất nhiều, vàng đông, bảo thủ, Uyển Tình toàn bộ lưu lại, sợi tơ, bán trong suốt, thậm chí tình thú, cô hết thể đều không muốn. Cô ta mỉm cười nói, lưu lại đi, Mục tiên sinh sẽ thích. Chương 17, thích không? Uyển Tình ngẩn người, có chút phẫn nộ, cô không phải nói thích mới lưu lại sao? Cô ta vẫn mỉm cười, lưu lại cũng không nhất định phải mặc, nhưng mặc Mục tiên sinh khẳng định phải cao hứng. Tôi nghĩ Mục tiên sinh trở về, nhìn tủ quần áo của người không này những thứ này sẽ tức giận. Huyền Tình nghĩ đến hành vi của Mục Thiên Dương vào hai ngày này, không thể không thừa nhận là cô ta có thể đúng. Cô ta thấy cô không hề kiên trì, liền treo lên cho cô, thuận miệng nói, nam nhân đều thích thứ hiếm lạ. Người mỗi ngày đều mặc quần áo thật kín xong vào một ngày nào đó đổi sang mặc một bộ đầy phong tình vạn chủng, hắn tự nhiên sẽ thích chết đi được, bị người khống chế trong tay. Dù sao thu phục nam nhân là chuyện chỉ có thể học hỏi. Đối với nam nhân mình nhất nhất nghe theo không được mà phản kháng cũng không được sáu. Huyền Tình nghe xong, có chút đăm chiêu nhìn cô. Cô ta thu thập xong đồ đạc của mình, cáo tử. Huyền Tình giống như đã hiểu cái gì, mở ra tủ quần áo, cầm áo choàng tắm đi tắm rửa, sau đó chọn một bộ quần áo mới thay. Lau một chút phấn, văng lên một chút nước hoa, điểm một chút thần màu, mặc vào tân mua giày cao gót, đến dưới lầu phòng khách đọc sách. Mục Thiên Dương khi trở về, chỉ thấy cô đi chân trần ngồi trên sofa. Tay cô cầm một quyển tạp chí, tóc xóa ngang ngực, che khuất cảnh xuân bên trong. Hắn cười cười, đi qua đi ngồi bên cạnh cô, thuận tay ôm cô lên trên đùi mình. Anh Sáu. Huyền Tình hoảng sợ, có chút không được tự nhiên, muốn đi xuống. Ngồi yên. Hắn mệnh lệnh, kéo cổ áo cô liếc mắt một cái, cười nói, màu trắng. Cả khuôn mặt Huyền Tình đỏ bừng, túi đầu không nói lời nào. Hắn hôn một chút lên mặt cô, hít hà, không tồi Sáu. Có hương thơm. Huyền Tình ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hãi hỏi, anh thích không? Mục Thiên Dương sửng sốt, cô đang lấy lòng mình. Hắn nhìn cô, cảm giác này cũng không tồi, cười nói, thích. Cô hiểu chuyện như vậy, tôi đương nhiên thích. Huyền Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, rụt rè nói, tôi muốn cầu xin anh một chuyện. Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô, cái này cùng tôi trao đổi điều kiện. Mặc như vậy vẫn chưa đủ. Trao đổi điều kiện, cô còn phải làm càng nhiều việc tới lấy lòng tôi. Tôi không phải Sáu. Huyền Tình ủy khuất nói, tôi phải về trường học. Quay về trường học. Tôi muốn đi học. Huyền Tình nhìn hắn, sang năm tôi muốn thi vào trường đại học. Hắn giận tái mặt, phất tay nói, tôi nuôi cô không có vấn đề, cô còn muốn thi cái gì? Không phải vì muốn tìm một công việc tốt, nhiều kiếm tiền, sau đó thì đi mua quần áo sao? Cô không cần. Tôi không đi học, mẹ tôi sẽ đau lòng lắm. Cô không phải đã nghỉ học sao? Hắn nhớ buổi tối hôm trước cô có nói. Mẹ tôi không biết, tôi đã giấu bà. Bà ấy hiện tại mới làm phẫu thuật, qua một thời gian sẽ xuất viện, nếu tôi không nhanh quay về trường học, sẽ bị bà phát hiện. Nếu cuối cùng bị bà ấy biết chuyện hai chúng ta sáu, tôi nhất định phải chết. Huyền Tình nói xong, khóc lớn lên. Chương 18, đừng ở đây. Mục Thiên Dương mặt tâm trầm, nói, vậy cô học ở đây, cứ nói với bà ta cô đi học. Cô học nội trú ở đây, mỗi tháng tôi cho cô về nhà thăm mẹ cô một lần. Huyền Tình khóc thút thít vài tiếng, bà ấy sẽ hỏi giáo sư là ai. Mục Thiên Dương bỗng dưng nhìn cô chằm chằm, cô không nghe lời tôi sao. Huyền Tình khó chịu nói, ta mới 17 tuổi, đó là chuyện mà tôi nên làm. Tốt lắm. Tôi còn không làm gì được cô. Hắn tức giận gật đầu, đột nhiên đem hai chân cô tách ra, giữ chặt cô ngồi trên đùi mình. Anh làm gì? Huyền Tình kêu to. Hắn mở ra khóa quần của mình, nắm bàn tay không bị thương của cô đưa vào trong. A, nhỏ giọng một chút. Mục Thiên Dương cắn răng, dạy cô cầm phần thân dưới của mình, đừng bị bà Trương nghe thấy được. Huyền Tình sợ hãi muốn rút tay về, nhưng bị hắn đè lại. Cô khẩn trương nhìn thoáng qua phòng bếp, thỉnh cầu nói, không cần Sáu. Van cầu anh, đừng ở đây Sáu. Làm cho nó cứng lên. Hắn lanh khóc ra lệnh, bằng không tôi lập tức gọi điện thoại đến bệnh viện, cho mẹ cô biết chuyện của chúng ta. Huyền Tình vội vàng lắc đầu, anh không cần như vậy, tôi làm liền Sáu. Nói xong liền gắt gao cầm phần thân dưới của hắn, sau đó hỏi, tôi Sáu. Tôi phải làm như thế nào? Hắn nắm cô cánh tay cao thấp sự trượt. Cầm nó, đúng như vậy, đưa tay lên xuống Sáu. Huyền Tình xấu hổ làm theo, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Rất nhanh, dục vọng của hắn ngay tại bàn tay nhỏ bé của cô từ từ cứng lên. Mục Thiên Dương thoải mái mà thở dài một tiếng, tay hắn bắt đầu chạy loạn trên người cô. Huyền Tình thân mình phát run, muốn kháng cự. Hắn uy hiếp nhìn cô một cái, cô chỉ có thể thuận theo ngồi ở trên đùi hắn, một chút không dám lùi bước. Chậm rãi. Tay hắn tiến vào trong quần lót của cô, vô về chơi đùa đóa hoa của cô. Không cần sáu. Uyển Tình như một tiếng, đau sáu. Vẫn còn sưng sao?
Hắn liếc nhìn cô một cái. Hai ngày trước hắn làm rất nhiều, bất quá hắn không tính buông tha cho cô sáu. Bởi vì, cô thật là đẹp.
Một lát sau, hắn lửa nóng đã cứng rắn như thiết, hắn đẩy tay cô ra, đem cô thân mình nhắc tới đến, làm cho thứ cứng rắn của mình đặt ngay nơi mềm mại của cô sáu.
Đi vào.
A, Uyển Tình khẽ gọi ra tiếng, ngã vào trong ngực hắn, luôn miệng thỉnh cầu, đường sáu.
Đừng ở đây sáu.
Bà Trương ở phòng bếp, sẽ thấy.
Ai bảo cô không nghe lời.
Mục Thiên Dương đâm lên trên vài cái, ôm cô đứng lên, ôm thắt lưng của tôi, đừng rớt.
Anh muốn làm gì?
Lên lầu.
Hắn ôm cô xoay người, đi lên lầu.
Mỗi trên bước lên một bậc, hắn đều tiến vào chỗ sâu nhất của cô.
Uyển Tình khó chịu cắn bả vai hắn.
Hôm nay cùng hai ngày trước không giống, ngoài đau ra còn có một tia cảm giác xa lạ sáu.
Mang theo sung sướng sáu.
Chương 19, mang dạy.
Uyển Tình mới biết mùi đời nhưng lại bị Mục Thiên Dương liên tục 3 ngày yêu cầu vô độ, khiến sắc mặt cô thoạt nhìn rất tái nhợt. Hơn nữa không thể đi thăm Từ Khả Vi, tâm tình của cô càng thêm bất ổn.
Lúc ăn điểm tâm, cả người cô đều có vẻ bề bại, không phấn chấn.
Ăn một nửa sandwich, cô vô ý thức dùng dĩa đâm rau xà lách, cả người như đi vào cõi thần tiên.
Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, lạnh giọng hạ lệnh, uống sữa.
A.
Uyển Tình phục hồi tinh thần lại, bưng ly sữa lên uống một hơi cạn sạch.
Mục Thiên Dương còn nói, ăn xong hết đi.
Tôi không thích lãng phí.
Uyển Tình nhìn trong mâm bữa sáng còn lại một nửa, cô yên lặng cầm lấy ăn.
Mục Thiên Dương đã ăn xong, nhưng vẫn hí mắt nhìn cô, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm.
Cho đến khi cô ăn xong rồi, hắn mới như không có việc gì đứng lên, nói với bà Trường, mua ít đồ bồi bổ cho cô ấy.
Thân hình giống quỷ quá, nhìn thật chán.
Nói xong liền rời khỏi phòng ăn.
Uyển Tình thân thể chấn động một chút, cương đờ tại chỗ.
Lại đây.
Mục Thiên Dương đứng ở cửa kêu, lại đây mang giày cho tôi.
Uyển Tình khiếp sợ quay đầu, không thể tin.
Hắn gọi cô làm cái gì?
Mang giày.
Cô làm người ấm giường còn chưa đủ, hắn còn muốn cô làm nô tỳ nữa sao?
Mục Thiên Dương dựa lưng ở cửa nên hắn không nhìn thấy tình huống ở phòng ăn, tự nhiên cũng không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của cô.
Hắn rất tỉnh táo, nhưng thực nghiêm khắc lặp lại một lần, lại đây.
Uyển Tình hít sâu một hơi đứng lên, đi qua, đứng trước mặt hắn, bất động.
Hắn ngẩng đầu nhìn cô, mang giày.
Uyển Tình môi giật giật, cái gì cũng không dám nói, yên lặng ngồi xổm xuống, mở tủ giày ra, thấy bên trong có vài đôi giày da, cẩn thận hỏi, anh mang đôi giày nào?
Mục Thiên Dương hỏi lại, cô nói tôi nên mang đôi nào?
Uyển Tình sửng sốt một chút. Nhìn hắn đang mặc quần tây màu xanh đen nên cầm một đôi màu đen hỏi, cái này được không?
Mục Thiên Dương không nói chuyện, cô tự hiểu là hắn đồng ý.
Bởi vì một bàn tay bị thương, cô chỉ có tay kia hoạt động được.
Cố sức nâng chân hắn lên nhưng nó vẫn nằm yên bất động.
Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt lấp lánh nhìn rất đáng thương.
Mục Thiên Dương vừa thấy, nâng chân mình lên.
Cô vội vàng cởi dép lê cho hắn, mang giày ra vào.
Lúc định mang chân còn lại thì Mục Thiên Dương lại tự mình mang vào, ngược lại làm cho cô sửng sốt.
Hắn cúi đầu, nâng cằm của cô lên, môi mỏng hôn lên môi của cô, nặng nề mút, bảo bối hôm nay rất nghe lời, thưởng cho cô một chút, chờ tay cô tốt hơn, sẽ cho cô trở về đi học.
Thật sự.
Uyển Tình ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cười, đương nhiên là thật.
Sau khi hắn ra ngoài, Uyển Tình ngồi trong phòng khách, nhìn tay mình chằm chằm đến xuất thần.
Thật hy vọng, nó sẽ lập tức tốt lên.
Đều do Đinh Thải Nghiên.
Nếu không phải tại cô ta, cô có thể lập tức quay về trường học.
Chờ tới lúc tan học, là có thể đi gặp mẹ rồi sáu.
Đang nghĩ ngợi, từ phòng bếp bà Trương tiến tới, cầm trên tay tiễn bao cùng cái chìa khóa, giống như phải xuất môn.
Uyển Tình linh cơ vừa động, hỏi, bà Trương, bà muốn đi ra ngoài sao?
Tôi đi mua đồ ăn.
Bà Trương nói, tiểu thư buổi trưa muốn ăn cái gì?
Tôi cũng không biết.
Bằng không tôi với bà cùng đi đi, chúng ta có thể cùng nhau chọn.
Này sáu.
Bà Trương khó xử.
Tiên sinh giống như đối quản cô rất chặt, có thể tùy tiện đi ra ngoài sao.
Chương 20, và chờ dần cổn Stangin.
Chính là lúc này, A Thành đi đến, nói, tiểu thư, tiên sinh có dặn, ngài không thể tùy tiện ra ngoài.
Bà Trương, bà tự đi một mình đi, A Hoa ở bên ngoài.
gọi hắn lái xe đưa bà đi.
Tốt. Bà Trương như được đại xá, đi giống như chạy. Uyển Tình tức giận liếc A Thành một cái, ngồi trên ghế sofa xem báo.
A Thành đi đến bên cạnh nàng, trên tay trịnh trọng lạ thường cầm một cái hộp. Tiểu thư, đây là đồng hồ mà tổng giám đốc mua cho ngài.
Uyển Tình dừng lại, để tờ báo xuống ngẩng đầu, thấy trên nắp hộp có ký hiệu hình cỏ bốn lá, phía dưới một hàng tiếng Anh, và chờ dần cuộn Stangin.
Và chờ dần cuộn Stangin, một cái có thể lên đến mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, là một trong những hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới.
A Cách nói sẵn có, đây là kiểu dáng mà tổng giám đốc đặt cho hãng và chờ dần cuộn Stangin làm, kiểu dáng này toàn cầu chỉ có một.
Tổng giám đốc vốn tính 2 tháng nữa tặng làm quà sinh nhật cho mọi người, đại khái là thấy đồng hồ của tiểu thư quá đơn sơ, cho nên sáng sớm liền dặn tôi lấy đưa cho tiểu thư 6.
Uyển Tình nói, tôi làm sao không biết xấu hổ mà nhận nó chứ?
Tiểu thư không cần khách khí, đây là tổng giám đốc phân phó.
Mục Thiên Dương phân phó.
Dù sao không thể không tuân theo, Uyển Tình cầm lấy.
Lấy tay mở hộp ra, vừa nhìn lập tức bị vẻ mặt khảm kim cương làm lóa mắt.
Trừng mắt nhìn kỹ, nói không qua lời.
Tuy rằng kim cương nhỏ được đính khá nhiều nhìn rất xa hoa nhưng cũng không kém phần thanh lịch, thật là một cái đồng hồ đáng được người ta yêu thích.
Rất đẹp, tôi rất thích.
Nàng cứng ngắc nói.
Vậy tôi đây không quấy rầy tiểu thư nữa.
A Thành xoay người, mới vừa đi tới cửa, di động vang lên.
Nhất định là tổng giám đốc gọi để hỏi chuyện đồng hồ thế nào.
Xem ra, tổng giám đốc rất để ý Đinh tiểu thư đây 6.
Hắn lấy di động ra xem. Vừa nhìn lại phát hiện không phải Mục Thiên Dương gọi, mà là số điện thoại Mục gia Đại Trạch.
Hắn mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện, bằng không người ở Đại Trạch sẽ không tìm hắn.
Alo 6.
A Thành, thiếu gia gần đây đang làm gì?
Gọi điện thoại tới là mẫu thân Mục Thiên Dương, Nô Nhã.
Thiếu gia đều đi làm rất đều đặn.
Đừng gạt ta.
Đi làm đều đặn mà sáng sớm đã đi dạo phố.
Nữ nhân bên cạnh hắn là ai?
A Thành sửng sốt. Ngay sau đó liền hiểu được, ngày hôm qua Mục Thiên Dương mang Uyển Tình mua đồ vật này nọ bị mấy chó săn chụp tới rồi.
Nhất định là phu nhân nhìn thấy tạp chí bắt quái đăng tin, cố ý gọi điện hỏi.
Ở đây ý nói đến nhà báo đó.
Gần nhất mấy người lớn bên kia rất lo lắng cho hôn sự của Tổng Giám Đốc, liên tục can bài mấy thiên kim tiểu thư ra cảnh không tồi, nhưng Tổng Giám Đốc một chút mặt mũi cũng để cho, ngay cả ăn bữa cơm cũng không xuất hiện, nên mọi người rất không cao hứng.
Từ lúc đó, phàm là tổng giám đốc cùng tiểu minh tinh hay người mẫu nào đi ra ngoài ăn cơm, vừa lên báo phu nhân sẽ gọi điện thoại đến khởi binh vấn tội 6.
Thực xin lỗi phu nhân, ta không biết.
Ngươi hội không biết.
Nô Nhã giống giận, ai chẳng biết ngươi cùng Á Hoa là hai người hắn tín nhiệm nhất.
Chuyện của hắn, Lao Thiên gia có thể không biết, nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ không thể không biết.
Ngươi có nói hay không?
Ta thật sự không biết.
A Thành bất đắc dĩ nói.
Tốt lắm.
Nô Nhã thở phì phì nói, ngươi cho dù không nói.
Ngày nào đó bị ta bắt được, xem ta như thế nào thu thập các ngươi.
A Thành nghe thấy tiếng điện thoại bị cắt đứt, lập tức gọi cho Mục Thiên Dương, Tổng Giám Đốc 6.
Chương 21, chuyện xấu.
Chuyện gì?
Mục Thiên Dương giọng điệu nguy hiểm, cho rằng Uyển Tình làm náo loạn.
Chuyện ngày hôm qua, có thể bị đám cho săn chụp rồi, phu nhân vừa mới gọi điện thoại tới hỏi.
Mục Thiên Dương dừng một chút, nói. Không cần để ý đến bà ấy.
Vâng.
Trầm mặc vài giây, A Thành nghe bên kia không thanh âm, hỏi, Tổng Giám Đốc, chuyện này xử lý như thế nào?
Tạp chí cùng tòa soạn báo nên ngăn lại không?
Ảnh chụp như thế nào?
X6.
Tôi chưa thấy được.
Tiểu thư đang ở phòng khách.
Đừng cho cô ta thấy.
Mục Thiên Dương thốt ra, chính mình cũng không biết vì cái gì mà làm như vậy.
Sửng sốt một chút, hắn hỏi. Đồng hồ đã đưa cho cô ta chưa?
Đã đưa.
Tiểu thư nói cô rất thích.
Ừ.
Mục Thiên Dương cúp điện thoại.
A Thành lập tức vào nhà, thấy cái hộp đựng đồng hồ nằm ở trên bàn trà, mà Uyển Tình đang lật báo.
Tiểu thư.
Hắn gọi to một tiếng.
Uyển Tình hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn hắn, làm sao vậy?
Không có 6.
Đồng hồ, ngài không đeo sao?
Uyển Tình nhìn thoáng qua, nói, sợ làm hư.
Tổng Giám Đốc đưa ngài, khẳng định là hy vọng ngài đeo nó.
Uyển Tình sửng sốt một lát, gật đầu, ừ.
Nói xong buông báo ra, cầm đồng hồ lên lầu.
A Thành chờ trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa, xác định cô đã vào phòng, đi nhanh như bay đến bên cạnh bàn trà, cầm lấy tờ báo, lật đến mục giải trí. Mục Thiên Dương mang theo nữ tử thần bí đến trung tâm mua sắm, chỉ 2 giờ tiêu xài trên 100 vạn. Phía dưới tiêu đề có một tấm ảnh mơ hồ, cơ hồ chỉ thấy được bóng lưng Uyển Tình, Mục Thiên Dương cũng chỉ lộ ra nửa bên sườn mặt. Điều này đương nhiên là bởi vì đám chó săn đó kiêng kỵ Mục Thiên Dương, không dám chụp rõ ràng. Nếu Uyển Tình là một tiểu minh tinh nổi tiếng, bọn họ sẽ không sợ. Dù sao có ai nhà giàu lại không bao 1-2 cô minh tinh đâu, Mục Thiên Dương lúc trước cũng không ít đâu. Nhưng nếu người này từ trước cho tới giờ vẫn chưa xuất hiện trên truyền thông, hơn nữa khí chất trên người vô luận như thế nào đều không giống như người trong ngành giải trí, bọn họ tự nhiên sẽ cẩn thận, ai biết Mục Thiên Dương có phải hay không đột nhiên động tình. Vạn nhất đem người trong lòng hắn ra ngoài ánh sáng, đến lúc đó có phiền phức gì, bọn họ khẳng định chịu không nổi. Cùng lúc đó, Đinh gia biệt thự Đinh Thải Nghiên cũng thấy tin tức này. Mẹ! Cô đem tờ báo cho Tiết Lệ Na xem, người xem người này có giống Uyển Tình không? Tiết Lệ Na sửng sốt, như thế nào có thể? Cô ta sao có thể ở cùng một chỗ với Mục Thiên Dương? Cái quần áo này rõ ràng là bộ đồ mà buổi tối hôm đó cô ta mặc. Lớn lên giống thôi. Đây chính là kiểu dáng mới nhất của chế độ. Con sẽ không nhận sai đâu. Đinh Thải Nghiên nói, nếu cô ta không quen Mục Thiên Dương, cô ta mặc nổi không? Tiết Lệ Na nhíu mày suy nghĩ một chút, hoán hận nói, khẳng định là ba ngươi mua cấp của cô ta. Cái lão già kia, công ty vừa qua nguy cơ liền mua cho tiểu tiện nhân kia đồ vật này nọ. Con đừng nghĩ đông nghĩ tây, cô ta có cơ hội nào nhận thức Mục Thiên Dương? Nói không chừng cũng là bà giới thiệu. Cô ta so với được với con sao? Tiết Lệ Na an ủi, Mục Thiên Dương ngay cả con cũng trướng mắt, sao có thể để ý đến cô ta? Theo tiêu chuẩn bình thường, Đinh Thải Nghiên cẩm y liễu ngọc thực, cách ăn mặc cao quý, ngoại hình thành thục gợi cảm so với Uyển Tình chỉ có hơn, càng làm hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Cô vuốt vuốt mái tóc dài, ném tờ báo đi, hừ. Hơn phân nửa lại là người tiểu minh tinh nào đó. Uyển Tình cái nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên lại khiến cho con lo sợ. Con có thể bại bởi bất cứ ai nhưng không thể bại bởi cô ta. Tiết Lệ Na liếc nhìn cô một cái, vậy con còn không đi tranh thủ. Mục Thiên Dương hiện tại là một khối thịt béo vô chủ, người khác có thể giành được, con cũng có thể giành được. Đinh Thải Nghiên đắc ý nhìn thấy bà, yên tâm đi, một ngày nào đó, con sẽ trở thành Mục phu nhân. Chương 22, quần áo mới. Uyển Tình ăn xong cơm trưa, gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, Mục tiên sinh. Cô gọi tôi có chuyện gì? Mục Thiên Dương thanh âm lạnh lạnh, nồng đậm cảm giác uy hiếp xuyên thấu qua điện thoại truyền đến cô. Tuy rằng ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cô, nhưng xưng hô này thực chói tai. Uyển Tình sửng sốt một chút, thử gọi, Mục Tổng. Bằng không cô phải xưng hô như thế nào? Mục Thiên Dương ngón tay gõ trên bàn công tác, cười lạnh nói, có lẽ cô nên gọi Kim Chủ thích hợp hơn. Uyển Tình biến sắc, áp úng nói, tôi không biết nên xưng hô với anh như thế nào sáu. Chuyện gì? Mục Thiên Dương không thời gian cùng cô thảo luận chuyện này, tôi bể bộn nhiều việc. Cô tốt nhất có chuyện quan trọng hơn, bằng không xem tôi như thế nào thu thập cô. Nghĩ đến phương pháp hắn thu thập, thân mình Uyển Tình run lên, âm thanh run run nói, tôi hôm nay phải đi bệnh viện thay băng, cho nên tôi muốn báo với anh một tiếng. À, thuận tiện cũng muốn đi thăm mẹ cô có phải hay không? 6. Nếu có thể. Uyển Tình yếu ớt giọng nhỏ như muỗi kêu nói, đương nhiên, tôi sẽ nghe lời anh. Chỉ cho phép đi thay băng, không cho đi thăm mẹ cô. Uyển Tình nghe xong, mũi đau xót, nước mắt rơi xuống như mưa. Câu nghẹn ngào hỏi, thật sự không thể sao? Mục Thiên Dương đang phê duyệt văn kiện dừng tay một chút, nhíu mi, hỏi, cô đang khóc? Không có. Uyển Tình vội vàng xoa xoa nước mắt, tôi không xấu. Mục Thiên Dương buồn bực, trầm mặc một lát, nói, đi đi. Từ biệt thự đến bệnh viện chỉ cần nửa giờ, tôi cho cô 2 giờ phải trở về. Cảm ơn. Uyển Tình nói. Nhưng tôi muốn 5 giờ rưỡi mới đi. Vì cái gì? Bởi vì trường học 5 giờ tan học, theo nơi đó đuổi tới bệnh viện không sai biệt lắm 6 giờ. Tôi không muốn làm cho mẹ tôi hoài nghi điều gì. Vậy cô có nói cho mẹ cô là cô học ở trường ngoại trú hay nội trú không? Tôi 6. Tôi lúc trước vẫn học ngoại trú. Vô luận nội trú hay ngoại trú, buổi tối đều phải tự học. Mục Thiên Dương không phát biểu ý kiến, hỏi, còn có việc gì không? Không có. 3. Hắn cúp điện thoại. Uyển Tình đến bệnh viện, phát hiện tinh thần Từ Khả Vi tốt hơn so với ngày hôm qua rất nhiều. con sao lại tới nữa? Từ Khả Vi nhìn cô, tuy rằng trong lòng rất cao hứng, nhưng luôn không nhịn được lo lắng cho việc học tập của cô.
Bởi vì tan học nha.
Uyển Tình cười nói, tan học sẽ tới thăm mẹ.
Buổi tối không phải còn giờ tự học sao?
Con có xin nghỉ?
Không cần phải luôn xin phép như vậy.
Từ Khả Vi nghiêm túc nói.
Con biết rồi.
Uyển Tình cúi đầu lẩm bẩm, một bộ dáng con biết sai lầm rồi.
Từ Khả Vi thở dài, cầm tay cô, tay con thế nào rồi?
Tốt hơn nhiều rồi ạ.
Từ Khả Vi chỉnh sửa lại vai áo cho cô, đột nhiên phát hiện quần áo trên người cô, quần áo mới.
Ách sáu.
Cô đã quên, đây là đồ Mục Thiên Dương mua.
Mẹ chưa từng thấy qua.
Chương 23, nói dối thiện ý.
Từ Khả Vi lôi kéo góc áo của cô nhìn ngắm, dù sao cũng đã từng là phu nhân nhà giàu có, chất liệu như thế nào chỉ một chút là có thể cảm thụ được.
Rất mắc đi.
Không sáu.
Không có mắc sáu.
Uyển Tình không biết như thế nào giải thích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Từ Khả Vi liếc nhìn cô một cái, hỏi, ba con mua.
Uyển Tình ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới cô còn có một người ba.
Cô không biết nên phản ứng ra sao, cứng ngắc gật đầu, dạ, ba ba mua.
Nói xong, cô rất muốn khóc.
Ba ba đã bán cô, sao có thể sẽ mua quần áo cho cô.
Từ Khả Vi thu tay lại, sắc mặt đạm mạc, ít nhất hắn đối với con vẫn còn tốt.
Mẹ sáu.
Uyển Tình không biết nên khuyên bà như thế nào.
Từ Khả Vi cười cười, hỏi, các ngươi hiện tại có thường xuyên gặp mặt không?
Uyển Tình lắc đầu, không có.
Mẹ con kia sao có thể đồng ý?
Bọn họ ước gì chúng ta chết đi đó.
Từ Khả Vi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tức giận đến xương sườn phát đau.
Uyển Tình thấy bà sắc mặt trắng bệch, vội la lên, mẹ!
Người làm sao vậy?
Người đừng nội, chúng ta không nói tới bọn họ.
Cô vội vàng đem gọi y tá tới, y tá cùng bác sĩ một trận bận rộn, mới làm cho Từ Khả Vi qua cơn nguy hiểm.
Uyển Tình gấp đến độ khóc lên, đều là con không tốt, con không nên khơi dậy chuyện thương tâm của mẹ sáu.
Không có việc gì.
Con không khóc, mẹ sẽ không thương tâm.
Từ Khả Vi suy yếu nói.
Được, con không khóc.
Uyển Tình vội vàng lau khô nước mắt.
Nghỉ ngơi một hồi, Từ Khả Vi hỏi, gần nhất có thi gì không?
Thành tích thế nào?
Rất tốt, con có tiến bộ đấy ạ.
Uyển Tình nói, lần trước con thi đứng thứ 7 trong lớp, trong trường cũng đúng trên 100, muốn đại học nhất định không thành vấn đề.
Từ Khả Vi nghe xong lời của cô, cuối cùng cũng được an ủi, tâm tình sung sướng.
Kỳ thật Uyển Tình bình thường thành tích lúc nào cũng nằm trong top 10 người đứng đầu, hiện giờ mấy tháng không học, nếu như đi học lại, hơn phân nửa sẽ nằm vào khoảng dưới 20, nói không chừng thấp hơn.
Nhưng lúc này vì an ủi Từ Khả Vi, cô cũng không có biện pháp khác.
Cùng lắm thì sau khi đi học lại, cô liền tăng thêm giờ học đem kiến thức bị mất lúc trước lấy lại.
Hai người lại hàn huyên hơn 10 phút, y tá đi đến, người bệnh cần nghỉ ngơi.
Uyển Tình không tha nhìn Từ Khả Vi, con phải đi rồi.
Về sau đừng xin phép, khi nào nghỉ hẳn đến.
Từ Khả Vi nói.
Uyển Tình gật gật đầu, kiểm tra lại một lần, giúp bà đắp cái chăn mới rời đi.
Đi khỏi phòng bệnh, nhìn A Thành đứng ở bên ngoài. Cô hoảng sợ.
Á Thành thấp giọng nói, tiểu thư.
Uyển Tình nhìn xem bên trong phòng bệnh, đi lên phía trước vài bước, áp chế tức giận hỏi, ngươi kêu y tá đi vào.
Cư nhiên quấy rầy cô cùng mẹ mình gặp nhau, thật là quá đáng.
Á Thành giống như biết cô đang suy nghĩ cái gì, nói, tổng giám đốc gọi điện thoại đến thúc giục, tiểu thư đừng quên chính sự, phải đi thay băng cái đã.
Chính sự.
Đúng rồi, thay băng mới là chính sự còn thăm mẹ cô chỉ là thuận tiện.
Chương 24, kết hôn trên xe.
Vài ngày sau, Uyển Tình trở lại trường học.
Đi ra biệt thự, ô tô đã đứng ở bên ngoài, Á Thành mở cửa xe, tiểu thư, mời lên xe.
Cảm ơn.
Cô cúi đầu ngồi vào chỗ, phát hiện Mục Thiên Dương đang ở bên trong, có chút sợ hãi.
Hắn sáu.
Hắn muốn đưa cô đi học sao?
Cô cứ nghĩ việc nhỏ này hắn sẽ trực tiếp kêu Á Thành làm.
Mục Thiên Dương đang xem một phần tạp chí buôn bán. Cũng không ngẩng đầu lên, nói, hắn cầm tiền của tôi, cô không cần khách khí cùng hắn.
Uyển Tình khẽ cắn môi dưới, tôi chỉ là thói quen sáu.
Lễ phép mà thôi.
Hắn cười lạnh một tiếng, thói quen tốt, có tố chất.
Lời này nghe rất không thoải mái, cô tức giận nhíu mi, cũng không dám phản bác.
Ô tô chạy chậm rãi, Mục Thiên Dương để tờ báo xuống, giao cho cô một phong thư, học phí.
Uyển Tình sửng sốt một chút, đưa tay cầm lấy. cảm ơn sáu. Thật đáng buồn, vô luận cô không tình nguyện bao nhiêu, cô ăn, mặc, ở, đi lại, hết thảy, tất cả đều phải dựa vào hắn. Tôi ở trên người cô tốn nhiều tiền như vậy, cô muốn tạ ơn cũng phải tạ ơn cho hào phóng một chút. Tôi cùng A Thành có thể giống nhau sao? Mục Thiên Dương ẩn hàm tức giận hỏi. Huyền Tinh hoảng sợ, đồng thời cảm giác phía trước Á Thành đang lái xe cũng run lên một chút. Cô chân tay luống cuống nhìn Mục Thiên Dương, thấy hắn như vương giả ngồi ở chỗ kia, làm cho người ta không hiểu sao lại muốn lùi bước. Hắn mắt hơi nhíu lại, hơi thở nguy hiểm lan ra. Cô hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua phía trước Á Thành, hắn mà dám quay đầu lại mới là lạ sáu. Cô lấy dũng khí, câu ngẩng đầu lên, cực nhanh ở trên mặt Mục Thiên Dương hôn một chút. Mục Thiên Dương thần sắc bất mãn, cứ như vậy. Cô là tiên nữ hạ phàm, một nhăn mày cười đều giá trị ngàn vàng. Một cái hôn liền giá trị vàng kim. Huyền Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể làm lại hành động đó một lần nữa. Lần này kiên trì 3 giây, cô vừa muốn thối lui, hắn đột nhiên bắt lấy cô, nhắm ngay môi của cô hung hăng hôn xuống. Nha, Huyền Tinh kinh hô ra tiếng. Phía trước còn có người A, hắn làm sao dám. Mục Thiên Dương không để ý tới cô, cơ hồ đem cả người cô ôm vào trong lòng ngực, hung hăng chà đạp môi của cô, gặm cắn cô, thẳng đến lúc cô không thể thở được mới buông tha cô. Huyền Tinh ngã ngồi ra, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn về phía A Thành đang có phản ứng gì. Sớm hay muộn có một ngày, Mục Thiên Dương sẽ hoàn toàn nhục nhã cô. Hôm nay hắn có thể làm cho trước mặt người khác hôn cô, sẽ ngạc nhiên nếu một ngày nào đó hắn sáu. Nghĩ đến chuyện ngày đó phát sinh ở phòng khách, cô cả người phát run. Kỳ thật, chuyện đó đã phát sinh qua không phải sao. Cảm thấy thẹn cùng tuyệt vọng hiện lên trong lòng, cô khổ sở khóc lên. Nữ nhân cùng tôi hôn môi, đều là ý loạn tình mê. Dám khóc, cô là người thứ nhất. Mục Thiên Dương đưa tay đến gần mặt của cô, nắm lấy cằm của cô, rất khó chịu. Bị tôi hôn cho cô khó chịu. Tôi. Huyền Tình phát đau, bị hắn nắm không dám phát ra tiếng. Còn dám khóc hay không? Hắn tăng thêm lực đạo. Cô rên một tiếng, muốn nói, lại nói không được, muốn lắc đầu, cũng không thực hiện được. Đau đớn làm cho cô rơi lệ, cô sợ này lệ này làm cho hắn tức giận hơn, nên dùng hết khí lực toàn thân phát ra một tâm tiết, không. Mục Thiên Dương trừng mắt cô, mạnh tay bỏ cô ra, lau khô nước mắt. Huyền Tinh gục đầu xuống, lấy ống tay áo lau khô khỏe mắt, thẳng đến lúc lau xong mới ngồi thẳng lên. Mục Thiên Dương từ bên cạnh người lấy ra một cái hộp nhỏ, cầm. Huyền Tinh hít sâu một hơi, dùng hai tay nhận lấy, đây là cái gì? Tự mình mở ra xem. Mục Thiên Dương nhắm mắt lại, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Huyền Tinh mở hộp ra, là một cái di động thật đẹp sáu. Này, cô ngẩng đầu nhìn hắn. Về sau dùng cái này để liên hệ, không được tắt máy. Chương 25, bằng mặt không bằng lòng. Vừa tan học, Huyền Tinh chạy nhanh ra ngoài trường học. Mới đến cửa trường, liền nhìn thấy A Thành đứng ở trong đám người, phía sau lưng một chiếc xe màu đen, yên lặng nhìn cô. Cô hoảng sợ, không tự chủ được lui về phía sau từng bước. A Thành đẩy đám người ra đi tới, cung kính kêu lên, tiểu thư, anh sao lại ở đây? Huyền Tinh hạ giọng hỏi, lo sợ không yên bất an nhìn chung quanh. Hoàn hảo, bên ngoài trường học không chỉ có một mình xe của bọn họ này. Hơn nữa học sinh của không để ý đến những thứ này, cho nên không ai chú ý bọn họ. Tổng giám đốc bảo tôi tới đón ngài. Còn chưa tới giờ nhà. Cô nói với Mục Thiên Dương, cơm chiều ăn ở trường, đến lúc tự học buổi tối mới về nhà. Cho nên, muốn đón cũng phải đến lớp tự học buổi tối xong đã chứ. Vậy ngài sao lại đi ra giờ này? Tôi đi ra ăn cơm chiều, căn tin rất đông. A Thành yên lặng nhìn cặp sách trên người cô, bên trong phòng lên. Rõ ràng cho thấy bên trong có sách vở. Nếu là đi ra ăn cơm, không cần phải mang sách vở đi. Huyền Tinh bị hắn nhìn nên có chút chột dạ. Cô đúng là không phải đi ra ăn cơm chiều. Hoàn cảnh của mẫu thân, chủ nhiệm lớp vẫn biết, cô nói sau khi tan học phải chăm sóc mẫu thân, cho nên xin phép không tham gia lớp tự học, chủ nhiệm lớp tỏ vẻ hiểu, đồng ý. Đây là cô sáng sớm lên kế hoạch tốt, xin phép đi thăm Từ Khả Vi. Cô thế nhưng nói cho Mục Thiên Dương là mình ở trên lớp tự học, khi lớp tan học cô sẽ trở về. Nhưng cô không nghĩ tới, Mục Thiên Dương cư nhiên đoán trúng tâm tư của cô, cư nhiên phái người ở trong này đợi cô. Trở lại biệt thự, Huyền Tình trốn trong phòng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiển nhiên bộ dạng bằng mặt không bằng lòng này đối hắn không có tác dụng gì, hơn nữa sẽ lại một lần nữa chọc giận hắn. Chờ hắn trở về, hắn khẳng định sẽ lại giáo hơn cô. Mấy ngày qua, rõ ràng trước mắt, cảnh xuân kiều diễm này, cảm giác vô tận thẹn thùng suốt cả đêm nữa. Huyền tình tưởng tượng thôi đã thấy lạnh cả người, ngũ quan đều sinh ra ảo giác. Cô giống như nghe thấy hắn thở dốc ồ ồ, nhìn khuôn mặt hắn tràn đầy mồ hôi nhưng thỏa mãn, còn có bàn tay thô to ở trên người cô chạy loạn sáu. Cô lắc mạnh đầu, lấy sách vở ra, quyết định dùng bài học là tê liệt thần kinh của cô. Tuy rằng tạm nghỉ học nửa học kỳ, nhưng cô vẫn đang trở lại từ lớp học lúc trước. Đúng là học kỳ sau lớp 11, có một số nội dung đã hoàn thành xong, bây giờ chỉ có ôn tập lại. Huyền tình bỏ lỡ nhiều lắm, chỉ có thể tự học cùng làm vô tận bài tập bổ sung trở lại. Lấy bài tập ra, cô nhìn xung quanh, không có bàn, chỉ có thể đi vào phòng thay đồ, ngồi ở trước bàn trang điểm để làm. Không biết đến khi nào thì, đèn trên đỉnh đầu chập chờn, cô hoảng sợ, ngẩng đầu thì thấy Mục Thiên Dương đứng tựa vào góc tường, ngón tay đặt trên chốt mở. Anh Sáu! Anh đã trở về! Huyền tình cuống quýt đứng lên, phát hiện cả bàn trang điểm đều bị sách vở cùng bài thi chiếm cứ, vội vàng thu thập lại. Sao lại viết ở trong này? Mục Thiên Dương hỏi. Huyền tình nghe hắn thanh âm không có gợn sóng, không có dấu hiệu sinh khí cùng tức giận, lớn mật nói, tôi không dám vào thư phòng của anh. Mục Thiên Dương nở nụ cười nhẹ, đi tới gần cô. Cô hoảng sợ, lui về phía sau một bước, đụng vào bàn trang điểm làm chai lọ trên bàn đụng loạn vào nhau. Hắn đi đến bên cạnh cô, nâng cằm của cô lên, ở môi cô hôn xuống, nghe nói hôm nay cô muốn trốn đi. Tôi Sáu. Huyền tình không biết lúc này có nên nói thật hay không, tôi không có. Phải không? Mục Thiên Dương hôn theo hai má xuống của cô phía dưới. Thật sự không có. Huyền tình hai tay đặt trên vai hắn, muốn đẩy ra hắn, nhưng lại không dám, đành phải nhẹ nhàng mà nắm lấy quần áo hắn. Tư thế gợi dục này rất giống như đang hoan nghênh, lấy lòng hắn, hắn một tay ôm lấy cô, bế cô ngồi lên trên bàn trang điểm. Chương 26, thử hưởng thụ đi. Ôi! Huyền tình kinh hô một tiếng. Hắn rất nhanh ôm lấy đầu của cô, bá đạo hôn, làm cho cô ngoài thở dốc ra thanh âm gì đều không nói được. Hắn cả người đè lên cô, làm cho cô dựa lưng vào gương trên bàn trang điểm, lửa nóng từ môi của cô từ từ lan tỏa. Bỗng nhiên hắn bất ngờ đánh út về phía cái cổ non mịn của cô. Huyền tình chỉ cảm thấy trên cổ một trận đau đớn, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Cầm thú, nhất định sẽ lưu lại vết hôn. Loại lực đạo này, sợ là vài ngày cũng không sẽ tiêu, cho dù có mặc áo sơ mi cũng không nhất định che được. Đau. Huyền tình kêu một tiếng. Mục Thiên Dương ngẩng đầu, hai mắt sâu thẳm nhìn cô, đau. Ư Huyền tình yếu thế níu ống tay áo của hắn, đừng ở đây được không? Mục Thiên Dương ánh mắt níu lại, trong lòng nhanh chóng nổi lên một cỗ lửa giận. Cô cư nhiên dùng loại biểu tình điềm đạm đáng yêu này cầu hắn. Cô cư nhiên dùng loại biểu tình điềm đạm đáng yêu này cầu hắn. Mà chết tiệt là, hắn cư nhiên thực hưởng thụ. Hắn cư nhiên muốn đáp ứng cô, ôm cô trở về phòng, đặt ở trên giường ôn nhu đối đãi. Không. Cô chỉ là cống phẩm mà Đinh Chí Cương dâng lên thôi, cô chỉ là công cụ để hắn dùng để phát tiết mà thôi. Chết tiệt. Là ai dạy cô? Ai chỉ cô dùng chiêu này đối phó hắn? Hắn kéo áo của cô xuống thật mạnh, xé sang hai bên. Bùm bùm, nút thắt trên áo toàn bộ rơi xuống đất. Không cần. Huyền tình quát to một tiếng. Mục Thiên Dương nâng cằm của cô lên, hung hăng hỏi, cô hôm nay sau khi tan học muốn đi đâu? Tôi muốn đi bệnh viện. Huyền tình biết trốn tránh không được, chỉ có thể thành thật khai báo, tôi thật sự rất muốn gặp mẹ. Vậy thời điểm cô đi bệnh viện có nhớ tôi hay không? Mục Thiên Dương cởi bỏ dây lưng của mình. Nhớ anh. Vì cái gì phải nhớ hắn? Về sau có thể thử suy nghĩ một chút. Nếu cô có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, hắn cũng không cần phải ngược đãi chính mình. Vậy liền đem cô giữ trong thế giới của mình đi, bà bối, từ nay về sau, em chính là vật sở hữu của tôi. Thế giới của em, chỉ có thể có tôi, bất cứ kẻ nào cũng không được chen vô. Thay đổi xưng hô một chút ha. Chương 27, thì ra là em rất thích. Một giờ sau sáu, kích tình mãnh liệt rốt cục bình ổn. Mục Thiên Dương đứng ở trước bàn trang điểm, áo sơ mi cùng cà vạt đã bị ném xuống đất, hắn cả người trần trụi trên lưng tràn đầy mồ hôi, mơ hồ có thể thấy được vài vết ảo. một đôi tay nhỏ bé trắng non vịn ở đầu vai hắn, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ sáu. Uyển Tình thở hổn hển, hai cái chân còn vòng quanh eo hắn, tay không có bám lên lưng hắn, tựa lưng ở trên gương. Cô nửa hít mắt, khóe mắt rưng rưng nước mắt sáu. Mục Thiên Dương đưa tay lau lệ nơi khóe mắt cô đi, hôm nay biểu hiện không tồi, không ngừng cố gắng. Cô quả nhiên đáng giá dạy dỗ. Sự tình này, không phải sẽ luôn theo ý muốn của ngươi. Khi không để ý, nó chính là khối đầu gỗ khó hiểu, nhưng khi đã thực sự để ý rồi, tự nhiên sẽ nở hoa, điên cuồng sinh trưởng sáu. Hắn hôm nay tận lực thả chậm bước đi, động tác mềm nhẹ, làm đủ các bước dạo đầu, liền kích phát rồi bản năng dục vọng của thân thể cô, làm cho cô biết được thế nào là hưởng thụ. Chính cô ta lại không biết chuyện gì xảy ra, một mặt thầm nghĩ chôn tránh, chỉ biết khóc sáu. Không có vấn đề gì. Đóa hoa này, chỉ vì hắn mở ra, hắn sẽ chậm rãi dạy cô. Làm cho cô từ thân thể cho đến trái tim, hết thảy đều biến hóa cùng trưởng thành, đều chỉ vì một mình hắn. Bà bối. Mục Thiên Dương hôn lên mặt Uyển Tình một cái, từ ngày mai, em mỗi ngày đều có thể đi bệnh viện thăm mẹ, cho đến lúc bà ấy xuất viện mới thôi. Thật sự. Vừa rồi còn trầm lặng, đột nhiên Uyển Tình tinh thần phấn chấn lên. Cho dù bộ dáng thực chật vật, nhưng hai mắt của cô lại rạng rỡ sinh khí. Đừng lộn xộn. Mục Thiên Dương đè lại thắt lưng của cô, làm cho hạ thân của cô cùng của mình chặt chẽ kết hợp, cẩn thận chảy ra sáu. A năm. Uyển Tình hô nhỏ một tiếng, nhớ tới bài tập của mình đang trên ở bàn trang điểm, túi đầu muốn nhìn một chút, lại thấy được bộ vị hai người giao hợp, sợ tới mức cô lập tức nhắm mắt. Mục Thiên Dương ôm lấy cô, vẫn cho mình dừng lại ở trong cơ thể cô, thuốc tránh thai có uống đúng hạn không? Ừ sáu. Uyển Tình nằm ở đầu vai hắn, trong lòng ngũ vị trần tạp. Xem ra em lại phải mua sách lần nữa. Hắn đột nhiên nói. Câu ngẩng đầu, thấy sách vở mình ở trên bàn trang điểm nhăn thành các loại hình dạng, có chút thậm chí có cái bị chất lỏng trong thân thể cô chảy ra cùng mồ hôi của bọn họ làm ướt sáu. Làm sao bây giờ? Uyển Tình cảm thấy tận thế đang đến gần. Sách như vậy, cô còn có mặt mũi tiếp tục dùng sao? Huống chi còn phải nộp cho lão sư. Cho dù đem trang giấy lau sạch, nhưng cũng không xoa được đoạn trí nhớ này, cô vừa thấy đến sẽ nhớ tới. Nước thật nhiều. Mục Thiên Dương liếm khỏe miệng cười lên, giống con mèo con lười biếng, đôi mắt mị hoặc, xem ra em rất thích chuyện này đi sáu. Anh nói cái gì? Uyển Tình xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ngoan, chúng ta đi tắm rửa. Mục Thiên Dương ôm cô đi về hướng phòng tắm. Tắm rửa xong, hai người xuống lầu ăn cơm chiều. Ăn được một nửa, Mục Thiên Dương đột nhiên hỏi, những thứ kia đều là sách mới sao? A, Uyển Tình không rõ chuyện gì. Mục Thiên Dương nhìn cô, mập mờ nhìn thoáng lên lầu, những cuốn sách đó sáu. Hôm nay phát. Phải năm. Mặt Uyển Tình cháy sạch đỏ bừng, vội vàng túi đầu. Trong chốc lát viết tên sách đưa cho Á Hoa đi mua lại. Hôm nay có thể mua được sao? Uyển Tình không được tự nhiên hỏi, ngày mai phải giao bài tập. Mua không được hắn là có thể nghỉ. Chương 28, tự mình chọn. Ăn xong cơm tối, Uyển Tình trở lại phòng thay đồ. Tuy rằng rất không muốn đối mặt, nhưng vì bài tập, phải đối mặt thôi. Phòng thay đồ còn lưu lại hương vị mập mờ, cơ hồ làm cho cô muốn giết chết mình. Cô cắn răng dọn sạch bàn trang điểm, sửa sang sách vở lại một chút, ghi lại sách vở bị hư lại, sau đó giao cho Mục Thiên Dương. Một giờ sau, A Hoa cầm sách vở mới tinh xuất hiện trước mặt cô. Phiền anh rồi. Uyển Tình nhìn thoáng qua đồng hồ, 9 giờ, không tính là muộn, bởi vì nhà sách hơn 10 giờ mới đóng cửa. Tôi đi ra ngoài trước. A Hoa nhìn Mục Thiên Dương, chờ đợi chỉ thị. Ừ. Mục Thiên Dương ngồi trên ghế sofa, xem báo, cũng không ngẩng đầu lên. Chờ A Hoa đi ra khỏi phòng khách, hắn hỏi, sao lại không mang đồng hồ? Uyển Tình nhìn đồng hồ điện tử trên tay mình, nhớ tới cái đồng hồ và chờ dần cổn ta nghìn hắn đưa kia, có chút sợ hay nói, quá quý trọng, mang đi học không tốt. Mục Thiên Dương nhíu mày, cười lạnh một tiếng, xem ra cần chuyển em đến trường học quý tộc rồi. Đến một nơi chỉ toàn thiên kim tiểu sách, mỗi người và chờ dần cổn ta nghìn, cả thì ơ, cô không mang cũng sẽ thấy xấu hổ. Uyển Tình nở nụ cười cứng ngắc, cầm lấy sách trên bàn trà, tôi đi làm bài 6. Mục Thiên Dương ném tờ báo ra, đi theo ta. Uyển Tình trong lòng lộn bộ một chút, nghĩ đến hắn muốn làm cái gì đó. Nhưng cô có thể làm gì bây giờ đây, núi lao biển lửa cũng không thể không tuân theo. cô thật cẩn thận theo sát trên hắn, thẳng đến khi vào thư phòng hắn. Thư phòng hắn rất lớn, phong cách cổ điển trầm ổn. Hai bên giá sách cao ngất, hơn nữa ở trung gian có một bàn học màu đen, cơ hồ ép cô tới không thở nổi. Mục Thiên Dương chỉ về hướng bên cạnh bàn học, ngồi đó. Giá sách còn chỗ trống, tự mình tìm để cất đồ đạc của em đi, nhưng đừng lấy nhầm đồ của tôi. Vân Nguyễn Tình ôm chặt sách trước ngực. Còn thất thần làm gì? Không phải ngày mai phải giao bài tập sao? Nguyễn Tình lập tức chạy tới, đem sách đặt ở trên bàn học. Trên bàn trừ bỏ một máy tính, một cái ống đựng bút, cái gì đều không có. Tôi sáu. Cô chỉ bên ngoài, tôi còn sách ở bên kia. Nhanh đi. Mục Thiên Dương chừng cô một cái. Cô lập tức chạy ra thư phòng, lấy đồ mang về. Mục Thiên Dương ngồi vào bàn học, mở máy tính ra. Huyền Tình chậm rãi đi tới, không biết nên ngồi ở đâu. Tuy rằng bàn học rất lớn, nhưng khí thế của hắn còn lớn hơn. Hắn ngồi kia nhưng khiến cho người ta có cảm giác cả cái bàn đều là của hắn. Bên này, Mục Thiên Dương gõ gõ vị trí bên tay trái hắn, đừng cản ánh sáng của tôi. Huyền Tình thấy, liền ôm sách chuyển qua ngồi bên trái hắn. May mắn ghế trong thư phòng hắn không chỉ có một cái, cô tiện tay kéo một cái ngồi xuống, mở tập ra chuẩn bị làm bài. Nhưng Mục Thiên Dương ngồi bên cạnh, làm cô không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, như thế nào cũng tập trung không được, thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn một cái. Mục Thiên Dương đang gõ bàn phím ngẩng đầu lên, làm sao vậy? Muốn tôi ăn em? Anh Uyển Tình suýt nữa ngất đi, hắn như thế nào có thể nói lời này? Cô gấp đến độ mặt đều đỏ, ủy khuất đỏ hai mắt. Không muốn tôi ăn em thì em đừng nhìn tôi mãi thế. Huyền Tình cắn răng một cái, nói, anh ở trong này tôi không có cách nào tập trung được. Vì cái gì? Là năm. Là âm thanh đánh máy tính của anh rất ổn. Mục Thiên Dương hung hăng chừng cô, Mao chủ tịch dù hoàn cảnh nào cũng có thể đọc sách, điểm ấy em liền chịu được không được sao? Hoặc là làm bài, hoặc là để cho tôi ăn em, tự mình chọn. Huyền Tình sợ tới mức run lên, hoang mang rối loạn cầm lấy bút. Túi đầu nhìn vào sách. Chương 29, nói dối. Ngày hôm sau, Huyền Tình lén nhét vào trong túi của cô một bộ quần áo. Sau khi tan học, cô đến vê đút cờ thay đổi quần áo mới ra khỏi trường. A Thành nhìn cô sửng sốt một chút, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, một lát sau mới nhớ, tiểu thư, ngài sao lại thay đổi quần áo? Muốn che vết hôn thì bộ đồ cô mặc buổi sáng kia cũng có thể che. Tổng giám đốc bảo anh hỏi. X6. A Thành im lặng, tiểu thư, mời lên xe. Tình huống từ Khả Vi đã tốt rất nhiều, Huyền Tình cuối cùng yên tâm một ít. Hai mẹ con hàn huyên một trận, từ Khả Vi hỏi tình hình học tập. Huyền Tình lần này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, em hai nói, có mấy môn đã học xong, bắt đầu ôn tập, còn những môn chưa hoàn thành chương trình thì ở học kỳ này nhất định sẽ học xong, dù sao đã là năm ba thì toàn bộ chương trình phần lớn là ôn tập. Tháng sau toàn quốc thi tốt nghiệp, bất quá không cần lo lắng. Con cho dù nhắm mắt lại cũng có thể làm được loại giỏi cho mẹ xem sáu. Bận rộn như vậy. Từ Khả Vi thở dài, vậy con không có việc gì đừng đến đây. Nơi này y tá rất tốt, con học tập quan trọng hơn. Con biết. Huyền Tình nói. Nhưng Từ Khả Vi vô luận như thế nào cũng không nghĩ để cô ở lại, hôm nay thăm bệnh chỉ có thể đến đây. Kế tiếp hai ngày, Huyền Tình cũng đến bệnh viện, nhưng không có cùng Từ Khả Vi gặp mặt, chỉ dám núp ở chỗ tối lén quan sát. Xác định bà không việc gì mới yên tâm ra về. Cho đến ngày thứ ba, cô mới xuất hiện ở phòng bệnh. Từ Khả Vi nhíu mày, không phải bảo con đừng đến đây sao? Ta rất nhanh sẽ xuất viện. Huyền Tình làm nũng nói, mẹ, con lo lắng người a. Hai ngày không gặp, con nếu không đến thăm người, đi học sẽ không tập trung được. Tốt lắm sáu. Con chính là lấy cớ. Từ Khả Vi không thể bất lực nói. Đột nhiên, bà nâng mặt Huyền Tình lên. Sao đôi mắt thâm quần vậy? A5. Gần nhất bài tập hơi nhiều. Huyền Tình chột dạ nói. Cô chẳng những phải bài tập, còn phải tự học chương trình học cô đã bỏ qua, mỗi ngày đều học cho tới khuya. Nhưng kinh khủng nhất là, kết thúc những thứ này, còn phải đáp ứng nhu cầu của Mục Thiên Dương 6. Vậy sao con còn đến bệnh viện? Chỉ một lúc thôi. Huyền Tình kéo tay cô, mẹ, con đang muốn cùng người thương lượng chuyện này. Chuyện gì? Chuyện học nội trú. Đây là Mục Thiên Dương giao phó, cô nếu không làm thỏa, hắn sẽ trực tiếp đem chuyện bọn họ cho ra ngoài ánh sáng. Nội trú. Từ Khả Vi gật đầu, đúng là học nội trú thời gian nhiều hơn nhưng làm việc và nghỉ ngơi cũng càng quy luật hơn, lúc trước bởi vì ta, con bị trì hoãn rồi. Huyền Tình cười nói, không thể nào. Hiện tại vào nội trú vẫn kịp, trước kia cũng có thể. Đều là lao sư khẩn trương, giống như chúng con ngày mai phải thi vào đại học vậy, giao rất nhiều bài thi cùng bài tập, thậm chí còn chiếm luôn giờ tự học để giảng bài. Vào giờ tự học chủ nhiệm lớp nói cho của cô. Chủ nhiệm lớp đối cô kỳ vọng rất cao, nghe nói Từ Khả Vi đã phẫu thuật xong, liền khuyên cô vào thời gian thích hợp trở về trên lớp tự học, để theo kịp tiến độ. Từ Khả Vi nói, vậy con chuyển trường đi, không cần lo lắng cho ta, sau vài ngày ta ra viện. Vậy ngày mai con chuyển trường. Huyền Tinh nói, lúc người xuất viện, con tới đón người. Chương 30, say rượu. Mục Thiên Dương có buổi xã giao, Huyền Tinh một người ăn cơm chiều. Đến nơi đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô ăn cơm một mình, cô cảm thấy không khí như vậy thoải mái không ít, ngay cả đồ ăn đều thơm hơn rất nhiều. Bà Trương hỏi, tiểu thư hôm nay thèm ăn sao? Bình thường cô chỉ ăn một chén cơm, hôm nay cư nhiên ăn hai chén. Đó là đương nhiên. Khi ở cùng Mục Thiên Dương lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, tiêu hóa bất ổn sáu. Ai còn có tâm tư ăn cơm a? Sau khi ăn xong, cô trở về thư phòng làm ra vẻ nghiệp. Khi ở cùng Mục Thiên Dương, cô rất sợ hắn, căn bản không có cách nào chuyên tâm làm việc, cô rất sợ hắn sẽ giống như sắc lang bổ nhào tới. Dù sao trừ bỏ ở trên giường ra, ở phòng thay, phòng tắm, sofa ở phòng khách hắn đều chạm qua cô, ở trong mắt cô, hắn căn bản là người chẳng phân biệt được hoàn cảnh, ai biết hắn có thể hay không ở thư phòng động thủ. Cô có làm bài tập không xong, đối mặt với hắn lại nơm nớp lo sợ không thể chuyên tâm được, thời gian giải đề gấp 2 lần bình thường thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng vừa đến 11 giờ, hắn sẽ không cho phép cô làm tiếp nữa mà bắt cô đi ngủ, căn bản mặc kệ cô có làm xong hay không. Hiện tại cô đã hình thành phản xạ có điều kiện, khi hắn vừa tắt máy tính, cô liền thu thập sách vở, sau đó cùng hắn quay về phòng ngủ. Hy vọng hắn hôm nay xã giao không trở về, Huyền Tình âm thầm cầu nguyện. Rất nhanh, suy nghĩ của cô đã đổ bể từ trong nước. Lúc tiếng mở cửa vang lên thì cô đang giải một đề vật lý. Đang ở thời khắc mấu chốt, cô cau mày tiếp tục giải đề, không có ngẩng đầu. Rất nhanh, mùi rượu phiêu tán tới đây. Gầm một tiếng, một kiện Âu phục màu đen rơi trên bàn. Cô sợ run một chút, ngẩng đầu, thấy tóc Mục Thiên Dương có chút rối loạn. Hắn giống như say sáu. Mấy giờ? Mục Thiên Dương một tay chống trên bàn học, cúi đầu. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc trên mặt nàng. Cô nhìn hắn, khó chịu nghẹn thở ra một hơi, vội vàng túi đầu đồng hồ. Còn không có thấy rõ, hắn đột nhiên đem cô kéo đến, tôi đưa đồng hồ cho em, vì cái gì lại không mang. Tôi, Huyền Tình hoảng sợ, vội vàng đứng vững, tôi không phải đã nói sao. Mang đến trường không tốt sáu. Em dám cãi tôi. Hắn hét lớn một tiếng, đem cô đặt trên bàn, tháo đồng hồ điện tử của cô xuống, đưa đến trước mắt cô. Đây là mấy giờ? 16. 11 giờ rưỡi 6. Âm một tiếng, Mục Thiên Dương đồng hồ ném xuống mặt đất, nắm tóc của cô, tôi không ở đây, em dám không nghe lời. Đau 6. Huyền Tình quát to một tiếng, khóc đứng lên, tôi không phải cố ý 6. Tôi đang làm bài, không chú ý 6. Vậy tôi nên phạt em thế nào đây? Mục Thiên Dương đột nhiên buông lòng tay, bạc môi kề sát lỗ tai của cô hỏi. Huyền Tình thân mình phát run. Cảm thấy tay hắn ở trên người mình sờ soạn, đã đoán được hắn ý đồ. Anh Sáu. Anh uống say Sáu. Huyền Tình dãy rủa muốn đứng lên, chúng ta trở về phòng được không? Tôi muốn ở trong này. Hắn đặt cô lên bàn, mà cô đưa lưng về phía hắn. Hắn hôn lỗ tai của cô, chậm rãi xuống phía dưới, hôn đến cổ, bả vai. Anh Bảy. Không cần như vậy Sáu. Huyền Tình sợ hãi nói. Chương 31, tôi đang đợi em trả lời. Tôi đã sớm đã muốn như vậy. Mục Thiên Dương bàn tay ra phía trước, cầm thứ mềm mại trước ngực cô. Ngày đầu tiên em ngồi ở chỗ này, tôi đã muốn ở trong này ăn em. Không cần, Huyền Tình khẽ gọi. Tôi đã nói gì? Mục Thiên Dương khẩu khí không tốt hỏi, theo tôi, sẽ không bị thương cũng sẽ không đau. Tôi sáu. Huyền Tình biết. Nếu không theo hắn, hắn sẽ dùng sức mạnh, không có bất kỳ khúc dạo đầu nào mà mạnh mẽ tiến vào cô, giống cường bạo sáu. Đến lúc đó, thống khổ chỉ có thể là cô. Ngoan, em muốn tôi ăn em như thế nào? Mục Thiên Dương dán sát vào lỗ tai của cô, giọng nói ôn nhu nhưng lại hỏi ra lời nói khó nghe. Uyển Tình cắn môi, không tiếng động khóc. Muốn hay không? Hắn nhẹ nhàng cắn lỗ tai của cô một chút, hai tay cao thấp phân biệt xoa nắn cô sáu. Uyển Tình run rẩy một chút, không nhịn được rên rỉ một tiếng. Phản ứng này lấy lòng hắn, động tác hắn ôn nhu hơn không ít, thanh âm cũng mang theo sủng nịch, bảo bối sáu. Tôi đang đợi em trả lời năm. Muốn sáu. Em nói cái gì? Tôi còn không có nghe rõ. Ách sáu. Uyển Tình khó chịu từ chối một chút, cảm thấy thẹn nói, muốn sáu. Quả nhiên là bảo bối của tôi. Xoát một tiếng, hắn xé toạc quần áo trên người cô, lửa nóng hôn lên lưng cô sáu. Trở về phòng được không? Uyển Tình hỏi. Nghe lời. Mục Thiên Dương xoa đóa hoa giữa hai chân cô, bằng không, em biết hậu quả. Ô sáu. Đột nhiên, hắn tiến nhập cô. A năm. Uyển Tình quát to một tiếng, gắt gao nắm chặt lấy góc bàn học, nhẹ một chút sáu. Van cầu anh sáu. Kêu cho tôi nghe, lớn tiếng lên. Ừ sáu. Ừ sáu. A năm. Như thế qua hơn 10 phút, Mục Thiên Dương lập người cô lại, đối diện cô lại đâm vào. Ừm sáu. Không cần sáu. Ôm tôi. Mục Thiên Dương mệnh lệnh. Uyển Tình hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, chậm rãi đưa tay vòng lên vai hắn. Ôm chặt một chút. Mục Thiên Dương ôm lấy cô, rời khỏi bàn học. Uyển Tình vội vàng ôm chặt hắn, sợ rơi trên mặt đất. Thực ngon sáu. Hắn hôn trên mặt cô một chút, cứ như vậy ôm cô trở về phòng. Anh sáu. Uyển Tình thấy cô đi ra khỏi thư phòng, thẹn đến muốn chui xuống đất. Sợ hãi có người xuất hiện, chỉ có thể cắm chặt răng không dám phát ra tiếng. Đi vào phòng ngủ, hắn để cô ở trên cửa, bắt đầu tiến lên một vòng sáu. Tiếp theo, lại đến trên giường, xong lại đến phòng tắm sáu. Chờ hắn dừng lại, cô đã muốn mệt đến không thể nhúc nhích sáu. Ngày hôm sau khi thức dậy, hắn không ở phòng. Cô xuống lầu mới phát hiện, đã 10 giờ. Đến muộn rồi. Vội vàng vội vội thu thập sách vở. Kêu A Thành lái xe đưa mình tới trường, A Thành lại nói, Tổng Giám Đốc đã cho xin phép người, tiểu thư ở nhà nghỉ ngơi là tốt rồi. Tôi muốn đi đi học. A Thành khó xử nhìn cô, đây là mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc, tôi không dám cãi lời. Uyển Tình sửng sốt trong chốc lát, lấy di động ra gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Alo, âm thanh thản nhiên của Mục Thiên Dương truyền đến, tuy rằng chỉ là alo nhẹ nhàng, đã có một cỗ khí thế nói không nên lời. Uyển Tình có chút co rúm lại, cố gắng lấy thêm can đảm nói, tôi muốn đi học. Mục Thiên Dương trầm mặc, vài giây sau trực tiếp cúp điện thoại, cái gì cũng chưa trả lời cô. Uyển Tình không biết làm sao, di động của A Thành lại vang lên. Hắn nhận, ra hai tiếng, cúp điện thoại nói, tiểu thư, mời lên xe, Tổng Giám Đốc bảo tôi đưa người đi. Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lên xe. Chương 32, tầng 32. Ô tô đi đến một đoạn đường phồn hoa, con đường này căn bản không phải đường cô đi học. Uyển Tình hỏi A Thành, đi đâu đây? A Thành mắt nhìn phía trước, quy củ nắm tay lái, Tổng Giám Đốc bảo tôi đưa người đến văn phòng hắn. Văn phòng, nhưng mà tôi muốn đi học. Đây là Tổng Giám Đốc ra lệnh. 6. Uyển Tình tức giận đến không kiềm chế được, lập tức đẩy ra cửa xe muốn nhảy xuống. A Thành vội vàng kêu lên, tiểu thư, người bình tĩnh một chút. Sắp đến giữa trưa, hiện tại mờ ở đến trường cũng tan học rồi. Tổng Giám Đốc chắc là muốn cùng người ăn cơm trưa, nếu cơm nước xong hắn đồng ý cho người đi học, người còn có thể học lớp buổi chiều. Uyển Tình ngẩn ra, biết hắn nói đúng, nhưng trong lòng trung quy vẫn không thoải mái. Mục Thiên Dương rõ ràng là cố ý, tóm lại hắn muốn hại đắc mình không thể thi đậu được. Uyển Tình trong lòng phẫn nộ, nhưng không thể không nhịn xuống loại phẫn nộ này. Ô tô rất nhanh dừng ở trước cửa tập đoàn Mục Thị. Tập đoàn Mục Thị tổng cộng có hơn 30 tầng, tất cả công nhân của tập đoàn đều làm công ở trong này, làm ở tầng càng cao, tự nhiên càng được coi trọng, càng có tiền đồ trong công việc. Tập đoàn ngoài văn phòng, còn có nhà ăn cho công nhân, phòng tập thể thao. Uyển Tình đứng ở trước tập đoàn, nhìn cửa ra vào trang trọng nghiêm túc, cảm thấy mình chỉ như một hạt bụi nhỏ bé. Tiểu thư, tôi đưa người vào. A Thành nói. Đi vào tập đoàn. Bảo an cùng nhân viên ngay đại sảnh đều nghi hoặc nhìn Uyển Tình. Uyển Tình có chút không được tự nhiên, chỉ có thể cứng ngắc theo sát A Thành. Thang máy dừng ở tầng 32, thang máy mở ra, A Thành nói với Uyển Tình, tiểu thư, tới rồi. Uyển Tình hỏi, người không đi vào sao? Tôi xuống dưới lầu trông xe. hắn nói. Uyển Tình đành phải một mình ra khỏi thang máy. Bên ngoài là hành lang, trống trải im lặng, nhìn không thấy một bóng người. Uyển Tình nghe được phụ cận có tiếng động, đi qua theo bản năng, nhìn thấy một cái văn phòng, có mấy người đang làm việc. Cô khẩn trương trà sát góc áo, đi đến lối vào hơn hẹ ra nói, xin cho hỏi sáu. Một nữ nhân đang làm việc ngẩng đầu lên, thấy cô không phải người trong công ty, sửng sốt, cô tìm ai?
Tôi sáu.
Tôi tìm Mục Thiên Dương. Nữ nhân cả kinh, tổng giám đốc. Cô là ai, cô có hẹn trước không?
Sáu.
Giống như không có đi. Nữ nhân càng thêm kinh ngạc, vốn muốn mắng một chút hoặc là không thèm để ý tới, nhưng vừa nghĩ đến, nếu đến được 32 thì không phải là người bình thường. Xin chờ một chút. Nữ nhân cầm lấy điện thoại nội tuyến, Lý thư ký, ở cửa có người tìm tổng giám đốc. Nói xong, Uyển Tình chỉ thấy nữ nhân sau bàn làm việc phía xa xa nhìn về phía này, phía sau cô là một cánh cửa bên trên có một tấm bảng màu vàng, phòng tổng giám đốc. Uyển Tình vừa thấy, sững sờ đi tới. Lý thư ký đánh giá cô một lát, đương nhiên cũng biết người bình thường không thể đến được tầng 32. Nếu đã đến đây, vẫn là cẩn thận thì hơn. Cô cầm lấy máy điện thoại nội bộ, hỏi, tiểu thư xưng hô như thế nào?
Đinh Uyển Tình.
Xin chờ một chút. Lý thư ký gọi vào phòng tổng giám đốc, ngọt ngào nói, tổng giám đốc, có vị Đinh Uyển Tình tiểu thư tìm ngài. Cũng không biết bên kia nói gì, cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn Uyển Tình, sau đó buông điện thoại, cung kính đứng lên, Đinh tiểu thư, tổng giám đốc mời người đi vào. Uyển Tình không có biểu tình gì, trực tiếp đi đến cửa phòng tổng giám đốc. Đẩy cửa ra đi vào. Chương 33, Thư Tình. Phòng tổng giám đốc rất lớn, cô không kịp thưởng thức. Bởi vì cô vừa vào cửa, đã nghe thấy âm thanh của Mục Thiên Dương, lại đây. Tập trung nhìn vào, Mục Thiên Dương ngồi ngay bàn làm việc, sau lưng hắn là một cái cửa sổ sắt đất, phóng mắt nhìn, cả một quang cảnh thành phố hiện ở trong mắt. Hắn ngồi ở trên đỉnh thành thị, thật khí phách. Ban đêm, trong thư phòng hắn so với khí chất lúc bấy giờ. Thật không hiểu ôn nhu hơn bao nhiêu lần. Nhưng đối cô mà nói, vô luận loại Mục Thiên Dương nào, đều khiến cô sợ hãi. Hắn hiện tại cũng không sẽ làm cô sợ hãi hơn, bởi vì cô đối hắn sợ hãi là không thể phân biệt nặng nhẹ, chỉ là có hoặc không có. Về phần trình độ, đại khái không người nào có thể nắm được. Ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn, hắn đưa tay nắm lấy tay cô, cầm lên tay cô nhìn nhìn, mập mờ vuốt ve đầu ngón tay của cô, an điểm tâm sao chưa?
Không có.
Vì cái gì không ăn? Tôi tỉnh lại đã 10 giờ rồi, chuẩn bị đi học. Hắn liếc nhìn cô một cái, ăn xong cơm trưa, tôi cho em đi học.
Cô vui vẻ, vâng.
Đột nhiên, hắn ôm cô lên trên đùi. Cô từ chối một chút, sợ kháng cự sẽ làm hắn phản cảm. Vạn nhất hắn mất hứng, không cho mình đi học làm sao bây giờ? Lập tức, cô không dám lại cự tuyệt, ngồi cứng ngắc. Nghĩ thầm rằng, nếu hắn phải ở trong này giữ lấy cô. Liền tùy hắn đi sáu. Tay hắn ở trên lưng cô lưu luyến, đẩy áo sơ mi ra thăm dò vào, một bên hôn hai gò má của cô, bảo bối sáu.
Sáu.
Cô thật sự không thích hắn gọi mình là bảo bối, cô cũng không phải là người vô danh.
Hôn tôi.
Uyển Tình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Vài giây sau, cô nghe lời hôn lên môi hắn. Môi hắn rất mỏng, hơi lạnh, có chút lạnh nhạt. Thật sự là không biết hôn như thế nào. Sợ hắn không hài lòng, cô thật sự hôn cố gắng, dùng hết tưởng tượng của mình, nhớ lại tình huống hắn hôn mình, học theo sáu.
Tựa hồ, không phải như thế.
Cô càng hôn càng nhanh, cũng không thấy hắn có phản ứng, nghĩ mình làm không tốt. Đột nhiên, hắn đẩy cô ra đứng lên, đi thôi. Uyển Tình sửng sốt mới hồi phục tinh thần lại một chút, đi theo hắn rời khỏi văn phòng. Cô đều cúi đầu dọc theo đường đi, không dám cho người ta thấy mặt mình. Sau khi lên xe, hắn nâng cằm của cô lên, cười nói, vừa mới rồi không tồi sáu. Lập tức, sắc mặt của cô bạo hồng. Hắn hôn hôn cô, xem như tưởng thưởng. Buổi tối, lúc cô làm bài, hắn giống như nhàm chán, cầm lấy sách của cô lật xem. Cô nhìn một cái, cũng không dám hỏi hắn đang làm cái gì, liền mặc kệ hắn. Đột nhiên, hắn từ trong sách rút ra một tờ giấy, hỏi, đây là cái gì? Uyển Tình đương nhiên không biết là cái gì. Vươn tay định lấy. Hắn né ra, nhìn chăm chú vào cô, hai mắt nhìn không ra cảm xúc. Uyển Tình lòng tràn đầy không yên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn bật cười, cho em thôi, làm bài tiếp đi. Uyển Tình thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn ánh mắt hắn không khỏi có chút nén giận. Cư nhiên dọa cô sáu. Cô đương nhiên không dám giống hắn, đành phải tiếp tục làm bài. Mục Thiên Dương nhếch miệng, cầm tờ giấy kia nghiêm túc nhìn, một lát sau đem nó ném vào ngăn kéo, tiếp tục đọc sách. Ngày hôm sau, Uyển Tình đến trường, học một cái nam sinh trong lớp học đi tới, hỏi, Đinh Uyển Tình, cái kia sáu. Gì vậy? Thấy đối phương muốn nói lại thôi, cô không khỏi nghi hoặc. Nam sinh cố lấy dũng khí hỏi, tớ đưa cho cậu một lá thư, cậu có xem không? Uyển Tình sửng sốt, không biết vì cái gì nghĩ đến tờ giấy tối hôm qua kia, có chút dọa trụ, thư gì? Tớ sáu. Tớ kẹp ở trong sách vật lý của cậu. Vật lý? Mục Thiên Dương tối hôm qua xem chính là sách vật lý. Cô kêu to, cậu viết cái gì? Nam sinh dọa trụ, liền sáu. Liền sáu. Tớ hỏi cậu muốn hay không làm bạn gái tớ a? Cậu không thấy sao? Chương 34, cậu hại chết tớ rồi. Huyền Tinh đứng vọt lên, giận không thể ác, tớ đương nhiên không thấy. Nó bị mẹ tớ nhìn thấy. Cậu sáu. Cậu hại chết tớ rồi. A năm. Nam sinh hoàn toàn ngây người. Hắn đây là cái vận khí gì a? Bởi vì Đinh Uyển Tình nhận được thư tình là trực tiếp ném vào thùng rác, hắn mới nghĩ đến dùng phương pháp này, không cần gói trong phong thư, mà là kẹp trực tiếp ở trong sách cô. Cô nếu nhìn thấy có một tờ giấy ở trong sách, khẳng định sẽ mở ra đến xem đi. Ai biết, cô không thấy được, cư nhiên còn bị mẹ cô nhìn thấy. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, kia sáu. Cho dù không thấy, cậu sáu. Cậu có đồng ý không? Con hỏi cô có đồng ý hay không? Uyển Tình phát hỏa, tớ không muốn. Thoáng chốc, toàn bộ người ở gần đó đều nhìn bọn họ. Một lát sau, có nam sinh ồn ào, Ngụy Lâm Thư, cậu rốt cục thổ lộ sao? Nam sinh mặt đỏ lên, tức giận nhìn Uyển Tình, cho dù không đồng ý cũng dừng hét lên chứ. Nói xong bước đi. Uyển Tình so với hắn càng tức giận, vỗ bàn ngồi xuống, vùi đầu khóc lên. Xong đời. Mục Thiên Dương tối hôm qua không phát hỏa, có thể hay không hôm nay xử cô. Tan học, Uyển Tình liền không ngừng chạy vội ra bên ngoài. Mới ra cửa trường, Ngụy Lâm Thư đẩy xe đạp ngăn ở trước mặt cô, Đinh Uyển Tình. Cậu còn muốn làm cái gì? Uyển Tình không kiên nhẫn hỏi. Thực xin lỗi. Ngụy Lâm Thư nói. Tuy rằng lúc trước bị cô cự tuyệt thật mất mặt, nhưng hắn suy nghĩ một chút, cần phải hướng cô giải thích. Cái kia sáu. Thớ không nghĩ tới sẽ bị mẹ cậu nhìn thấy. Nếu bà ấy không hiểu, tớ có thể giúp cậu giải thích, đã nói là tớ giải thích tốt lắm. Loại chuyện này cậu không giúp được đâu. Nếu Mục Thiên Dương nghĩ cô đến trường học luyến ái, không biết sẽ thu thập cô như thế nào. Ngụy Lâm Thư thần sắc phức tạp nhìn cô, tớ sáu. Tớ không phải hay nói giỡn. Tớ là nói, tớ sẽ giải thích như vậy với mẹ cậu sáu. Cậu đừng quan tâm. Huyền Tinh nói, sang năm phải thi vào trường đại học tốt, cố gắng đọc sách đi. Nói xong, cô xoay người bước đi. Ngụy Lâm Thư kéo cô lại, vậy sau khi thi vào trường đại học thì sao? Cậu buông tay. Uyển Tình thét chói tai. Bởi vì cô nhìn thấy xe đối diện ở đường cái, là A Thành tới đón cô. Cô cuống quýt bỏ Ngụy Lâm Thư ra, vội vội vàng vàng chạy tới, dùng sức mở cửa xe ghế phụ lái. A Thành quay cửa kính xe xuống, tiểu thư. Anh không cần nói cho hắn. Uyển Tình vội la lên. Kia chỉ là bạn cùng lớp học, không có gì. A Thành ngơ ngác nhìn cô, một lát sau quay đầu ra phía sau. Uyển Tình chấn động, nhìn theo hắn, thấy Mục Thiên Dương ôm ngực ngồi ở chỗ kia, vênh váo hung hăng. Cô thở hốc vì kinh ngạc, thiếu chút nữa bị dọa ngất. Đinh Uyển Tình, Ngụy Lâm Thư đuổi theo, thấy chiếc xe xa hoa có rèm che, nghi hoặc hỏi, cậu đang làm cái gì? Cùng cậu không quan hệ. Uyển Tình giận dữ một tiếng, đi xuống phía sau ngồi vào. Chỉ có trong nháy mắt, Ngụy Lâm Thư thấy Mục Thiên Dương ngồi ở bên trong. Mục Thiên Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái, làm hắn sợ tới mức không thể động đậy. Còn không có phản ứng lại, xe đã chạy đi rồi. Kỳ quái! Đinh Uyển Tình trong nhà không phải rất nghèo. Mẹ cô sinh bệnh không có tiền phẫu thuật, lão sư còn gọi bạn học quên tiền giúp đỡ, như thế nào có xe tốt như vậy tới đón cô? Chương 35, tức giận đến không rõ ràng. Trong xe ngột ngạt, không ai nói chuyện. Uyển Tình ngồi cứng đờ, không núp ních. Đột nhiên, Mục Thiên Dương hỏi, hắn chính là Ngụy Lâm Thư. Anh biết như thế nào? Uyển Tình ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mục Thiên Dương lại thản nhiên không có biểu tình, lá thư đó có để tên. Uyển Tình thấy biểu tình hắn thanh thản, cũng không giống như sinh khí, cũng yên lòng lại. Có lẽ ở trong mắt hắn, điều này căn bản không đáng giá nhắc tới đi. Hắn muốn chỉ là thân thể của nàng, chứ không phải cảm tình, tại sao phải tức giận? Hắn viết cái gì? Cô hỏi. Em đoán đi. Hắn bí hiểm cười. Uyển Tình bị hắn cười đến lưng run lên, lòng lại treo lên. Xem ra, hắn chính là tức giận đến không rõ ràng sáu. Xuống xe, hắn nói với A Thành, chuyển trường cho tiểu thư. Uyển Tình sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, cũng không dám phản đối. Quả nhiên, tức giận đến không rõ ràng A Sáu. A Thành cũng sửng sốt, hỏi, chuyển đến đâu? Chỗ nào tốt thì chuyển vào. Mục Thiên Dương nói xong, đi vào biệt thự. Uyển Tình đi theo vào, đem sách đặt một bên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, bà Trương bưng cà phê lại đây, cô lập tức nhận lấy, tôi đến đi. Bà Trương giao cà phê cho cô bưng đến trước mặt Mục Thiên Dương, nói, cà phê của anh. Mục Thiên Dương liếc nhìn cô một cái, đưa tay tiếp nhận cà phê, đi làm bài tập đi. Uyển Tình sửng sốt, không rõ hắn sao nói chuyện tốt như vậy, cầm lấy sách liền hướng chạy lên lầu. Làm bài tập nửa giờ, đột nhiên nhớ tới lá thư đó. Cô nhìn ra cửa, Mục Thiên Dương hẳn là sẽ không tiến vào, bởi vì lúc này hắn đều ở phòng cách vách tập thể hình. Cô đứng lên, đi đến ngay chính giữa bàn học, mở ngăn kéo ra. Kỳ quái, rõ ràng thấy hắn để ở trong này, như thế nào không có. Tìm khắp từng ngăn kéo một lần, vẫn không có. Cô đang sốt ruột, đột nhiên nghe tiếng nói, muốn nhìn một chút Ngụy Lâm Thư thổ lộ như thế nào sao. A, Uyển Tình nhảy dựng lên, phanh đóng ngăn kéo, quay đầu lại chỉ thấy Mục Thiên Dương đứng trước mặt. Hắn mặc một cái sơ mi màu trắng, ngực ướt đẫm mồ hôi, cổ cùng cánh tay trên đều chưa khô mồ hôi. Hắn như vậy, so với bình thường nhiều hơn một cô dương khí, thậm chí sáu. Có chút gợi cảm. Uyển Tình nhìn cơ thể lộ ra hắn, có chút sợ hãi. Hắn sáu. Sẽ không đánh cô chứ? Em thích hắn, ánh mắt hắn nguy hiểm nheo lại, tới gần cô. Uyển Tình lắc đầu, tôi sáu. Tôi chỉ là tìm một phần bút ký. Bút ký? Tôi nhớ rõ có một quyển bút ký kẹp ở trong sách. Tìm không thấy. Uyển Tình khẩn trương nói, có thể sáu. Có thể là anh ném đi rồi. Tôi sáu. Hắn đột nhiên trấn trụ cô ở dưới, nói dối. Tôi không có sáu. Uyển Tình ánh mắt đỏ lên, rớt lệ xuống, tôi thật sự sẽ không làm được bài tập đó sáu. Cho nên sáu. Cho nên mới đi tìm bút ký. Hắn buông ra cô, ném khăn lông lau mặt lên bàn. Ngồi vào vị trí của cô, lại đây. Uyển Tình không rõ cho nên đi qua, hắn một tay ôm lấy cô để trên đùi, cằm vuốt ve đỉnh đầu của cô, ôn nhu hỏi, cái đề nào? A, cái gì a? Tôi hỏi em đề nào? Sáu. Hắn sáu. Hắn kêu cô đọc đề sao? Uyển Tình trong lòng kinh ngạc một trận, sững sờ chỉ vào cuốn đề thi, đề này. Chương 36, chuyển trường. Mục Thiên Dương cầm lấy bài thi nhìn một lần, cầm sách vật lý lật lật, nhìn trang nào đây 2 phút, đặt bút lên giấy nháp viết. Viết xong, ném cho Uyển Tình, như vậy đúng không? Uyển Tình sững sờ nhìn, sững sờ gật đầu, giống như là 6. Câu nghi hoặc liếc hắn một cái, anh 6. Anh như thế nào làm được? Mục Thiên Dương liếc cô một cái, tôi cũng đọc qua sách trung học. Nga 6. Còn không mau làm. Hắn nói. Ở sau gáy cô hôn một chút, âm thanh đột nhiên trở nên ôn nhu, làm xong bài này rồi ăn cơm chiều. Tốt 6. Uyển Tình cầm bút lên, cảm giác được tay hắn đang ở ngay eo của mình, có chút không được tự nhiên. Cắn chặt răng, nói hắn buông ra, nhưng ngay lập tức loại bỏ đi ý niệm này trong đầu, an vị ở hắn trên đùi giải đề. Làm xong, Mục Thiên Dương lấy bút từ trong tay cô ra, lửa nóng trên môi rừng ở trên cổ cô. Mục Tiên Sinh 6. Trước đi theo giúp tôi tắm rửa. Hắn hôn 2 cái, ôm lấy cô, một đường đi vào phòng tắm 6. Hắn tự nhiên không phải tắm rửa đơn giản như vậy, một bên cởi quần áo một bên đem Uyển Tình sờ tới sờ lui. Sau khi cởi sạch, hai người nằm trong bồn tắm lớn, Uyển Tình dựa vào hắn, lúc hắn vuốt ve mình, cũng đưa tay vuốt ve hắn. Hắn tựa hồ cũng không phản đối, lá gan của cô liền lớn hơn một chút, sờ xong ngực đi xuống bụng, sờ dọc một đường đi xuống 6. Hắn bình thường luôn yêu cầu cô làm như vậy, yêu cầu cô nắm phần cứng rắn của hắn. Hôm nay, không cần hắn hạ lệnh, cô đã chủ động làm. Mục Thiên Dương hưởng thụ trong chốc lát, ở bên thai cô hỏi, phạm sai nên chủ động như vậy. Uyển Tình theo bản năng trụt tay về, tôi không có sáu.
Ừ,
còn không có. Hắn thắt lưng hướng về phía trước một chút, phần cứng rắn đó lại đụng phải bàn tay nhỏ bé của cô. Uyển Tình lại rụt một chút, túi lầu nói, tôi không có phạm sai lầm. Vậy em chột dạ để làm chi? Uyển Tình cắn môi. Cô không phải chột dạ mà là sợ hãi. Cô ngập ngừng nói, còn không phải anh Sáu. Tôi làm sao vậy? Anh Sáu. Cô cũng không nói ra được, cô nào dám phê bình hắn. Hắn cầm tay cô, kéo đến giữa hai chân mình, chủ động một chút, bảo bối. Làm cho tôi thư thái, tôi sẽ không trừng phạt em Sáu. Uyển Tình bả vai hơi hơi phát run, nắm chặt phân thân của hắn, bộ đưa tay lên xuống Sáu. Ngày hôm sau, hắn chuyển trường cho Uyển Tình. Sách của Uyển Tình cơ bản đều đang để ở trường, hắn đưa cô đến lấy. Trên đường, Uyển Tình lo lắng hỏi, bị mẹ tôi biết làm sao bây giờ? Em không phải cái gì đều đỗ cho ba sao? Hắn lạnh lùng liếc cô một cái. Uyển Tình chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cuối cùng nghĩ hoặc, cô vì cái gì phải chột dạ a? Lúc đến trường học, vừa đúng là thời gian tan học. Mọi người thấy cô thu thập đồ vật này nọ, đều lại đây hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Cô cười cười, ba tớ chuyển trường cho tớ. Chuyển trường? Vì cái gì? Chuyển đến đâu? Đều là trường cấp 3, chắc là trường học kia rất tốt đi. So với trường này tốt hơn à? Cô không có giải thích, thu thập sách thật tốt, trên lưng đeo một bao, trên tay bế một chồng, cười nói, hẹn gặp lại. Đi khỏi phòng học, vừa lúc tiếng chuông vang lên. Chỉ có vài giây, từ cầu thanh cho đến hành lang đều trở nên dị thường im lặng, sau đó cả vườn trường đều im lặng. Cô ôm sách, chậm rãi xuống lầu, đột nhiên nghe sau lưng truyền đến âm thanh, Đinh Uyển Tình. Nghe ra là âm thanh của Ngụy Lâm Thư, cô sửng sốt một chút, cũng không có quay đầu lại. Ngụy Lâm Thư vừa thấy, vội vàng đuổi theo nói, tớ đưa cậu đi ra. Chương 37, đánh một chút. Không cần. Uyển Tình không kiên nhẫn nói, cậu trở về học đi. Ngụy Lâm Thư có chút xấu hổ, những quyển này rất nặng, tớ cầm giúp cậu, đưa đến cửa trường 6. Thật sự không cần. Uyển Tình bước nhanh xuống lầu. Hắn sửng sốt một chút, đuổi theo, cậu chuyển trường, liên quan với tớ sao? Uyển Tình đứng lại, quay mạnh đầu lại, cậu cho là cậu là ai? Ngụy Lâm Thư mặt đỏ lên, xoay người bước đi. Uyển Tình hít sâu một hơi, đi xuống lầu, lúc quẹo cua, thấy Mục Thiên Dương đứng ở phía dưới cầu thang hút thuốc, sợ tới cô mức làm đổ hết sách trên tay Sáu. Bùm bùm, tiếng vang phát ra rất lớn. Mục Thiên Dương thả khỏi một hơi, thản nhiên nhìn cô một cái. Nhưng chỉ một cái liếc mắt lười biếng này, làm cho cô đứng ngồi không yên. Uyển Tình, phía trên bỗng nhiên truyền đến tiếng chạy bộ, Ngụy Lâm Thư quay trở về, cậu làm sao vậy? Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tình, tựa tiếu phi tiếu, Uyển Tình như rơi vào hầm băng, ngây người bất động. Ngụy Lâm Thư thở hồng hộc chạy đến bên người cô, thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng cậu bị té chứ. Uyển Tình tuyệt vọng hít một hơi, oán hận nhìn hắn, cậu tới làm gì? Tớ Sáu. Ngụy Lâm Thư nhìn đến biểu tình của cô, có chút thương tâm. Đột nhiên, hắn thấy Mục Thiên Dương, nghi hoặc nhìn cô một cái, hắn là Sáu. Uyển Tình không để ý đến hắn, túi lầu nhặt sách. Hắn gãi đầu, hình như là nam nhân ngày đó trong xe, lúc ấy hắn không thấy rõ, cũng không dám khẳng định. Bất quá xem khí chất, thật sự là người không cùng một thế giới với bọn họ, hẳn là không phải người mà Uyển Tình nhận thức đi Sáu. Hắn ngồi xổm xuống, giúp Uyển Tình nhặt sách. Uyển Tình đẩy mạnh hắn ra, giống to, cậu đi đi. Hắn hại cô còn chưa đủ sao? Ngụy Lâm Thư không kiên nhẫn nói, tốt xấu chúng ta là bạn cùng lớp, cậu không thể để tớ giúp cậu sao? Đinh Uyển Tình, cậu không nói tình cảm như vậy sao? Tôi không nói tình cảm như vậy đấy thì sao? Hắn hại chết cô mới cam tâm sao? Ngụy Lâm Thư chán nản, nhất thời không biết nên ném toàn bộ sách lên người cô, hay là tiếp tục giúp cô nhặt đây. Hắn sao lại thích cô? Một nữ sinh không đáng yêu như vậy. Mục Thiên Dương đột nhiên đi lên, hỏi, cậu thích Uyển Tình? Uyển Tình thân mình cứng đờ. Ngụy Lâm Thư gấp rút đứng lên, không hiểu sao có chút sợ hãi, anh là thân thích Sáu của Uyển Tình. Mục Thiên Dương gật đầu, tôi là anh của em ấy. Uyển Tình hơi há mồm, giữ chặt hắn, tôi sẽ lập tức thu thập tốt. Để bạn em giúp em đi. Uyển Tình ngẩn ngơ, không biết hắn có ý tứ gì. Ngụy Lâm Thư cũng rất cao hứng, bay nhanh nhặt sách lên, lại không biết nên đưa cho ai sáu. Biểu tình của bọn họ thật quái dị. Mục Thiên Dương ôm sách qua, cười nhạt, học cho tốt, đừng nhớ thương Uyển Tình. Ngụy Lâm Thương ngẩn ngơ. Mục Thiên Dương mỉm cười, lôi kéo Uyển Tình rời đi. Lên xe, hắn ném mạnh sách về hướng Uyển Tình. Uyển Tình co rúm lại một chút, nhưng cũng không dám tức giận dù chỉ một chút. Chỉ còn một chút thời gian, em cũng muốn khanh khanh ta ta. Thôi không có. Uyển Tình lớn tiếng phản bác. Còn dám mạnh miệng. Mục Thiên Dương nổi giận. Uyển Tình ngốc một chút, không dám nói. Mục Thiên Dương lấy thuốc lá ra hút, nói với A Thành, cái thằng nhóc kia gọi là Ngụy Lâm Thư, tan học tìm vài người, bắt hắn lại rồi đánh một trận cho tôi. Uyển Tình cả kinh, ngẩng đầu nhìn hắn. Như thế nào? Luyến tiếc. Mục Thiên Dương hừ lạnh, lại nói với A Thành, cha mẹ hắn làm cái gì, cũng dạy dỗ thật tốt cho tôi. Con của bọn họ được dạy dỗ không tốt, cư nhiên dám để ý nữ nhân của tôi. Chương 38, bị đánh. Uyển Tình nhịn không được nói, cho dù anh dạy dỗ hắn, lại trừng phạt cha mẹ hắn làm gì. Mục Thiên Dương giận dữ, mạnh ném thuốc lá xuống đất, tắt cô một bạt tai, đè cô lên ghế dựa, em nói cái gì? Em đang nói cái gì với tôi? Uyển Tình bị hắn đánh ngông, khóc lớn, tôi chưa nói cái gì sáu. Đau. Anh thả tôi ra sáu. Còn dám kêu đau. Mục Thiên Dương đè đầu cô lại, tàn bạo nói, em là nữ nhân của ai? Ai cho em cùng nam nhân khác câu kết làm bậy? Tôi không có sáu. Uyển Tình nghẹn ngào nói, là hắn sáu. Một cây làm chẳng nên non, em dám nói em không quyến rũ hắn sao? Tôi không có. Uyển Tình hô to, tôi không có sáu. Tôi đây giàu hơn hắn, em lại đau lòng cái gì? Tôi không sáu. Uyển Tình khóc ròng nói, tôi sai rồi sáu. Tôi sai rồi sáu. Tôi không bao giờ nói nữa, anh thả tôi ra đi. Hiện tại biết sai rồi, sao không nhận lỗi sớm đi? Tôi không bao giờ nữa sáu. Uyển Tình khóc lớn. Hắn nhìn cô, tay buông lỏng một chút, nói, vì cái gì cầu tình cho hắn? Em thích hắn. Hắn là bạn của tôi sáu. Mục Thiên Dương lạnh lùng, không nói. Uyển Tình sợ run một chút mới phản ứng lại, mình tựa hồ lại nói không đúng rồi, lập tức nói, tôi không thích hắn. Tôi cũng không biết hắn vì cái gì thích tôi sáu. Anh muốn đánh liền đánh đi sáu. Mục Thiên Dương kéo câu ngồi lên, một cước dập tắt tàn thuốc trên thảm. Uyển Tình tựa vào cửa xe trên, ngẩng đầu, cả da đầu run lên. Mục Thiên Dương trừng mắt, lại đây. Uyển Tình vội vàng đi qua, va chạm làm sách rơi lả tả. Mục Thiên Dương nâng cằm của cô lên, phát hiện khóe miệng cô có vết máu, hẳn là do một cái bạt thai vừa rồi. Hắn thở dài, em chọc tôi làm gì? Tôi bình thường thương em không đủ sao, em làm chi phải chọc tôi sinh khí? Tôi sai lầm sáu. Em ỷ vào tôi đối tốt với em một chút, liền dám chống đối tôi phải không? Uyển Tình vội vàng lắc đầu. Hắn hung hăng hôn cô một chút, về sau phải nghe lời, bằng không tôi sẽ không thương em nữa. Ừ sáu. Uyển Tình nức nở. Hắn ôm lấy cô, ôn nhu nói, ngoan, hôm nay không đi học, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Không sai biệt mẹ em lắm phải xuất viện đi. Phải năm. Uyển Tình thân mình phát run, hắn sẽ không phải không cho cô về nhà đi. Nhìn biểu hiện gần nhất của em sáu. Hắn nói đến thế bỗng nhưng dừng lại. Uyển Tình sắc mặt tái nhợt, quả nhiên sáu. Quả nhiên sáu. Cô phải biểu hiện như thế nào? Mỗi ngày tới hết ở trên giường chờ hắn sao? Hắn đã ngủ với cô vô số lần, bộ dạng như vậy tựa hồ cũng không ngạc nhiên sáu. Đưa Uyển Tình về biệt thự, Mục Thiên Dương phải đến công ty. Uyển Tình ngồi trên sofa đến hết trưa, thẳng đến lúc nghe tiếng ô tô, biết hắn đã trở lại, vội vàng chạy tới cửa trước. Đứng trong chốc lát, Mục Thiên Dương tiến vào, nhìn cô sửng sốt. Cô vội đưa dép lê tới trước mặt hắn, khẩn trương nhìn hắn. Hắn nhìn cô một lát, đưa tay ở trên mặt hắn vừa sờ, vừa béo má, đau đến cô co rụt lại. Hắn hung hăng bỏ ra tay, đá dép lê văng ra, cũng không quay đầu lại. Hắn sinh khí. Như thế nào lại sinh khí? Cô phải làm như thế nào? Uyển Tình gấp đến độ không biết làm gì, mẹ sắp xuất viện, hắn nếu vẫn sinh khí, khẳng định sẽ không cho cô về nhà của mình. Chương 39, gọi tên tôi. Uyển Tình đi đến bên ngoài thư phòng, thấy Mục Thiên Dương ngồi ở trước bàn làm việc, không biết có nên đi vào hay không. Do dự nửa ngày, Mục Thiên Dương từ trên ghế lại đây. Cô thở hốc vì kinh ngạc, đứng thẳng tắp ở nơi đó, không dám động. Mục Thiên Dương thấy thần sắc của cô, thập phần bực bội, không hờn giận nói, tiến vào. Uyển Tình khẩn trương đi vào, đóng cửa lại. Đi đến trước mặt hắn, cô run rẩy cởi bỏ nút áo của mình. Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, em làm gì vậy?
Tôi xấu.
Cô cũng không biết, nhưng trừ bỏ như vậy, cô còn có biện pháp gì? Mục Thiên Dương hung hăng trừng cô, trừng đến mức cô không dám làm nữa, chỉ đành phải chậm rãi hạ tay xuống. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn cô không dám nhìn thẳng hắn, liền cúi đầu. Chậm rãi, cô khóc, nước mắt một viên chảy xuống, nhưng lại không dám phát ra âm thanh. Không được khóc. Uyển Tình chấn động, lau nước mắt, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không cho nước mắt chảy ra. Nhưng một lát sau, vẫn nước mắt nhịn không được chảy ra. Cô lại lau đi, Mục Thiên Dương đứng lên, sợ tới mức cô lui lại một bước. Hắn đưa tay xoa mặt của cô, phần má cô bị hắn đánh. Chính hắn đánh, nhưng nhìn cô như vậy, hắn cư nhiên cảm thấy đau lòng, cảm thấy có lỗi. Hắn sao lại đau lòng? Sao lại cảm thấy có lỗi? Đây là chính hắn đánh, cũng không phải người khác đánh. Cho cô cẩm y liễu ngọc thực, cô một chút cũng không quan tâm, mỗi ngày lại muốn đi ra ngoài, hắn cần gì phải đau lòng? Đau lòng thì như thế nào, câu ngoài sợ hắn, chống đối hắn, còn có thể làm cái gì? Mục Thiên Dương tay run lên, đột nhiên túm cô qua, đem cô đặt trên mặt bàn. A năm. Uyển Tình kêu một tiếng, cắn chặt răng. Theo hắn sáu. Theo hắn sáu. Bằng không, hắn sẽ lại tức giận sáu. Mục Thiên Dương kéo váy của cô xuống, xé áo sơ mi của cô, nút áo rơi bùm bùm trên mặt đất. Em muốn quyến rũ tôi. Hắn vừa nhớ tới động tác khi vừa mới đến của cô, vừa xâm nhập dũng đạo khô khốc của cô. A. Uyển Tình quát to một tiếng, đau quá sáu. Nước mắt không nhịn được chảy ra, cô cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể gắt gao cắn môi dưới. Khóc cái gì? Không phải như em mong muốn. Nô sáu. Uyển Tình che miệng mình, miễn cho mình cầu xin tha thứ. Mục Thiên Dương kéo tay cô ra, ra lệnh, kêu ra. Nô sáu. Uyển Tình lắc đầu. Em có nghe không? Hắn kéo tóc cô. Uyển Tình sửng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn hắn, khóc ròng nói, nhẹ một chút sáu. Van cầu anh sáu. Mục Thiên Dương nở nụ cười vặn mẹo, trong lòng đau đớn khó nhịn. Hắn động tác ôn nhu lại, hôn lỗ tai của cô, thấp giọng dụ hoặc, gọi tên của tôi sáu. Uyển Tình kinh ngạc nhìn hắn. Hạ thân hắn va chạm mạnh, lãnh giận, lạnh lẽo tức giận, ra lệ, gọi tên tôi. Tôi sáu. Tôi không dám sáu. Uyển Tình gục xuống bàn, khó chịu nói. Không dám. Hắn tức giận đến phát run, cầm thắt lưng của cô, mãnh liệt va chạm. Hắn muốn cô gọi tên hắn mà thôi, cô lại còn nói không dám. A, không cần, không cần sáu. Đau, Uyển Tình lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng hắn không có xu thế dừng lại chút nào. Rốt cục, cô nhịn không được hô to, Thiên Dương. Thiên Dương. Mục Thiên Dương ngẩn ra, ở trong tiếng la của cô đạt tới đỉnh, ngừng lại. Ô ô sáu. Uyển Tình gục xuống bàn. Khóc giống. Mục Thiên Dương ghé lại gần mặt của cô, yêu thương hôn vội xuống. Đinh Uyển Tình sáu. Hôn vài cái, hắn hung hăng bóp cằm cô, thần sắc bi thương mà phẫn nộ, em vì cái gì không cười với tôi. Chương 40, động tâm. Uyển Tình mở mịt nhìn hắn. Hắn nói, tôi chưa thấy em cười qua. Uyển Tình ngẩn ngơ, hắn muốn nhìn cô cười. Ngoan, cười một cái. Hắn không cần cô sợ hắn. Không cần cô nơm nớp lo sợ hầu hạ hắn, hắn muốn nhìn cô cười, thiệt tình thực lòng cười với hắn đương nhiên, nếu là giả cũng không sao, giả cũng tốt à. Uyển Tình nhìn hắn, cười không nổi. Cô cố gắng nết khỏe miệng lên, kết quả so với khóc còn khó coi hơn. Mục Thiên Dương vừa thấy, tay run run, rất muốn lại lần nữa tát cô một bạt tai. Nhưng mà sáu. Hắn liên tiếp. Hắn bỏ cô ra, theo phần thân của hắn cũng từ trong cơ thể cô rời khỏi. Uyển Tình than nhẹ một tiếng, từ trên bàn ngã ngồi trên mặt đất. Em cút cho tôi. Mục Thiên Dương giống giận. Vì cô tốn tiền không tính, còn vì cô động tâm. Kết quả câu ngay cả cười cũng không nguyện ý cười với hắn sáu. Uyển Tình mặc quần áo xong, hoang mang rối loạn rời khỏi thư phòng. Mục Thiên Dương ngã ngồi ở ghế dựa, thống khổ nhắm mắt, nhìn trần nhà thể, Đinh Uyển Tình sáu. Tôi không thể để mình khó chịu. Nếu tôi yêu em cũng phải yêu tôi. Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương đột nhiên khai ân, cho Uyển Tình đi thăm Tử Khả Vi. Uyển Tình vừa kinh vừa sợ, không biết hắn làm như vậy vì cái gì, không dám đáp ứng. Mục Thiên Dương vỗ bàn, hiện tại lá gan của em thật lớn. Ngay cả từ cảm ơn cũng không nói nổi sao.
Cảm ơn, cảm ơn.
Uyển Tình vội vàng nói. Mục Thiên Dương đặt bữa sáng xuống, ngày mai đi học. Đồ vật trước kia mua cho em nên mặc sẽ mặc, nên mang liền mang, nơi đó tất cả mọi người đều như vậy, em không cần phải cảm thấy không được tốt. Vân Uyển Tình nói xong, cử gác thủ cổ tay có chút lạnh. Mục Thiên Dương nổi giận đá ghế, rời khỏi biệt thự. Uyển Tình cũng chấm dứt bữa sáng, thay quần áo đi bệnh viện. Như mọi ngày, Từ Khả Vi lo lắng cô học tập ra sao, khuyên cô đừng đến, miệng cô đầy lời nói dối, làm cho Từ Khả Vi yên tâm. Từ Khả Vi nói, hiện tại không phải thời điểm con ôn thi sao, đừng tưởng rằng ta không biết.
Được rồi sáu.
Uyển Tình nói, thời điểm người xuất viện cũng vừa lúc con bắt đầu ôn thi, người sẽ không nói cái gì đi. Học tập trọng yếu. Con không có bỏ bê. Uyển Tình đang chuẩn bị rời đi, y tá đến kêu Từ Khả Vi uống thuốc. Uyển Tình để giỏ sách xuống, nói, con chờ người uống thuốc rồi đi. Nói xong cô rót nước. Từ Khả Vi không thể nề hà, túi đầu, phát hiện có cái gì phải theo cô kia phá giải của tiểu bố trong bao điệu đi ra, đưa tay lôi kéo, liền lôi ra một cái di động sáu. Uyển Tình rót nước xong trở về, xem bà cầm di động của mình, sửng sốt. Từ Khả Vi cau mày, hỏi, ở đâu có được thứ này?
Là năm.
Uyển Tình hai tay phát run, gấp đến độ không biết giải thích như thế nào. Từ Khả Vi thản nhiên bĩu môi, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, hắn có thể thương con như vậy, cũng không sai. Uyển Tình hoảng hốt trong chốc lát mới phản ứng lại, người bà ấy nói chính là Đinh Chí Cương, bà ấy nghĩ di động này là Đinh Chí Cương mua. Uyển Tình trong lòng bi thương, rất muốn nói cho bà là không phải. Đinh Chí Cương cái gì cũng không mua cho cô, ngược lại bán cô đi. Cô chỉ là công cụ làm ấm giường của Mục Thiên Dương thôi. Ít nhất Mục Thiên Dương cứu mẹ cô, mua cho cô cái này cái kia, như thế nào cũng tốt hơn cái người được gọi là cha kia. Uyển Tình để ly nước xuống, lạnh lùng nói, mấy thứ đồ vật này nọ mà thôi. Không đại biểu được cái gì. Từ Khả Vi liếc nhìn cô một cái, nếu như vậy, về sau ít lấy đồ cho hắn. Bị mẹ con kia biết, chúng ta sẽ lại gặp chuyện không may. Dạ sáu. Chương 41, lau son môi. Uyển Tình trở lại xe. A Thành nói, Tổng Giám Đốc vừa mới gọi điện thoại đến, bảo tôi đưa ngài đến công ty. Uyển Tình sửng sốt, vội hỏi, có gấp không? Không vội trước đưa tôi về nhà, tôi phải thay quần áo. A Thành gật đầu, lái xe quay về biệt thự. Uyển Tình nhanh như bay nhảy xuống xe, lên lầu thay đổi một thân hàng hiệu, hoang mang rối loạn đánh một tầng phấn ở trên mặt, gắn lông mi giả, bôi son, tổng cộng không đến 10 phút. Nhìn người trong gương, có điểm không giống mình. Cô thương tâm giật giật khỏe miệng, cầm lấy túi sách lờ vờ, bộ dáng có vài phần giống như bị người nuôi dưỡng. Đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới như vậy còn chưa đủ, lại mở ngăn kéo ra, lấy một dây chuyền kim cương đeo vào. Cuối cùng, cô lấy cái hộp và chờ dần cổn stang nhìn ra. Hình em nó đây.
Y Mạc.
Đi vào văn phòng, nhìn Mục Thiên Dương cúi đầu làm việc, Uyển Tình chậm rãi đi qua, thấp giọng kêu lên, Mục Thiên Sinh sáu. Mục Thiên Dương ngẩng đầu, nhìn thấy cô, sửng sốt, một lát sau ánh mắt đảo qua dây chuyền trên cổ cô, lại quét đến vợ trở dần cổn stàng nhìn trên cổ tay của cô. Thân xác hắn vừa lòng, đẩy bàn phím ra, lại đây. Uyển Tình đi qua, hắn ôm cô lên trên đùi, hôn mặt của cô, còn trang điểm. Uyển Tình cắn môi, có chút không được tự nhiên. Hắn lấy khăn giấy, đưa tới trước mặt cô, lau son môi đi. Uyển Tình sửng sốt, nghi hoặc tiếp nhận khăn. Chậm rãi xà sát môi mình. Tôi có không có nói cho em, tôi không thích nữ nhân bôi son. Uyển Tình cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, nói, giống như chưa nói qua. Chắc là tôi đã quên, tôi về sau sẽ nhớ rõ.
Ừ, ngoan.
Hắn kéo cằm của cô xuống, nhẹ nhàng mà hôn lên, triền miên hơn nửa ngày, tôi không muốn mỗi ngày ăn vật phẩm hóa học này. Có thể chúng độc mãn tính không nói, còn ảnh hưởng đến hương vị. Uyển Tình nhịn không được hỏi. Vậy anh mua đồ trang điểm cho tôi làm gì? Mục Thiên Dương sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cô, em dám tranh luận. Uyển Tình sắc mặt trắng nhợt, tôi sáu.
Tôi không phải cố ý.
Thứ sáu. Mục Thiên Dương khép cười một tiếng, đưa tay ôm lấy cô, này quần áo thật không sai sáu. Nói xong kéo dây áo cô xuống đến bả vai, nội ý trước ngực cô lập tức lộ hiện ra. Uyển Tình quỳnh lên, Mục tiên sinh 6. Hắn phải ở trong này sao?
Đây chính là văn phòng.
Em gọi tôi là gì?
Huyền Tinh sửng sốt, lắp bắp nói, Thiên, Thiên Dương 6.
Mục Thiên Dương đưa tay nâng ngông của cô lên, mở chân cô ra để cô ngồi ở trên đùi mình, một bàn tay từ dưới váy chui vào, ở bên trong vuốt ve 6.
Mục 6.
Thiên Dương, Huyền Tinh sợ hãi phát run, gắt gao bắt lấy áo của hắn. Cô muốn cầu hắn không cần ở trong này, nhưng lại không dám. Bởi vì mỗi một lần cầu hắn, cô đều chỉ nhận đối đãi càng tàn bạo hơn thôi năm.
Đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, Mục Thiên Dương dừng lại, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm máy điện thoại nội bộ.
Một lát sau, máy nội bộ truyền đến âm thanh ngọt ngào của thư ký, Tổng Giám Đốc, Đinh Tiểu Thư ở dưới lầu, cô muốn gặp ngài.
Đinh Tiểu Thư,
Huyền Tinh nghi hoặc, cô không phải ở trong này sao?
Còn có vị Đinh Tiểu Thư thứ hai.
Mục Thiên Dương sửng sốt một chút, cười nói, mời cô ta đi lên.
Cúp điện thoại, hắn nói với Huyền Tình, là chị của em.
Huyền Tình cả kinh, hỏa tốc theo hắn trên đùi nhảy dựng lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta.
Cô ta sao lại đến tìm anh?
Cô là đại tiểu thư Linh Gia, là tiểu thư Thiên Kim, như thế nào không thể tới tìm tôi?
Tôi xấu.
Tôi không muốn thấy cô ta.
Huyền Tình sốt ruột nắm lấy tay hắn, anh xấu.
Anh có thể cho tôi đi hay không?
Tôi không muốn thấy cô ta.
Tôi cái gì đều đáp ứng anh Sáu.
Những lời này hình như em đã từng nói qua, kết quả lại luôn phản kháng lại tôi.
Chương 42, Tiểu Tam.
Tôi Sáu.
Tôi sai lầm rồi.
Huyền Tinh gấp đến độ sắp khóc, tôi có thể rời đi trước hay không?
Em không được rời đi.
Hắn nói.
Huyền Tinh nghi hoặc hắn vì cái gì lại nói như vậy, thư ký lại nói tiếp trong điện thoại, Tổng Giám Đốc, Đinh Tiểu Thư tới rồi.
Cô cả kinh, nhìn chằm chằm cửa lớn, cả người run rẩy như lá rụng trong gió.
Mục Thiên Dương nói với bí thư, cho cô ta vào.
Tắt điện thoại, hắn chỉ tay về hướng bên cạnh, bên kia là phòng nghỉ.
Thấy tay nắm cửa đang xoay tròn, Huyền Tình quay đầu bỏ chạy.
Đinh Hải Nghiên tươi cười như hoa đi vào, lại nhìn thấy một bóng dáng nữ nhân đang chạy về hướng phòng nghỉ.
Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, sau 3 giây liền khôi phục thần sắc, cười dài đi đến trước mặt Mục Thiên Dương.
Mục Tổng.
Gọi tôi là Thiên Dương thì tốt rồi.
Mục Thiên Dương đứng dậy, ôm thắt lưng của cô, tôi còn nghĩ đến em đã quên cuộc của chúng ta.
Em làm sao dám quên?
Đinh Hải Nghiên trong lòng tràn đầy vui mừng, cả người đều dính sát vào người hắn.
Vô luận nữ nhân trong phòng nghỉ là ai, hiện tại Mục Thiên Dương ôm chính là cô, cho nên cô mới là người thắng.
Có lẽ, người trong phòng nghỉ là Triệu Mỹ Na trước đây thường xuyên gặp hắn đi.
Xem ra, Triệu Mỹ Na thất sủng, bằng không Mục Thiên Dương có thể cự tuyệt cô mà sáu.
Tuy rằng cô vẫn muốn tiếp cận Mục Thiên Dương, nhưng lúc trước hắn chướng mắt cô.
Tối hôm qua cô đi tham gia một cái yến hội, bởi vì biết hắn sẽ đi, cô chăm chút cách ăn mặc của mình, rốt cục làm cho ánh mắt của hắn dừng lại trên người mình.
Yến hội chấm dứt, hắn không có đưa bạn gái Triệu Mỹ Na về nhà, mà là đưa cô về sáu.
Cô chỉ biết, cơ hội của mình đã tới.
Tối hôm qua hắn mời cô ăn cơm trưa, nhưng chưa nói ngày cụ thể.
Rèn sắt khi còn nóng, cô hôm nay tới tìm hắn.
Nếu hắn gặp cô, tự nhiên không thể tốt hơn, nếu không gặp, cô chỉ có thể lại cố gắng.
Về phần cái nữ nhân tới trước kia, cô coi như không phát hiện.
Cô hiện tại bất quá là một người trong số đó của hắn thôi, địa vị còn không ổn định, tự nhiên sẽ không ngốc đi cái lộn, tranh giành tình nhân.
Có lẽ... Triệu Mỹ Na chính là ở vi tối hôm qua chuyện sinh khí đi.
Ừ.
Mục tiêu của cô là vị trí Mục phu nhân, nên ánh mắt sẽ không thiển cận như vậy.
Đương nhiên, cô có thể phóng khoáng như thế, cũng là bởi vì không nhận ra người kia là Huyền Tình, bằng không biết bị kích thích thành cái bộ răng gì.
Hai người thân thiết một hồi, Mục Thiên Dương nói, chúng ta đi ăn cơm.
Vâng.
Đinh Hải Nghiên cao hứng trả lời.
Hai người ôm ấp ấp rời khỏi văn phòng. Người đang tránh ở trong phòng nghỉ Huyền Tình đã cứng ngắc.
Cô ôm đầu gối ngồi dưới đất, thất thần nghĩ, hắn cùng Thải Nghiên sáu.
Có quen nhau sao?
Sớm nên nghĩ đến, hắn nam nhân như vậy không thiếu nhất chính là bạn gái.
Nhưng không nghĩ tới, là Thải Nghiên sáu.
Mà mình, vô luận cô có không tình nguyện bao nhiêu, hiện tại thân phận của cô đều là tiểu tam bị vạn người thoá mạ.
Nếu bị Thải Nghiên biết, cô ta nhất định sẽ giết mình đi.
Huyền Tình ngồi chồm hổm thật lâu. Nghe thấy sau lưng có người gõ cửa.
Cô cả kinh, nghĩ Mục Thiên Dương đã trở lại,
đứng lên mở cửa ra. Thư ký của Mục Thiên Dương đứng ở bên ngoài, cười nói, Tôn Tiên Sinh bảo tôi tới tìm ngài, hắn ở bên ngoài.
Tôn Tiên Sinh.
A Thành.
Nga.
Nguyên lai A Thành họ Tôn A Sáu. Đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy A Thành.
A Thành nói, Tổng Giám Đốc bảo tôi đưa ngài trở về.
Nga.
Tổng Giám Đốc nói ngài có thể ở bên ngoài ăn cơm trưa.
Không cần, tôi trở về ăn.
Chương 43, Mục Thiên Tuyết.
Mục Thiên Dương buổi sáng ngày hôm sau mới trở về, thấy bà Trương đang dọn bàn ăn, hỏi, Uyển Tình ăn xong rồi.
Người đâu?
Tiểu thư đã đi học.
Bà Trương trả lời.
Mục Thiên Dương sửng sốt, nhíu mày chạy lên lầu.
Tốt lắm.
Hắn một đêm chưa về, cô cư nhiên vô cùng cao hứng đến trường.
Hắn không phải tự nhiên muốn cho cô ghen, hắn chỉ muốn thu thập Đinh Thải Nghiên mà thôi sáu.
Trường mới là trường học quý tộc, Uyển Tình vừa đi vào đã cảm thấy những người chung quanh giống như đang đi trình diễn thời trang, mỗi người đều tạo cho mình vẻ ngoài của những kẻ có tiền. Nhưng cho dù tất cả mọi người có tiền, cũng chia ra đại phú cùng tiểu phú, cho nên cũng có ganh đua so sánh với nhau. Trước khi vào học, giáo viên giới thiệu cô với các bạn cùng lớp. Khi tan học, còn có người đến hỏi cô, Đinh Uyển Tình, ba bạn là ai?
Uyển Tình cảm thấy có chút chán ghét, trên mặt lại mỉm cười nói, hắn gọi ạ Đinh Chí Cương.
Đinh Chí Cương 6.
Cô nữ sinh mới hỏi suy nghĩ một chút, giống như không có nghe nói qua.
Nói cách khác ba cô ta cũng không nổi danh, nói không chừng gia đình cô ta chỉ có mấy chục cho đến trăm vạn, cho nên mới để cho cô ta vào ngôi trường quý tộc này.
Ba cậu là ai?
Uyển Tình hỏi.
Nữ sinh đắc ý hất cằm lên, Đỗ Viễn Minh.
Đỗ Viễn Minh chính là chiến tướng nổi danh của thương trường, ngay cả Mục Thiên Dương cũng phải cho hắn mặt mũi.
Uyển Tình nói, tôi cũng không có nghe nói qua.
Cô.
Nữ sinh cứng lại, phẫn nộ nhìn cô nói cái gì?
Không có nghe nói qua rất kỳ quái sao?
Cô vốn là không nghe nói qua.
Cô cũng không phải thiên kim tiểu thư, lại không muốn đi tham gia yến hội của những người nhà giàu, không cần hiểu những thứ này.
Cô cố ý.
Nữ sinh đứng lên, lấy sách trên bàn đánh cô, Đinh Uyển Tình, cô cho là cô là ai?
Đỗ Thiến cậu đừng như vậy.
Bạn học khác giữ chặt cô ta chưa thấy qua việc đời, cậu làm gì cùng cô ta chấp nhận?
Phỏng chừng là thân thích của công nhân viên chức nào đó, dựa vào quan hệ vào đi.
Có người nói, cậu cùng cô ta nói chuyện là tự hạ thấy giá trị con người của cậu.
Đúng thế, cậu chính là con gái của Đỗ Viễn Minh.
Nhưng Đỗ Thiến vẫn không thoải mái, oán hận trừ Uyển Tình, Uyển Tình thản nhiên nhìn lại cô, tuyệt không sợ hãi, thật giống như Đỗ Viễn Minh cái gì cũng không phải vậy.
Cô hít sâu một hơi, cô lập tức xin lỗi tôi.
Vì cái gì mà tôi phải xin lỗi?
Tôi nói cô xin lỗi liền xin lỗi đi.
Ai ở đây khóc lóc om sòm?
Phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh.
Uyển Tình ngẩng đầu, thấy một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng, khinh thường nhìn Đỗ Thiến.
Đỗ Thiến sửng sốt, biểu tình thay đổi mấy lần, cuối cùng tức giận quay đầu lại, ai cần cô lo?
Cô cản đường tôi.
Nữ sinh nói.
Đỗ Thiến cứng đờ, oán hận tránh ra.
Đấy lòng Uyển Tình cười thầm, xem ra ba của nữ sinh này so với Đỗ Viễn Minh còn lợi hại hơn.
Nữ sinh từ chính giữa bước qua, nói, người ta đeo vợ chờ dần cuộn sang nghìn, thoạt nhìn so với Đỗ Tiểu Thư còn có giá trị hơn.
Tào lao.
Đỗ Thiến trừng mắt nhìn liếc và chờ dần cuộn stang nhìn trên tay của Uyển Tình một cái.
Uyển Tình bừng tỉnh giả vờ như không nghe thấy, túi đầu đọc sách.
Làm gì phản ứng lớn như vậy?
Nữ sinh châm chọc cười nói không chừng là đồ giả.
Mục Thiên Tuyết.
Đỗ Thiến hét lớn một tiếng, cô không cùng tôi đối nghịch là sẽ chết hay sao?
Tại tôi vui thôi.
Uyển Tình đột nhiên quay đầu lại, nhìn Mục Thiên Tuyết.
Vừa rồi đã cảm thấy cô nhìn quen mắt, nghe tên này. Chẳng lẽ sáu?
Chương 44, trả lương cho tôi.
Ăn cơm chiều xong, Mục Thiên Dương còn không có trở về, Uyển Tình mừng rỡ tự tại.
Chắc là hẹn với Thải Nghiên đi, hy vọng không lâu sau, hắn sẽ thả mình rời khỏi nơi này sáu.
Làm bài tới 11 giờ, chuông đồng hồ báo thức vang lên. Từ sau lần trước, cô liền đặt đồng hồ báo thức, miễn cho không cẩn thận quên thời gian, lại bị hắn mượn cớ để nói chuyện của mình.
Tắt đồng hồ báo thức đi. Cô có chút chần chừ.
Còn có hai đề nữa, rốt cuộc nên làm xong hay không?
Có lẽ, hắn giống như đêm qua, không trở lại.
Nhưng biệt thự này không chỉ một người là cô,
ba Trương cùng hai cái bảo tiêu kia đều có thể là cơ sở ngầm của hắn. Nếu như bị hắn biết, ai biết hắn sẽ như thế nào? Huyền Tình hít một tiếng, thu thập tốt sách vở quay về phòng ngủ. Khi tắm, nghe được tiếng vang bên ngoài, cô biết hắn đã trở lại, cuống quýt rửa sạch bọt xà phòng trên người. Còn không có làm xong, Mục Thiên Dương đã vào rồi. Anh đã trở lại. Huyền Tình động tác có chút cứng ngắc. Không dám ở trước mặt hắn che che giấu giấu, đành phải đưa lưng về phía hắn. Mục Thiên Dương ngừ một tiếng, Huyền Tình liếc hắn một cái, biết hắn uống rượu, nhưng chỉ là hơi say, cũng không có say hoàn toàn. Hắn đứng ở trước gương đánh răng, Huyền Tình yên lặng tắm rửa xong, cầm lấy áo ngủ mặc vào. Đang muốn đi ra ngoài, Mục Thiên Dương mở miệng, trường học mới thế nào? Rất tốt. Huyền Tình do dự đứng lại, nhớ tới Mục Thiên Tuyết, muốn hỏi hắn một chút. Nhưng hắn hẳn là sẽ không trả lời cô đâu. Hơn phân nửa sẽ mắng cô một chút, cô có tư cách gì quản chuyện của hắn. Mục Thiên Dương buông bàn chải đánh răng ra, lại đây trả lương cho tôi. Nga 6. Huyền Tình lôi kéo áo ngủ, đi đến bên người hắn. Hắn nâng cằm của cô lên, hôn xuống, mạnh mẽ kệ miệng của cô ra, bốn phía đoạt lấy. Buông cô ra, hắn cười hỏi, hương vị thế nào? Ách 6. A. Huyền Tình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, xem ra tâm tình hắn rất tốt. Kem đánh răng này thật tươi mát. Hắn vung bàn tay to lên, mở nước đi. Thấy hắn phải cởi quần áo, cô chạy nhanh tới mở nước, đưa lưng về phía hắn, miễn cho nhìn thấy thứ không nên thấy. Một lát sau, hắn từ phía sau ôm lấy cô. Thân mình cô có chút cứng ngắc, biết hiện tại hắn cái gì cũng không mặc. Ngủ với nhau nhiều lần như vậy, còn không quan sao. Hắn hôn lỗ tai của cô, Huyền Tình 6. Em nói tôi làm em không thoải mái sao? A, Huyền Tình hét to một tiếng, kích động tránh hắn, anh mau tắm đi, nước xong rồi 6. Hắn như thế nào có thể nói lời này? Lời nói khó nghe như vậy, cô không thích nghe. Mục Thiên Dương cười, túi đầu gần sát mặt của cô, không thích nghe như vậy sao? Tôi hỏi em có sướng hay không thôi? Anh đừng như vậy. Huyền Tình nhắm mắt lại, khổ sở thỉnh cầu. Chỉ có thể làm, không thể nói à 6. Mục Thiên Dương đưa tay vuốt cái mũi cô một chút, trêu chọc em thôi. Em không thích, về sau không nói là được, nhưng điều kiện tiên quyết là em không chọc tôi tức giận. Huyền Tình sửng sốt, hắn như thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Nghi hoặc mở mắt ra, thấy hắn tần chuồng đứng trước mặt mình. Thấy cái đồ vật giữa hai chân hắn, cô sợ tới mức lập tức nhắm mắt. Mục Thiên Dương cười ha ha, nằm vào trong bồn tắm lớn. Huyền Tình qua vài giây mới mở mắt, ngồi xổm xuống đi trả lưng cho hắn. Hắn nhìn cô, làm cho cô không được tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu. Đột nhiên, điện thoại hắn văng lên, hắn nói, lấy cho tôi. Huyền Tình đứng dậy đi lấy, thấy người gọi đến là Đinh Thải Nghiên. Tay cô run lên, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại trên mặt đất. Đưa di động cho hắn, hắn nói, tới quần áo, tiến vào. Sau đó nghe điện thoại. Chương 45, phong ban nơi về đốt cờ. Huyền Tình sửng sốt một chút, nghe hắn gọi Thải Nghiên, mình ở bên cạnh yên lặng cởi quần áo, sau đó ngồi vào bồn tắm lớn. Hắn vuốt bắp đùi cô, ý bảo cô ngồi trên hắn đi, ngoài miệng lại nói với bên kia điện thoại, đương nhiên nhớ em 6. Huyền Tình lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn hắn. Ánh mắt hắn sắc bén, làm cô sợ tới mức run rẩy một chút, lập tức cưỡi lên trên đùi hắn, đối với ngồi xuống cứng rắn của hắn đang đứng thẳng. Ừm 6. Huyền Tình cắn chặt răng, thống khổ bấu vào vai hắn. Một lát sau, cô lui xuống dưới, dùng khẩu hình nói một chữ, đau 6. Nơi đó của cô vẫn khô khốc, căn bản không vào được. Anh đi tắm, không nói chuyện nữa. Mục Thiên Dương tắt điện thoại, ném sang một bên, bắt cô lên trên đùi, tắm rửa lâu như vậy, tôi đã cương lên rồi, em còn không có ướt sao. Anh đừng 6. Huyền Tình thống khổ than, hắn vì cái gì nói khó nghe như vậy. Chê tôi nói chuyện khó nghe sao? Mục Thiên Dương giống giận, em nghĩ là cái gì vậy, còn xứng được nghe lời ngon tiếng ngọt của tôi sao? Đúng. Tôi không xứng. Huyền Tình đột nhiên ngẩng đầu giống lên với hắn, chỉ có Đinh Thải Nghiên mới xứng. Khi tiếng giống kết thúc, phòng tắm một mảnh im lặng. Mục Thiên Dương chừng cô dùng mình một cái, cảm giác như đang ở trong ngày tận thế, há miệng run lẩy bẩy, thực xin lỗi 6. Tôi sai rồi 6. Cô vội vội vàng vàng bắt lấy hắn, nước nở nghẹn ngào nói, tôi sai rồi, tôi không nên như vậy 6. Anh muốn tôi làm gì, tôi lập tức làm.
Nói xong, cô liền định ngồi lên lại cái đó của hắn. Hắn lại cô giữ chặt, âm thanh bình tĩnh đến không ngờ, quên đi.
6.
Uyển Tình ngốc lăng nhìn hắn. Hắn đẩy cô ra, chờ tôi ở trên giường. Uyển Tình nửa ngày mới phản ứng lại đây, vâng năm.
Vâng năm.
Cô vội vàng đi ra khỏi buồn tắm lớn, khoác quần áo lên trên người, cứ như vậy đi ra ngoài. Mục Thiên Dương khỏe miệng khẽ nhếch, tính tình còn rất cứng rắn 6. Tính tình như vậy, hắn nếu cưng chiều một chút, không lật trời sao. Ngày hôm sau, khi hắn đi làm tiện đường đưa Uyển Tình đi học giáo. Uyển Tình còn vì chuyện tối hôm qua nghĩ mà sợ, một đường thật cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn. Hắn liếc cô một cái, nhìn cái gì? Mặt tôi có dính cơm sao? Uyển Tình lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến một cái cớ, ở lớp học có nữ sinh tên là Mục Thiên Tuyết.
Phải không?
Mục Thiên Dương thản nhiên lên tiếng, có vấn đề gì sao?
Cô ta 6.
Cô ta chắc là người với người giống nhau thôi.
Em ở ban nhất.
Vâng.
Vậy đúng rồi, cô ta là em của tôi.
6.
Em ấy khi dễ em.
Cô nào dám nói em của hắn nói bậy, vội vàng lắc đầu. Khi tiết tự học buổi sớm xong, cô đi về nút cửa, bị Đỗ Thiến chặn lại ở buồng vệ sinh. Lúc ấy buồng vệ sinh rất nhiều người, nhưng mọi người thấy Đỗ Thiến ngăn cô, đều rời đi, còn săn sóc mà đóng kín cửa. Uyển Tình thấy một ba người Đỗ Thiến, mà mình bị buộc đến góc tường, có chút sợ hãi.
Các cô muốn làm gì?
Đỗ Thiến lạnh lùng nhìn cô, còn hai nữ sinh khác xông lên giữ chặt cánh tay cô. Cô còn không có phản ứng lại, Đỗ Thiến đã nắm tóc cô út mặt cô trên bồn rửa mặt.
Bung!
Uyển Tình hô to. Đỗ Thiến tháo đồng hồ trên tay của cô xuống, ném mạnh xuống đất, và trở dần cổn sang nhìn.
Ừ!
Đinh Chí Cương tính cái gì vậy? Một cái công ty nhỏ như vậy, câu nói đầu tiên của bố tôi sẽ làm nó phá sản. Ba cô đích xác có năng lực này, nhưng gia giáo Đỗ gia rất nghiêm, không cho cô tùy hứng. Ngày hôm qua trở về, cô cũng chỉ là tìm cấp dưới của Đỗ Viễn Minh hỏi thăm về Đinh Chí Cương, một chút cũng không dám đến hỏi Đỗ Viễn Minh. Cô cứ làm cho hắn phá sản đi. Uyển Tình một chút cũng không đau lòng cho Đinh Chí Cương. Nhưng lời này nghe vào trong thai Đỗ Thiến, cũng một loại ý tứ khác. Đỗ Viễn Minh là có tiếng nghiêm khắc, một chút sẽ không dung túng cho con. Nếu chuyện này bị hắn biết, hắn chẳng những sẽ không đối phó Đinh Chí Cương, còn có thể trừng phạt Đỗ Thiến. Đỗ Thiến cảm thấy Uyển Tình này căn bản là châm chọc mình, khinh thường mình. Còn có, cô căn bản là biết Đỗ Viễn Minh là ai, cho nên ngày hôm qua nói không biết chắc chắn là cố ý. Đỗ Thiến tức giận nổi điên, xoay người nhìn thấy ở góc sáng sủa có một thùng nước do cô lao công để lại, hăng hái đi tới, nói với hai nữ sinh hỗ trợ, tránh ra. Sau đó, một thùng nước đục dội lên trên người Uyển Tình. Chương 46, nghĩ hay quá ha. Uyển Tình hét to một tiếng nhưng đã thành ướt sũng. Đỗ Thiến cười đắc ý, ném thùng nước đi, chúng ta đi. Uyển Tình hộc nước từ trong miệng sang một bên, khổ sở khóc lên. Vì cái gì cô phải gặp chuyện này? Trường học ban đầu của cô tuy thành tích không tốt nhưng căn bản là không có việc này. Cảm xúc nhiều ngày đọng lại giống như thủy triều từ từ dâng lên, cô làm càn ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn, thoáng như mình vừa trải qua ngày tận thế vậy. Cửa phòng vê đút cờ đột nhiên mở ra, có người đi đến, thấy một màn như vậy sững sờ ở cửa. Uyển Tình ngẩng đầu, thấy Mục Thiên Tuyết.
Cô ta là em tôi.
Cô nhớ tới lời nói của Mục Thiên Dương. Đây là em của Mục Thiên Dương 6. Mục Thiên Tuyết thấy mặt đất đầy nước đục, nhíu nhíu mày. Vốn muốn đi vê đút cờ, nhưng sợ ô uế giày của mình, đành phải xoay người đi xuống tầng trệt. Trước khi mở cửa, cô quay đầu lại nói, khóc có gì tốt chứ? Quay về phòng ngủ đổi bộ khác không phải được rồi sao? Tại trường học này, cho dù là học sinh ngoại trú, cũng có phòng ngủ riêng, vì nghỉ trưa, hoặc là ngẫu nhiên ngủ lại một đêm. Uyển Tình kinh ngạc không có phản ứng. Cô căn bản không có quần áo ở trường học, đổi thế nào đây? Một lát sau, cô đứng lên, hô to, Mục Thiên Tuyết. Mục Thiên Tuyết đã muốn ra ngoài, nghe thấy âm thanh lại vòng trở về, chuyện gì?
Tôi không có quần áo, có thể hay không?
Cô sẽ không muốn tôi cho cô mượn đi. Mục Thiên Tuyết trừng lớn ánh mắt hung tợn nói, nghĩ hay quá hà. Nói xong đóng phanh cửa. Uyển Tình rung động trừng mắt nhìn, tiếng chuông báo đến tiết đã vang lên. Trong phòng học, thầy cô giáo nhìn chỗ ngồi của cô, hỏi, Đinh Uyển Tình không có đi học sao? Đám người Đỗ Thiến vẫn ngồi đọc sách, túi đầu. Mục Thiên Tuyết nói, em mới vừa nhìn thấy cậu ta ở V nút cờ.
Nga.
Thầy cô giáo nhíu nhíu mày, nếu là ở V nút cờ, cũng không thể trách cứ người ta. Nhưng vì cái gì giờ đã không còn sớm nữa, không nên vào học muộn chứ sáu.
Quần áo cậu ta bị ướt.
Thiên Tuyết bổ sung, cũng không biết có phải hay không bị người ta cố ý dội, cả người đều ướt đẫm.
Nói xong liếc Đỗ Thiến một cái.
Thầy cô giáo cũng nhìn Đỗ Thiến, sau đó toàn bộ lớp đều nhìn Đỗ Thiến.
Đỗ Thiến ngẩng đầu, căm tức trừng Thiên Tuyết, cô có ý gì?
Tôi nói cho mọi người biết trước khi ta đi vào thấy cô cùng hai cái người hầu của cô vừa ra ngoài sao.
Có lẽ có rất nhiều nhân chứng Nga, không biết các cô ấy có nguyện ý làm chứng hay không ta.
Mục Thiên Tuyết.
Đỗ Thiến đứng bật dậy, một cước đá văng ghế ra.
Mục Thiên Tuyết cũng đứng lên, quẳng sách xuống đất, như thế nào?
Tốt lắm sáu.
Thầy cô giáo vội vàng gọi các cô lại, đều ngồi xuống đi.
Những học sinh một cái so sánh một cái càng có bối cảnh hơn, thật sự là không thể quản tốt.
Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhặt sách lên ngồi xuống.
À, cô giáo, vừa rồi Đinh Uyển Tình nói cho em biết cậu ta không có quần áo.
Nói xong nhún nhún vai, giống như không quan hệ cùng mình vậy.
Cô giáo không nói gì.
Cô ta nói nó không có quần áo, rõ ràng là muốn mượn quần áo của nó à. N đứa nhỏ này như thế nào như vậy không giúp đỡ một chút đi.
Cô giáo không có cách nào khác, đành phải bỏ lớp học, đến V đút cờ tìm Uyển Tình.
Uyển Tình đang ngốc nước rửa mặt, nhìn thấy cô đến, bất lực khóc, cô giáo sáu.
Em đi theo tôi.
Cô giáo nói.
Uyển Tình cầm lấy đồng hồ đặt ở một bên, cùng cô đến ký túc xá của phòng học.
Cô tìm quần áo của mình, mặc đi, đối với em vậy là tốt rồi.
Cảm ơn, tốt lắm.
Thầy cô giáo thở dài, có việc gì thế cứ nói với tôi đi.
Không có việc gì.
Uyển Tình nói.
Cô không muốn truy cứu, cô giáo còn vừa lúc mất việc, vậy em ở trong này nghỉ ngơi một tiết đi, tôi trở về lớp học.
Uyển Tình tắm rửa, giặt sạch quần áo mình, phơi ở bên ngoài.
Hiện tại là mùa hè, sẽ mau khô thôi.
Không có gì bất ngờ xảy ra, tan học buổi chiều là có thể mặc trở về.
Như vậy. Mục Thiên Dương sẽ không sẽ nhìn ra cô đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đông Dương, cô xem đồng hồ trên bàn, cầm lấy cẩn thận kiểm tra một lần, trừ bỏ phần ven có chút chảy xước, nhưng cái khác không có vấn đề.
Hy vọng sẽ không bị hắn phát hiện sáu.
Chương 47, cùng xe. Tan học đi ra khỏi trường học, Uyển Tình từ trong một đống xe tư ra thấy được xe thuộc loại của Mục Thiên Dương.
Trong trường học này, không ai biết tình huống thực tế của cô. Cô không cần sợ bị người ta thấy, trực tiếp bước qua.
Mở cửa xe, thấy Mục Thiên Dương.
Mục 6.
Vừa định kêu Mục Tiên Sinh, nhớ tới hắn gần đây nhiều lần yêu cầu cô trực tiếp gọi tên hắn, vội đổi giọng, Thiên Dương.
Mục Thiên Dương từ trong áp mắt ngẩng đầu lên, đưa tay sờ soạng mặt của nàng một chút, cười nói, ngoan như vậy.
Vậy mua cho em mấy bộ quần áo mới làm phần thưởng đi.
Uyển Tình biến sắc, ấp úng nói, không, không cần 6.
Mục Thiên Dương liếc cô một cái, không thích.
Đương nhiên không thích.
Chỉ cần hắn vui, hắn liền mua quần áo trang sức cho cô, thật giống như cô là người tình của hắn vậy.
Cô mới không phải.
Uyển Tình hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thì thào tự nói, cô không phải.
Không phải.
Mục Thiên Dương nắm lấy cằm cô, làm cho cô đối diện mình, em đang nhìn gì vậy?
Uyển Tình chuyển tầm mắt lên người hắn.
Hắn nói, em chỉ có thể nhìn tôi.
Hắn không thích bộ dáng mới vừa của cô, giống như cái gì cũng không để vào mắt, lúc nào cũng có thể biến mất.
Bởi vì học sinh được xe tư ra tới đón nhiều lắm, đổ trên đường cái thành một đoàn, thấy xe Mục Thiên Dương xa hoa như thế này, cũng chỉ có thể nghẹn khuất mà chạy chậm lại.
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên ghé vào trên cửa kính xe, hai tay dùng sức vỗ cửa xe.
Mục Thiên Dương nhướng mày, buông Uyển Tình ra.
A Thành quay đầu, Tổng Giám Đốc, là Tiểu Thư 6.
Đột nhiên nhớ tới bình thường kêu Uyển Tình là tiểu thư, hắn không biết lại giải thích rõ ràng như thế nào một chút.
Mục Thiên Dương nói, mở cửa.
A Thành mở khóa cửa xe ngay chỗ ngồi của Uyển Tình lập tức bị người ta mở ra, nửa thân mình Mục Thiên Tuyết tiến vào, anh sao lại tới đón em, âm thanh líu lo đình chỉ, cô nhìn Uyển Tình, sợ run một lúc lâu, nhìn Mục Thiên Dương.
Mục Thiên Dương nói, ngồi phía trước đi.
Mục Thiên Tuyết sửng sốt, tức giận trừng mắt nhìn Uyển Tình. Rất là không phục.
Mục Thiên Dương lớn tiếng lặp lại, ngồi phía trước đi.
Mục Thiên Tuyết buồn bực đóng sầm cửa xe, lúc này lái xe tới đón cô đuổi theo.
Vốn trong nhà có lái xe tới đón cô tan học, cô vừa mới nhìn thấy xe của Mục Thiên Dương, nghĩ đến Mục Thiên Dương tới đón mình, cho nên đến đây. Lái xe hỏi, tiểu thư, cậu chủ hắn sáu. Ít phiền tôi. Mục Thiên Tuyết không nghĩ tới anh mình sẽ ở trên xe với bạn học cùng lớp học mình, tâm tình có điểm không xong, đánh lái xe kia một chút, đi đến vị trí phó lái lên xe. Lái xe vốn muốn cùng Mục Thiên Dương chào hỏi, nhưng Mục Thiên Dương cũng không có quay cửa kính xe xuống, hắn chỉ có thể đứng ở ven đường nhìn theo bọn họ. Ngồi vững trên xe, Mục Thiên Tuyết quay đầu trừng mắt nhìn Uyển Tình. Uyển Tình nhìn cô một cái, cũng không sợ cô, túi đầu nhìn chính mình đầu gối, một chút cũng không có muốn ý cùng cô trao đổi. Cô chịu quá ân huệ của Mục Thiên Dương, chỉ chịu quản chế bởi Mục Thiên Dương, chuyện Mục Thiên Dương không có yêu cầu, cô không cần phải đi làm. Cô ấy là ai? Mục Thiên Tuyết hỏi Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương không để ý cô, nhét bắt vào trong tay Uyển Tình, con chim nhỏ phẫn nộ kia rất thú vị. Mục Thiên Tuyết thấy thế, âm thanh bén nhọn vài phần, cô ấy là ai? Uyển Tình hiểu ý, cầm máy chơi trò phẫn nộ của chim nhỏ. Mệnh lệnh của hắn thôi, cô phải ngoan ngoãn vâng theo. Về phần Mục đại tiểu thư gầm rú, không cần để ý tới. Chương 48, bảo vệ cái mông không biết xấu hổ. Âm thanh nhỏ một chút. Mục Thiên Dương bất mãn nhíu mày, đây là khí chất thiên kim tiểu thư của em. Mục Thiên Tuyết cứng lại, âm thanh thấp xuống, nhưng vẫn đang mang theo tức giận nói, cô anh sao lại ở trên xe anh? Các người quen nhau. Các người là cái quan hệ gì? Mục Thiên Dương đưa tay ôm Uyển Tình vào trong ngực, túi đầu nhìn cô chơi trò chơi, một bàn tay mập mờ ở xương quai xanh cô sờ mó. Uyển Tình chấn động không được tự nhiên, lại không dám đẩy ra hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Tuyết. Em nói chúng anh là cái quan hệ gì? Mục Thiên Tuyết thở hốc vì kinh ngạc. Ngươi? Các ngươi? Cô? Cô là tình nhân của anh tôi. Ba. iPad trên tay của Uyển Tình rơi trên đầu gối. Cả người cô run rẩy, nước mắt rơi trên màn hình. Mục Thiên Tuyết chán ghét trừng mắt nhìn cô một cái, không biết xấu hổ. Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, ôm Uyển Tình lên trên đùi, nâng cằm cô lên hôn xuống. Uyển Tình mãnh liệt kháng cự hắn. Không cần. Các người làm gì vậy? Mục Thiên Tuyết giống to, Đinh Uyển Tình. Người nữ nhân không biết xấu hổ này, buông anh tôi ra. Mục Thiên Dương bật cười, cũng không phải cô ấy ôm anh, em kêu cô ấy thả ra sao? Em có nói ngược không đấy? Anh Sáu. Mục Thiên Tuyết trừng lớn ánh mắt, một bộ biểu tình không thể tin. Anh Sáu. Anh sẽ không phải đối với cô ấy Sáu. Rốt cuộc vẫn là người bên gối của anh, khách khí chút đi. Sợ cô nói ra điều gì đả thảo kinh xà, hắn đúng lúc đánh gãy lời cô. Mục Thiên Tuyết sợ run nửa ngày, không dám giống hắn, chỉ có thể làm khó dễ Uyển Tình, cô không biết xấu hổ. Hồ Ly Tinh. Tôi đối với cô như bạn học vậy. Cô cư nhiên quyến rũ anh tôi. Kích động mang xong, cầm túi ché nổ của mình lên liền đánh lại đây. Bởi vì bên trong xe không gian nhỏ hẹp, túi của cô vài lần đều xúy tới rồi trên đầu của lái xe A Thành. A Thành không dám hé răng, chỉ có thể chịu đựng, lái xe cẩn thận gấp bội. Mục Thiên Dương mặt trầm xuống, Thiên Tuyết. Em muốn nói cho mẹ. Mẹ đã sớm biết. Mục Thiên Tuyết sửng sốt, sao em lại không biết? Mục Thiên Dương khinh miệt liếc nhìn cô một cái, nói em siêng đọc sách thì em không chịu nghe, xem báo thử đi. Phóng viên chụp vài lần rồi, đừng nói mẹ, mà tất cả đều bị kinh động, duy độc vị thiên kim tiểu thư này không biết. Mục Thiên Tuyết hiểu được, mặt đỏ lên. Chán ghét nói, em mới không muốn quan tâm tin tức phong lưu của anh. A, Mục Thiên Dương soi mói, không muốn quan tâm anh sao? Vậy về sau không nên đòi anh mua cả tí ở, và chờ dẫn cuốn sang nhìn, khi đi dạo phố cũng đừng hỏi thẻ của anh. Mục gia gia giáo tuy rằng không nghiêm khắc giống Đồ Viễn Minh vậy, nhưng chỉ có một cô con gái là Thiên Tuyết, cho nên cao thấp đều rất coi trọng, tự nhiên bộ dạng của cô không thể tránh khỏi cho chút kiêu căng. Cho nên rất nhiều phương diện đều tận lực ước thúc. Quần áo của cô mỗi tháng chỉ có thêm 2 bộ, còn trang chỉ có khi cô đi dự tiệc cùng bạn bè, 18 tuổi không có mà không có thẻ của riêng mình 6. Nhiều đồ của cô muốn có chỉ có thể làm lũng với Mục Thiên Dương, để Mục Thiên Dương mua cho cô. Cho nên, nghe được uy hiếp của hắn, Mục Thiên Tuyết nhất thời yên tĩnh một ít. Dù sao cũng là một cô gái trẻ sống trong một đám nhà giàu thích khoe khoang, đương nhiên không muốn mình bị chê cười rồi. Nếu là anh cô đột nhiên không để cho cô mua đồ vật này nọ, về sau khi cô xuất hiện có thể khó coi hơn, còn không bị nữ nhân Đỗ Thiến kia so sánh. Uyển Tình nghe đối thoại qua lại thường xuyên của bọn họ, yên lặng thu hồi ánh mắt. Xem ra, tình cảm hai anh em bọn họ rất tốt. Cứ như vậy, về sau thật đúng là phải cẩn thận hầu hạ Mục Thiên Tuyết, bằng không đắc tội cô, một Mục Thiên Dương vì cô xuất đầu, lại là mình gặp tai ương. Đột nhiên, Mục Thiên Tuyết lại quay đầu lại hỏi, quần áo của cô ấy đều là anh mua sao? Chương 49, nổi điên. Nếu không thì sao? Mục Thiên Dương cười cười. Mục Thiên Tuyết nghe vậy, ánh mắt nhìn Uyển Tình không khỏi lại mang theo vài phần khinh thị. Tôi còn nghĩ cô thật sự là thiên kim tiểu thư, không nghĩ tới cư nhiên là bị bán. Thiên Tuyết. Mục Thiên Dương lớn tiếng quát lớn, ai dạy em nói lời nói này? Thành bộ dáng gì rồi? Một cái thiên kim đại tiểu thư, mở miệng ngậm miệng bị bán, cô cũng không cảm thấy dọa người a? Mục Thiên Tuyết bị hắn một giống, vừa tức vừa giận, cô ta dám làm, sao không dánh để người khác nói? Nhìn hắn nắm tay của Uyển Tình, lại nổi trận lôi đình, anh buông cô ta ra. Cô ta chỉ là một cái nữ nhân thấp hèn thôi. Nếu còn ăn nói không sạch sẽ như thế anh sẽ nói cho ông nội. Nhắc tới đến Mục gia lão gia tử, Thiên Tuyết nhất thời hiểu xỉu, quay đầu liền bụng mặt khóc nức nở. Trở lại biệt thự, cô chết cũng không chịu xuống xe, phải A Thành đưa cô quay về đại trạch. A Thành khó xử nhìn Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương hừ lạnh, mặc kệ nó. Càng sủng càng kiều. Ngươi trực tiếp lái xe đi rửa, em ấy có nói gì cũng không được nghe theo. Mục Thiên Tuyết vừa nghe, lao xuống xe như nhanh bay, đuổi theo đánh giỏ sách vào trên đầu hắn. A Thành cùng Uyển Tình thở hốc vì kinh ngạc, Mục Thiên Dương lại nhíu nhíu mày, xoay người đã đem tay cô kiềm lại. Mục Thiên Tuyết đá một cái la to, đứa em hỗn đản. Ta là anh của ngươi đấy. Ngươi tới. Mục Thiên Dương mắt cũng không nháy một chút, đưa em ấy về đại trạch. A, Mục Thiên Tuyết lớn tiếng thét chói tai, càng điên cuồng mà đánh tiếp, anh khi dễ em. Khi dễ em. Vì một nữ nhân không thân thích mà ngay cả em cũng đánh. Ô ô ô. Ngươi không phải anh của ta. Uyển Tình bị cô hù dọa sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Ở trường học, Mục Thiên Tuyết là cỡ nào cao ngạo có khí chất, lúc này như thế nào điên rồi. Trong biệt thự của bà Trương nghe thấy âm thanh, cũng lặng lẽ lại đây thăm hỏi, kinh ngạc hỏi Uyển Tình, sao, làm sao vậy? Nay chẳng lẽ là bạn gái chính quy của tiên sinh, phát hiện tiên sinh Kim Úc tàng tiểu, cho nên tới cửa đến tính sổ. Nhà vàng cất người đẹp. Uyển Tình ngơ ngác lắc đầu, nhỏ giọng đẩy cô, người mau vào đi. Bà Trương đương nhiên biết chính mình không nên quản chuyện của chủ nhân, lập tức đi vào. Vẫn là trước nấu cơm đi, xem ra nhiều lắm chỉ một người ăn thôi sáu. Mục Thiên Tuyết náo loạn nửa ngày, giống đánh vào đông. Nhất thời tức nhịn không được, thấy Uyển Tình đứng ở bên cạnh, một cước đạp tới, ở ngậy ghi họa bụng Uyển Tình. À, Uyển Tình quát to một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, cái hót đụng vào trên khung cửa, đau đến nước mắt cô chạy thành dòng. Mục Thiên Tuyết. Mục Thiên Dương hét lớn một tiếng, thật là tức giận. Hắn bỏ ra cô, xoay người nâng dậy Uyển Tình, bị thương sao? Uyển Tình đau đến lưng đều là tê dại, nhưng vẫn lắc đầu. Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, cúi xuống ôm lấy cô. Bước vào phòng khách, đặt cô trên sofa. Hắn đỡ lưng cô, làm cho cô dựa vào trên đùi mình, kiểm tra đầu của cô, đau. Ô sáu. Uyển Tình nắm ống quần hắn. Mục Thiên Dương thân mình chấn động, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa một cái gối ôm cho cô, đừng sờ loạn. Chỉ đụng thôi hắn đều có phản ứng rồi. Uyển Tình cứng đờ, muốn đứng lên. Như vậy hắn đều có thể có phản ứng, hắn là cầm thú sao? Hắn ngăn chặn lại cô, làm gì? Tôi sáu. Uyển Tình làm sao còn dám động, đành phải ngoan ngoãn nằm úp lại. Mục Thiên Tuyết đi vào đến, trong đầu có chút sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn là một bộ biểu tình kiệt ngạo bất tuân. Mục Thiên Dương liếc cô một cái, nói với Uyển Tình, về sau em ấy nổi điên, em trốn xa một chút. Chương 50, vì cái gì không đánh trả? Mục Thiên Tuyết thở phì phì ngồi một bên, cậu nam nữ. Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, em nói cái gì? Hừ. Mục Thiên Tuyết quay đầu qua. Đi. Mục Thiên Dương lạnh lùng nhìn cô một lát, nhưng cũng chưa nói cái gì, quay đầu kêu bà Trường, lấy khối băng đến đây. 6. Phòng khách tràn ngập im lặng, Uyển Tình ghé vào trên đùi của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương dùng khối băng xoa lên gáy cô, Mục Thiên Tuyết ở một bên nhìn, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Nói lầm bầm hừ 6. Hơi quá đáng. Anh là của cô. Anh cô còn không có quan tâm cô như vậy đâu, Đinh Uyển Tình này tính cái gì vậy?
Hơi quá đáng sáu.
Hơi quá đáng sáu.
Cô oán hận trừng mắt nhìn Uyển Tình, hai mắt từ giày da màu trắng của Uyển Tình hướng về phía trước.
Hừ, toàn thân hàng hiệu, anh ấy thật đúng là bỏ được.
Đông Dương, ánh mắt dừng lại ở trên cổ tay cô, câu ngạc nhiên trừng mắt nhìn Mục Thiên Dương, cô ấy đang mang vợ trở dần cổn Star nghìn sẽ không phải là của em đi.
Năm nào lần đầu tiên anh ấy nói mua cho cô một cái đồng hồ?
Ừ.
Mục Thiên Dương thản nhiên đáp lại, nguyên bản chính là của em, ai kêu em học không tốt, ra khỏi top 10 người đứng đầu lớp nên anh liền thưởng cho cô ấy.
A, Mục Đại Tiểu Thư thét chói tai giống như nổi điên.
Chiếc đồng hồ và trợ dần cổn Star nghìn trên toàn thế giới chỉ một cái.
Tôi muốn giết cô.
Mục Thiên Tuyết bổ nhào qua.
Uyển Tình hoảng sợ, vội vàng đứng lên, trốn một bên.
Mục Thiên Tuyết đè cô lại, dùng sức kéo tóc cô, tôi cho cô quyến rũ anh của tôi.
A năm.
Uyển Tình kêu đau, lại không dám đánh trả, chỉ có thể lui lại ở một góc khóc giống.
Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, dừng tay.
Người là Hồ Ly Tinh.
Không được quyến rũ anh tôi.
Ngươi không xứng.
Mục Thiên Tuyết vẫn còn kéo tóc Uyển Tình.
Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, ném túi trường nước đá lên bàn trà.
Phanh một tiếng, Mục Thiên Tuyết sợ tới mức buông Uyển Tình ra, xoay người sợ hãi nhìn hắn.
Không được náo loạn.
Mục Thiên Dương nói, kỳ thi cuối kỳ vào top 5, anh sẽ cho một cái đồng hồ vệ tẹt phí lịp vệ làm theo yêu cầu của em, khảm kim cương hồng.
Vệ tẹt phí lịp vệ so với vợ trở dần cổn Star nghìn càng nổi tiếng và có giá trị hơn.
Mục Thiên Tuyết nghe vậy, trong mắt hiện lên ánh sáng, hất cầm lên, em nhất định làm được.
Nếu em thi được thứ nhất, em phải một cái di động khảm kim cương hồng, của Apple.
Apple không loại đó.
Mục Thiên Tuyết ngang nhiên xông qua, ôm hắn cánh tay làm nũng, anh giúp em làm một cái thôi sáu.
Vậy em cố gắng lên.
Mục Thiên Dương vuốt đầu cô, đứng dậy đi lên lầu. Uyển Tình em lên đây.
Vâng, Uyển Tình vội vàng theo sau.
Mục Thiên Tuyết vừa thấy, sắc mặt mới vừa dịu đi lại trở nên không được tự nhiên.
Uyển Tình đi theo Mục Thiên Dương vào phòng, vừa đóng cửa, Mục Thiên Dương quay đầu, vì cái gì không đánh trả.
Uyển Tình sửng sốt, lạnh lùng túi lầu xuống, tôi không dám.
Cái gì?
Cô ấy là em của anh, tôi không dám đánh cô ấy.
Mục Thiên Dương cười, nâng cằm của cô lên. Nếu em ấy không phải là em tôi thì em động thủ sao?
Uyển Tình dừng một chút, cằm hơn hướng về phía trước, đó là đương nhiên.
Hắc!
Mục Thiên Dương một tay lấy cô ôm vào lòng, ôm cô đi về hướng giường lớn, tôi thích tính tình này của em sáu.
Đứng ở bên giường, hắn buông cô ra, đưa tay cởi nút áo sơ mi của cô, đồng thời túi đầu hôn môi.
Uyển Tình có chút kháng cự, buổi tối được không sáu?
Tôi muốn bây giờ.
Mục Thiên Dương lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô, kéo xuống dưới hắn mình, em vừa rồi thiếu chút nữa bắt nó tỉnh lại sáu.
Uyển Tình né tránh, đứng không nhúc nhích.
Mục Thiên Dương theo mặt của cô hôn đến cổ, đột nhiên sửng sốt, đứng thẳng lên, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, mùi gì đây?
Mùi gì?
Uyển Tình căn bản không biết hắn hỏi cái gì, chỉ có thể nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn một phen bóp trụ cằm cô, hai mắt bốc hỏa, trên người em là mùi gì đây?